Lâm Bất Phàm suy nghĩ những này, Trương quản gia cũng không biết rõ, hắn cái biết rõ lão gia bị yêu quái bắt đi, hiện tại còn sinh tử chưa biết. Thật vất vả ngóng trông đi tu tiên đại thiếu gia trở về, lại là một bức không quan trọng để tang tử bộ dáng. Trương quản gia bây giờ cách bị tức chết cũng không xa. Nhìn xem Trương quản gia còn xuống thân thể run không ngừng bộ dáng, Lâm Bất Phàm lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, Trương quản gia, ngươi thân thể này, sợ là sống không được mấy năm nha. Trương quản gia nghe vậy, tức giận đến mặt mo đỏ lên. Người cái này con bất hiếu, ta hôm nay liền muốn thay thế lao ra người trong nghề pháp. Trương quản gia nói đi liền giơ tay lên, chuẩn bị hung hăng đánh trên người Lâm Bất Phàm. Hắn tại Lâm gia hơn nửa đời người, Lâm Bất Phàm cơ hồ là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, bây giờ lại trở thành như vậy đồ bất hiếu, nội tâm của hắn cảm giác sâu sắc thẹn với sớm đã qua đời lao gia chủ. 3. Trương quản gia tay đập vào Lâm Bất Phàm trên bờ vai. Một điểm cảm giác cũng không có. Lâm Bất Phàm biểu lộ quái dị nhìn xem cảm xúc kích động Trương quản gia. Về phần giận đến như vậy sao? Bất quá nhìn xem Trương quản gia yếu đuối còn xuống thân thể không ngừng kịch liệt run rẩy, Lâm Bất Phàm thật sợ hắn một không xem chừng liền đi qua. Dù sao cũng là ông cụ trong nhà, Lâm Bất Phàm đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu, xuất ra một khỏa Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế không tì vết thối thể đan cùng tẩy tủy đan liền nhét vào Trương quản gia bên trong miệng. Sở dĩ không có cho Trương quản gia cải tiến bản gia nhập hỗn độn nguyên khí đan dược, cũng là lo lắng Trương quản gia tuổi đã cao tiếp nhận không được ở dược lực. Mà Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế không tì vết đan dược dược tính ôn hòa, còn không cần lo lắng đan độc, cho Trương quản gia loại này lão nhân phục dụng không có gì thích hợp bằng. Chỉ tiếc hắn hàng tồn không nhiều, tự mình lại không cách nào luyện chế không tì vết đan dược, vẫn là đến dùng ít đi chút. Nếu không phải Trương quản gia thân phận cùng hắn người nhà không sai biệt lắm, Lâm Bất Phàm còn không nỡ. Ô đột nhiên bị Lâm Bất Phàm nhét vào hai viên đan dược, Trương quản gia kém chút không có nghẹn chết, bất quá cũng may đan dược vào miệng nước miếng, rất nhanh liền hóa. Trương quản gia, ngươi hảo hảo tiêu hóa dược lực, ta đi tìm mẹ. Lâm Bất Phàm dặn dò một câu, liền thẳng hướng Lâm gia đại sảnh đi đến. Bây giờ Lâm gia không sức sống, không có mấy cái bóng người, Lâm Bất Phàm dễ như trở bàn tay liền cảm nhận được mẫu thân khí tức. Chắc là tai họa phát sinh, phụ thân bị bắt đi, mẫu thân cái này chủ mẫu chủ trì đại cục, phân phát hạ nhân. Nhường bọn hắn cũng chạy nạn đi. Là Lâm Bất Phàm bước vào đại sảnh lúc, Lâm Bất Phàm mẫu thân Ôn Uyển như đang cúi đầu, một tay chống đỡ cái chán, sợi tóc vô lực rủ xuống, Ôn Uyển khuôn mặt trên tràn đầy vẻ mệt mỏi. Lâm Bất Phàm mẫu thân Ôn Uyển như, người cũng như tên, là tính tình dịu dàng như nước nữ nhân. Giúp chồng dạy con vẫn được, có thể đối mặt gian nan như vậy tình trạng, nàng một cái phụ đạo nhân ra vẫn là cảm giác có lòng không đủ lực. Gặp cửa ra vào truyền đến tiếng người, Ôn Uyển như không có ngẩng đầu. Bây giờ Lâm gia cũng không có người nào, liền mấy cái 7-80 tuổi lão nhân không muốn rời đi. Hiện tại tìm đến nàng, gia Trương quản gia bên ngoài cũng không có người khác. Ôn Uyển Như lập tức dùng kia mang theo thanh âm mệt mỏi mở miệng nói, Trương quản gia, trong phủ gia quyến có thể an bài thỏa đáng. Lâm Bất Phàm nhanh chân hướng về phía trước, đặt mông ngồi tại Ôn Uyển Như cái ghế bên cạnh bên trên, cười hì hì nói, ta đây cũng không biết rõ, các ngươi Trương quản gia tới tự mình hỏi hắn sao. Thanh âm quen thuộc làm cho Ôn Uyển Như thân thể khẽ run. Run rẩy ngẩng đầu. Cái một cái, Ôn Uyển Như cảm xúc liền buôn hội. Mà, con của ta, vi nương cuối cùng đem ngươi trông mong trở về. Ôn Uyển Như bỗng nhiên đứng người lên, một tay lấy Lâm Bất Phàm ôm lấy. Nàng hiện tại cảm xúc cực kỳ kích động, gầy gò thân thể run rẩy không ngừng, Ôn Uyển khuôn mặt trên đã tràn đầy nước mắt. Ngoại trừ đối ái tử nhớ bên ngoài, những ngày này xuất hiện biến cố, nhường nàng một cái phụ đạo nhân ra không thể không ra chủ trì đại cục. Sợ hãi, lo âu và luống cuống. Nhường trạng thái tinh thần của nàng đã sớm kéo căng tới cực điểm. Nhu cầu cấp bách một cái dựa vào có thể làm cho nàng phát tiết ra ngoài. Nếu không nàng không phải tinh thần sụp đổ không thể. Nàng là một cái từ nhỏ tiếp nhận tam tòng tứ đức độc hại phổ thông phụ nhân, không có gì nữ cường người tư tưởng, cái biết rõ xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Mặc dù không biết rõ cái kia trượng phu hiện tại có hay không bị yêu quái đùa chơi chết. Dù sao hiện tại nhi tử trở về, nội tâm của nàng liền có dựa vào, toàn bộ nhà cũng liền có chủ tâm cốt. Nàng cũng liền có thể thở phào. Lâm Bất Phàm nhẹ nhàng nuốt mẫu thân run rẩy phía sau lưng, an ủi, mẹ, đừng sợ, Hải Nhi sẽ giải quyết tất cả vấn đề. Tâm tình của hắn kỳ thật cũng có chút không kèm được, chỉ bất quá bây giờ mẫu thân chính là cần hắn cho lực lượng thời điểm, hắn nhất định phải biểu hiện như cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, mà không phải một cái biết rõ trốn vào mẫu thân ôm ấp đứa bé. Chương 58, ngươi coi như hắn chết được rồi. An ủi một hồi lâu, Ôn Uyển Như cảm xúc mới bình phục lại. Những ngày này như thế lớn gánh nặng đặt ở nàng nhu nhược trên vai, nàng cơ hồ không thở nổi. Cũng may hiện tại Lâm Bất Phàm trở về, nội tâm của nàng có dựa vào, trên tinh thần cũng có mới trèo trống. Đỡ Ôn Uyển Như sau khi ngồi xuống, Lâm Bất Phàm ngồi ở một bên hỏi, mẫu thân, cái này Lâm Thủy Thành gần đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đại khái là tại 15 ngày trước, có người tại gặp nước sông chết chìm bỏ mình, thi thể nhưng không thấy bóng dáng, lúc ấy cũng tưởng rằng người kia bước nhầm không xem chừng ngã xuống nước, thi thể bởi vì triều tịch vọt tới trong biển, cho nên cũng không có quá để ý. Ôn Uyển Như đang khi nói chuyện thở dài, thần sắc nhìn qua còn có chút hoảng hốt. Lâm Bất Phàm nghe vậy suy tư sờ lên cái cằm. Lâm Thủy Thành là một tòa hai mặt toàn biển thành thị, trong thành có một con sông cùng biển lớn liên kết, chính là cái này gặp nước sông. Thường xuyên có người sẽ ở cái này gặp nước sông lịch nước, ngẫu nhiên có người không xem chừng chết chìm bỏ mình cũng không quá hiếm lạ, xác thực không quá dễ dàng gây nên quá lớn chú ý. Bất quá đã mẫu thân nhắc lên chuyện này, chắc hẳn lần này chết chìm sự kiện chính là Lâm Thủy Thành đại biến bắt đầu. Sau đó Ôn Uyển Như tiếp lấy nói ra, có thể về sau lần lượt mấy ngày, không ngừng có người chết chìm bỏ mình, càng ngày càng nhiều lần, khoảng cách thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Tất cả mọi người cảm thấy là có người mưu tài sát hại tính mệnh, đem người mưu hại sau thả vào trong sông, người Lam Bá Bá lập tức liền phái người bắt đầu điều tra việc này. Lam Bá Bá có thể điều tra ra thứ gì? Lâm Bất Phàm hỏi. Cái này Lam Bá Bá Lâm Bất Phàm có thể quen thuộc, họ Lam tên Bá Quang. Hắn chính là Lâm Bất Phàm lão cha cơ hữu tốt, Lâm Bất Phàm nhạc phụ tương lai. Bất quá cùng Lâm Bất Phàm lão cha cái này lão vô lại khác biệt. Lam Bá Quang là người chính trực, đối đãi người thân thiện, hắn cùng Lâm Bất Phàm lão cha là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng môn hảo hữu. Tuy có rộng lớn khát vọng, nhưng cuối cùng thực lực không đủ, vẹn vẹn chỉ có một cái tú tài công danh. Sớm mấy năm Lâm Bất Phàm lão cha đã từng mang theo Lam Bá Quang cùng một chỗ buôn bán, nhưng bởi vì quá chính trực tính tình, rất nhanh liền sụp đổ. Bất quá cũng chính bởi vì hắn chính trực thân thiện phẩm tính, tại Lâm Thủy Thành trong dân chúng thanh vọng khá cao. Trên Lâm Thủy Thành đảm nhiệm thành chủ từ nhiệm thời khắc, trải qua Lâm Bất Phàm lão cha mãnh liệt khơi thông phía dưới, bây giờ đã là Lâm Thủy Thành thành chủ. Lâm Bất Phàm từ nhỏ đối cái này Lam Bá Bá vẫn là phi thường có hảo cảm, chỉ cần liên quan tới bách tính sự tình, tất nhiên không có một điểm lười biếng. Dù là Lâm Bất Phàm cái này hắn trong miệng hiền chất gây họa, đó cũng là nên phạt liền phạt, không có một chút thể diện có thể giảng. Trải qua mấy ngày điều tra, rất nhanh liền xác định là có sông quái tại quái phá. Ôn Uyển Như nói đến đây giống như là lòng còn sợ hãi, cầm thật chặt Lâm Bất Phàm tay, ổn định tâm thần sau mới tiếp lấy nói ra, người Lam Bá Bá lập tức liền triệu tập thành vệ bày ra cạm bẫy, muốn đem kia hại người sông quái bắt được. Có thể bắt lấy rồi. Lâm Bất Phàm nhíu mày hỏi. Bất quá xem mẫu thân này tấm sợ hãi bộ dáng, chắc hẳn là không có bắt lấy. Quả nhiên như Lâm Bất Phàm sở liệu, Ôn Uyển Như nghe vậy lắc đầu, thở dài nói, người này như thế nào cùng yêu quái đấu. Không chỉ có không có bắt lấy hạ yêu, còn hao tổn mấy cái thành vệ. Người Lam Bá Bá không có biện pháp, chỉ có thể hạ lệnh làm cho tất cả mọi người cũng không thể lại tới gần gặp nước sông, lên một lượt báo cho triều đình, hy vọng triều đình có thể điều động chóc yêu sư đến trừ yêu. Nếu là dạng này, kia vì sao ta xem Lâm Thủy Thành lao bách tính cũng nhao nhao chạy nạn đi. Lâm Bất Phàm hơi nghi hoặc một chút, hạ yêu mặc dù dọa người, nhưng chỉ cần không tới gần gặp nước sông, vậy liền không có quá lớn nguy hiểm. Tại xã hội này hoàn cảnh bối cảnh dưới, cùng khổ lao bách tính ly biệt quê hương nhu sinh, chết đói tha hương khả năng nhưng so sánh bị hạ yêu hại chết khả năng có thể lớn được nhiều. Ngươi nghe mẹ nói xong mà. Ôn Uyển Như lườm hắn một cái, Phàm Nhi ngươi đều là tu tiên bên trong người, làm sao còn như vậy vội vàng sao động. Bất quá cũng chính bởi vì Lâm Bất Phàm hiện tại là tu tiên giả thân phận, Ôn Uyển Như hiện tại cảm xúc cũng dễ dàng rất nhiều, không cần lại như vậy lo lắng hãi hùng. Mẹ, xin mời ngài nói. Lâm Bất Phàm cười cười, đưa tay làm cái tư thế mời. Ôn Uyển Như vừa liếc hắn một cái, bất quá khỏe mắt mang theo ý cười, biểu lộ nhìn qua không có chút nào vừa mới sợ hãi cảm giác bất an. Lúc đầu tất cả mọi người coi là không tới gần gặp nước sông liền không sao, có ai nghĩ được, rất nhanh lại có án mạng phát sinh, mà lại lần này không phải phát sinh ở gặp nước bờ sông, mà là tại trong nhà mình. Một nhà bảy thanh, ngoại trừ một cái hơn 80 tuổi lão nhân bên ngoài, hết thảy bị yêu quái ăn. Theo lão nhân kia nói, là nhà hắn giếng nước bên trong đột nhiên leo ra một đầu chư yêu, đem hắn nhà người đều ăn. Sở dĩ không ăn hắn lao nhân này, chủ yếu là thịt quá già, ngại tê răng. Có lẽ là không có áp lực, Ôn Uyển Như giọng nói nhẹ nhàng, miêu tả rất sống động, giống như thân lâm kỳ cảnh tận mắt nhìn thấy giống như. Giếng nước bên trong leo ra một con lợn. Lâm Bất Phàm tại trong đầu miêu tả một cái màn này, vì cái gì cảm giác như vậy có cảm giác vui mừng. Nếu là có cơ hội, hắn thật muốn nhìn xem heo là thế nào bò vách đá bóng loáng giếng nước. Nhìn xem Lâm Bất Phàm một bức giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Ôn Uyển Như hung hăng quay hắn một cái, gian dạy nói, Phàm Nhi, không thể đem người khác bi thương sự tình xem như niềm vui thú. Ta biết rõ, mẹ. Lâm Bất Phàm lập tức biểu lộ nghiêm một chút, thu hồi thái độ bất cần đời. Lâm Bất Phàm lập tức chỉnh trọng nói, mẹ, kia về sau Lam bá bá có phái người đi bắt cái này chư yêu sao?
Kia là tự nhiên, chỉ bất quá cùng sông kia yêu, không chỉ có không có bắt lấy, còn thương vong thảm trọng, chết thật nhiều thành vệ.
Ôn Uyển Như nói đến đây lúc, thật sâu thở dài. Những cái kia chết đi thành vệ, đều là Lâm Thủy Thành nhân Huệ Lang, người khác biết rõ là đi bắt yêu, chỉ sợ tránh không kịp, bọn hắn lại một bầu nhiệt huyết sông đi lên.
Ôn Uyển Như là cái tương đối thiện lương cảm tính người, nàng một cái phụ đạo nhân ra giúp không lên gấp cái gì, duy nhất có thể làm cũng chỉ có phái người cho những này thành vệ trong nhà đưa một chút tiền tài trợ cấp gia dụng.
Đối với cái này thảm liệt kết quả, Lâm Bất Phàm không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn.
Yêu tộc đồng dạng có hai loại này tu hành phương thức.
Loại thứ nhất, linh trí mở ra lúc, lựa chọn hóa hình, đi yêu tu con đường, cảnh giới phân chia cùng nhân tộc người tu hành tương đồng.
Loại thứ hai, huyết mạch chi lực tương đối cường đại, hoặc là linh trí tương đối thấp, đi yêu thú con đường, phẩm cấp trực tiếp theo nhất giai đến cửu giai phân chia, thẳng đến vượt qua thiên kiếp, trở thành tiên thú, đồng dạng có thể lần nữa hóa hình.
Bất quá cho dù là yêu tu, tại hóa hình trước đó, kia ra cũng tặc dày, người bình thường căn bản là không phá được phòng ngự.
Giống lúc trước hắn gặp phải U Minh Lang, bất quá chỉ là bình thường nhất giai yêu thú, phổ thông người tu hành tay không tấc sắt tình huống dưới, không có luyện thể cảnh ngũ lục trọng khoảng trường thực lực, kia cũng không nhất định có thể đối phó.
Nghĩ đến cái này, Lâm Bất Phàm tiếp lấy hỏi, kia sau đó thì sao?
Liên mặc cho kia chứ yêu nguy hại bách tính sao?
Vậy thì có cái gì biện pháp?
Mặc dù đã báo cáo cho triều đình, nhưng lại không biết do triều đình khi nào khả năng điều động chóc yêu sư đến hàng yêu.
Ôn Uyển Như một mặt bất đắc dĩ.
Lập tức Ôn Uyển Như ngữ khí kích động lại nói, chẳng lẽ nhường những cái kia thành vệ bạch bạch đi chịu chết sao?
Mà lại tại Hà Yêu cùng chư yêu sự tình phát sinh về sau, lại xuất hiện rất nhiều mới án mạng, chắc là Lâm Thủy Thành bên trong còn có cái khác yêu quái tại quái phá.
Lúc này mới dẫn đến Lâm Thủy Thành bách tính nhao nhao bắt đầu chạy nạn.
Nghe được cái này, Lâm Bất Phàm luôn cảm giác quái chỗ nào quái, sau đó bừng tỉnh đại ngộ.
Mẫu thân nói hồi lâu, làm sao một chút cũng không có nâng láo cha bị yêu quái bắt đi sự tình.
Kìa cha ta đâu?
Lâm Bất Phàm hỏi.
Ngươi coi như hắn chết được rồi.
Ôn Uyển Như dựa vào ghế, một mặt suối quẩy bộ dáng.
Lâm Bất Phàm.
Chương 59, cũ mới hoa khôi.
Nhìn thấy mẫu thân như thế tức giận bộ dáng, Lâm Bất Phàm nghĩ thầm, xem ra lão cha cùng kia hồ yêu quan hệ không tầm thường nha.
Nói không chừng đã sớm câu được.
Dù sao cha của hắn kia thế nhưng là Lâm Thủy Thành nổi tiếng phong lưu nhân vật, bằng không Lâm Bất Phàm cũng sẽ không có 8 cái tiểu nương.
Bất quá nói cha của hắn cặn bã đi.
Tại xã hội này bối cảnh phía dưới cũng không thể nói như vậy, dù sao cha của hắn đối mỗi người đều là thật lòng.
Chỉ có thể nói quá bác gái một điểm.
Gặp mẫu thân không muốn nâng lão cha sự tình, Lâm Bất Phàm cũng liền không hỏi nhiều.
Vừa lúc cái này thời điểm Trương quản gia đi đến.
Phu nhân, đại thiếu gia.
Trương quản gia tiến đến phân biệt hướng hai người xin chỉ thị.
Ôn Uyển Như nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Ngươi
là
Trương quản gia.
Ôn Uyển Như trên mặt tràn đầy không dám tin.
Nếu không phải Trương quản gia mặc trên người quần áo tương đối quen thuộc, Ôn Uyển Như còn không dám nhận.
Lúc này Trương quản gia đâu còn có như vậy tuổi già sức yếu bộ dạng.
Nếp nhăn trên mặt thiếu đi hơn phân nửa, nguyên bản khô héo làn da cũng trắng rất nhiều, một mực còn xuống thân thể cũng ưỡn thẳng lên, còn giống như tắm rửa một cái. Cả người mặt mày tỏa sáng, tinh khí thần tràn trề, nhìn qua cũng liền 50 tuổi khoảng chừng.
Phu nhân, nhờ có đại thiếu gia ban thưởng tiên đan, ta khả năng trùng hoạch tân sinh.
Trương quản gia hồi bẩm nói đồng thời hướng Lâm Bất Phàm ném đi một cái cảm kích nhãn thần.
Mặc dù lúc trước hắn đối Lâm Bất Phàm nói chuyện hành động là tức giận bất mãn, bất quá có câu nói là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.
Lâm Bất Phàm đút cho hắn tiên đan không khác kéo dài tuổi thọ của hắn.
Như thế tạo hóa. Hắn nếu là đối Lâm Bất Phàm còn không có tốt sắc mặt, vậy liền quá không nói được.
Phàm nhi, ngươi thật sự có thể khiến người ta khôi phục thanh xuân tiên đan.
Nghe Trương quản gia miêu tả về sau, Ôn Uyển Như có vẻ kích động không thôi, những ngày này vất vả, nàng cảm giác tự mình già đi không ít.
Không có cái nào nữ nhân đối với mình dung mạo là không thèm để ý.
Lâm Bất Phàm kỳ thật sớm đã có chuẩn bị.
Mẹ, hài nhi chuyên môn là ngài luyện chế ra có thể thanh xuân mãi mãi dưỡng nhan đan cùng điều tiết thân thể bổ thân đan. Có thể để ngươi từ trong ra ngoài cũng bảo trì tuổi trẻ bộ dáng.
Đang khi nói chuyện, Lâm Bất Phàm theo trong càn khôn giới lấy ra hai cái tỉ mỉ chuẩn bị bạch ngọc bình.
Đang nghe xong Lâm Bất Phàm về sau, lại nhìn xem Lâm Bất Phàm xuất ra hai cái bình thuốc, Ôn Uyển Như kích động tay đều đang run rẩy.
Không có cái nào nữ nhân có thể chống cự được loại này dụ hoặc.
Lâm Bất Phàm thấy thế khẽ cười nói, mẹ, đây đều là ngài, không ai cùng ngài đoạt.
Bị con trai mình dễ cận, Ôn Uyển Như vẫn là bao nhiêu cảm giác có chút ngượng ngùng.
Phàm nhi có lòng.
Đem bạch ngọc bình nắm đến trong tay về sau,
Ôn Uyển Như trong lòng cảm giác an tâm không ít.
Mẹ, hai loại này đan dược hàng năm phân biệt phục dụng một khỏa là được rồi, nhiều phục vô ích.
Lâm Bất Phàm nói bổ sung.
Mẹ hiểu rồi.
Ôn Uyển Như gật đầu.
Gặp mẫu thân nơi này đã không cần cái gì quan tâm, Lâm Bất Phàm chậm rãi đứng người lên, hướng Ôn Uyển Như ra hiệu nói, mẹ, ta đi tìm Lam Bá Bá hiểu rõ một cái tình huống.
Nghe xong Lâm Bất Phàm muốn đi làm chính sự, Ôn Uyển Như cũng biết rõ hiện tại Lâm Thủy Thành tình huống phi thường khẩn cấp, thúc giục nói, Phàm Nhi nhanh đi giúp ngươi một chút Lam Bá Bá, mẹ nơi này không cần lo lắng, mẹ có thể chiếu cố tốt chính mình.
Lâm Bất Phàm nghe vậy gật đầu, ly khai đại sảnh lúc liếc qua Trương quản gia.
Trương quản gia, ngươi qua đây một cái.
Trương quản gia coi là Lâm Bất Phàm là có chuyện muốn dặn dò hắn, rất tự nhiên là đi theo.
Đi đến tới gần cửa lớn tường viện lúc, Lâm Bất Phàm dừng lại, hướng Trương quản gia hỏi, Trương quản gia, cha ta bị yêu quái bắt đi chuyện sự tình này phải chăng có cái gì ẩn tình?
Ta gặp mẫu thân giống như rất có oán khí.
Ai Trương quản gia đầu tiên là thở dài, sau đó buồn bã nói, còn không phải lão gia trêu ra phong lưu nợ.
A ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói.
Lâm Bất Phàm lập tức hứng thú, lộ ra một mặt bát quái biểu lộ.
Một tháng trước, Thiên Âm lâu đột nhiên ra cái hoa khôi gọi Nguyệt Nhi cô nương.
Trương quản gia vừa mới lên cái đầu, Lâm Bất Phàm liền đánh gậy hắn, làm sao đột nhiên ra cái hoa khôi?
Vậy ta Phán Nhi tỷ tỷ đâu?
Lâm Bất Phàm nói tới Phán Nhi tỷ tỷ, tại Lâm Bất Phàm còn không có ly khai Lâm Thủy Thành lúc, vẫn luôn là Thiên Âm lâu hoa khôi.
Thiên Âm lâu cũng không phải là làm ra thịt buôn bán nơi trốn, chủ doanh nghiệp vụ chính là ca múa cùng âm luật biểu diễn.
Đương nhiên, loại này nơi trốn vì hấp dẫn khách hàng, cô nương quần áo bao nhiêu mặc sẽ mỏng một điểm.
Mặc dù bên ngoài bán nghệ không bán thân, nhưng vẫn là sẽ có nhiều quy tắc ngầm, gặp được tài đại khí thô, trực tiếp chuộc thân mua về gia sản cái tiểu thiếp cũng là chuyện thường xảy ra.
Trước đó Lâm Bất Phàm liền phi thường ưa thích đi Thiên Âm lâu xem ca múa biểu diễn, dù sao cái thế giới này giải trí hạng mục thật sự là quá ít.
Mà hoa khôi Liễu Phán Nhi chính là Lâm Bất Phàm phi thường thích ý một cái tiểu tỷ tỷ.
Đương nhiên, cái này thích ý không phải chỉ ưa thích, mà là nói Liễu Phán Nhi người đẹp âm thanh ngọt, tư thái tốt, còn đa tài đa nghệ, vô luận là ca hát khiêu vũ vẫn là đàn tấu nhạc khí đều là một loại hưởng thụ.
Lâm gia làm Lâm Thủy Thành nhà giàu nhất, Lâm Bất Phàm kia tự nhiên là tài đại khí thô, khen thưởng hoàn toàn bất quá đầu óc.
Bởi vậy, Lâm Bất Phàm cũng liền có bại gia tử cái danh này.
Thật vất vả ấp ủ cảm xúc đột nhiên bị Lâm Bất Phàm đánh gãy, Trương quản gia ít nhiều có chút im lặng.
Quả nhiên hai cha con cũng một cái đức hạnh, cái biết rõ quan tâm cái kia tử hoa khôi.
Trương quản gia lần nữa cảm giác tự mình thẹn với chết đi láo gia chủ.
Bất quá đã Lâm Bất Phàm cũng hỏi, Trương quản gia đành phải trả lời trước liên quan tới Liêu Phán Nhi vấn đề.
Đồng dạng là một tháng trước, có cái nơi khác đất viên ngoại coi trọng Phán Nhi cô nương, muốn đem Phán Nhi cô nương mua về làm thiếp, mở ra không ít bằng giá.
Phán Nhi cô nương tự nhiên là không nguyện ý, nhưng ngươi cũng biết rõ Thiên Âm lâu số tiền kia mẹ xem tài như mạng, trực tiếp liền đem Phán Nhi cô nương trói lại, định cho kia đất viên ngoại đưa đi.
Nhưng ai biết tại nửa đường bên trên, tiền kia mẹ tính cả mấy cái tiểu nhị đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử, Lam thành chủ cũng phái người tra xét, có thể một điểm kết quả cũng không có.
Bất quá cũng bởi vậy nhường Phán Nhi cô nương trốn qua một kiếp, sau đó tại Thiên Âm lâu những cô nương kia cộng đồng thương nghị dưới, từ Phán Nhi cô nương đảm nhiệm cái này Thiên Âm lâu mới người quản lý.
Đại thiếu gia, nếu như ngươi lần sau gặp được Phán Nhi cô nương, nhớ kỹ hô Liễu mụ mụ.
Trương quản gia trêu chọc nói.
Liền ngươi nói nhiều.
Lâm Bất Phàm trợn trắng mắt, mau nói cha ta sự tình.
Trương quản gia thở dài, lại nói tiếp, tại Phán Nhi cô nương trở thành Liễu mụ mụ về sau, Thiên Âm lâu đột nhiên ra một cái hoa khôi gọi Hồ Nguyệt Nhi, nghe nói nàng dáng múa như là thiên tiên hạ phàm, thấy nam tử đều vì đó khuynh đảo.
Lão gia nghe cái tin đồn này sau cảm thấy nói ngoa, liền định tự mình đi kiến thức một cái.
Sau đó chuyến đi này, liền liên gia cũng không hồi.
Nói đến đây, Trương quản gia trên mặt lộ ra đau lòng nhức góc biểu lộ.
Nguyên lai là dạng này.
Lâm Bất Phàm hiện tại xem như minh bạch vì cái gì mẫu thân vừa rồi sẽ tức giận như vậy.
Sau đó thì sao?
Lâm Bất Phàm hỏi.
Về sau phu nhân thật sự là tức không nhịn nổi, liền mang theo trong nhà tám cái thiếp thất cùng một chỗ đến Thiên Âm lâu thỉnh lao ra trở về.
Phúc!
Lâm Bất Phàm nhịn không được phun tới.
Trang diện kia ngẫm lại liền phi thường hùng vĩ, Trương quản gia dụng thỉnh cái chữ này thật sự là quá huyền chuyển, quá cho lão cha lưu mặt mũi.
Đối với Lâm Bất Phàm phản ứng, Trương quản gia không chút nào ngoài ý muốn, dù sao là thì lao ra cơ hồ thành toàn bộ Lâm Thủy Thành một chuyện cười, không ngừng bị người ở sau lưng thảo luận chế giễu. Ở trong đó đồng dạng bao quát hắn.
Chỉ bất quá hắn làm Lâm gia quản gia, làm gì cũng phải khiêm tốn một chút.
Chương 60, ngươi qua đây, đánh ta một quyền.
Cha ta lúc ấy có phải hay không sợ rồi?
Lâm Bất Phàm cười hì hì hỏi.
Nghe xong lên lão cha bắt quái, Lâm Bất Phàm cũng cảm giác có chút cấp trên. Hắn từ nhỏ đến lớn lớn nhất niềm vui thú chính là nghe lão cha các loại bắt quái, dù sao hắn thế nhưng là có 8 cái tiểu nương. Mỗi cái tiểu nương cùng hắn lão cha ở giữa cũng có một đoạn sầu triền miên tình yêu cố sự. Đương nhiên, cái này khẳng định là Lâm Bất Phàm lão cha góc nhìn. Tại Lâm Bất Phàm mẫu thân ôn nhuyễn như góc nhìn, cái này thời gian đơn giản không có biện pháp qua. Mỗi lần lão cha ra ngoài làm càn rỡ, trong nhà đều sẽ khiến cho gà bay chó chạy. Lão cha tự biết đối lý, mỗi lần tại loại này thời điểm, gần đây đại nam tử chủ nghĩa tính tình, cũng sẽ sợ mấy ngày. Lâm Bất Phàm mẫu thân ôn nhuyễn như thiên tính thiện lương, tức giận một đoạn thời gian về sau, cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá khoan hay nói, mấy cái tiểu nương cũng đều là tâm địa thiện lương người, mẫu thân cùng mấy cái tiểu nương chung đụng cũng phi thường hòa hợp. Xem ra lão cha xem người nhãn quang vẫn phải có, cũng không phải cái gì dòng chi tục phấn đều có thể vào mắt. Chỉ là đáng tiếc nhiều như vậy cô nương tốt, cũng bị lão cha cái này cặn bã nam cho gây tai vạ. Gặp Lâm Bất Phàm tại kia cười ngây ngô, Trương quản gia cũng cười theo. Dù sao bắt quái mà, ai không thích nghe. Trương quản gia, kia cuối cùng thế nào? Hẳn là kia Hồ Nguyệt Nhi chính là hồ yêu. Nàng đem lão cha bắt đi hay sao? Lâm Bất Phàm nghiêm sắc mặt, lão cha sinh tử chưa biết, hắn còn ở nơi này nghe lão cha bắt quái, quả thực không nên, ha ha ha. Đại thiếu gia, thật đúng là để ngươi nói. Trương quản gia gật đầu nói, tại phu nhân đem lão gia mời về nhà về sau, Lâm Thủy Thành liền phát sinh hà yêu hại người án mạng, về sau lại lần lượt có cái khác yêu quái hại người, khiến cho Lâm Thủy Thành lòng người bàng hoàng. Sau đó tại 5 ngày trước, lão gia cùng phu nhân vốn định cũng mang nhóm chúng ta ra ngoài tránh một chút. Có thể lúc này, kia Hồ Nguyệt Nhi đột nhiên đến nhà tìm đến lão gia, nhường lão gia cùng với nàng đi, phu nhân tự nhiên tức không nhịn nổi, vốn muốn cùng nàng tranh luận phải trái. Nhưng ai biết kia Hồ Nguyệt Nhi đột nhiên phất phất tay, nổi lên một trận yêu phong, chờ nhóm chúng ta thoảng qua thần lúc đến, Hồ Nguyệt Nhi cùng lão gia đều không thấy bóng dáng. Nghe xong Trương quản gia nói những này, Lâm Bất Phàm biểu lộ quái dị. Lão cha trong ngày thường phong lưu còn chưa tính, hiện tại thế mà còn trị lên nhân yêu tình chưa hết. Đến tiếp sau cũng không khó đoán, chắc là lão cha bị bắt sau khi đi, mẫu thân là chủ mẹ, đem những người khác cũng an bài đưa ra Lâm Thủy Thành tị nạn về sau, cùng Lâm gia mấy cái này lão nhân chờ đợi lão cha tin tức. Các ngươi có thể phái người đi tìm. Mặc dù biết rõ hỏi cũng là hỏi không được, nhưng Lâm Bất Phàm cảm thấy vẫn là có cần phải đi một chút hình thức, vạn nhất có ngoại ý muốn manh mối cũng không nhất định. Phu nhân trước tiên liền thông chi phủ thành chủ. Trương quản gia thở dài, Lam thành chủ cùng lão gia quan hệ ngươi cũng là biết đến, khi biết lão gia bị bắt sau khi đi, lập tức liền phái người đem Thiên Âm lâu cô nương cũng tóm lấy, chỉ tiếc cho tới bây giờ, một điểm liên quan tới Hồ Nguyệt Nhi manh mối cũng không hỏi ra tới. Vậy cũng như thường, có lẽ Thiên Âm lâu những cô nương kia cũng không biết rõ Hồ Nguyệt Nhi là yêu. Lâm Bất Phàm kỳ thật còn có nửa câu sau không nói. Nghe được cái này, Lâm Bất Phàm trong lòng đã có đại khái phán đoán. Thiên Âm lâu những cô nương kia có lẽ không biết rõ Hồ Nguyệt Nhi là yêu, nhưng Liễu Phán Nhi 89 phần 10 biết rõ Hồ Nguyệt Nhi thân phận. Lâm Bất Phàm hoài nghi trước đó số tiền kia mẹ cùng mấy cái tiểu nhị chính là Hồ Nguyệt Nhi giết, Hồ Nguyệt Nhi đối Liễu Phán Nhi có ân cứu mạng. Lấy Lâm Bất Phàm lúc trước đối Liễu Phán Nhi hiểu rõ, Liễu Phán Nhi mặc dù là một cái trong phong trần mãi nghệ nữ tử, nhưng nội tâm kiên định, thiện ác rõ ràng, đối với mình ân nhân cứu mạng, khẳng định thủ khẩu như bình, đánh chết cũng sẽ không lộ ra nửa phần manh mối. Xem ra cần phải hắn tự mình đi chiếu cố đã lâu không gặp Phán Nhi tỷ tỷ. Nha. Hiện tại hẳn là xưng hô Liễu mụ mụ mới đúng. Trương quản gia, ngươi chiếu khán tốt trong nhà, ta tự mình đi phủ thành chủ một chuyến. Lâm Bất Phàm vừa mới đối Trương quản gia dặn dò tốt, liền nghe ngoài cửa lớn truyền đến phi thường thanh âm huyên náo. Lâm đại công tử, Lâm đại thiếu gia, Lâm tiên nhân, cầu ngươi mau cứu Lâm Thủy Thành bách tính, mau cứu Lâm Thủy Thành đi. Nhiều loại tiếng hô hoán, nghe không quá rõ ràng, bất quá rất rõ ràng đều là hướng Lâm Bất Phàm kêu. Mở cửa lớn ra, Lâm Bất Phàm hơi kinh ngạc nhìn trước mắt đám người này, có chừng cái chừng trăm người, trên cơ bản đều là thanh trắng niên. Khá quen, rất nhiều đều là trước đó ở ngoài thành nhìn thấy đám kia chạy nạn bách tính. Các ngươi không phải chạy nạn đi. Tại sao lại trở về rồi? Vì cái gì còn tìm đến nhà ta tới? Lâm Bất Phàm há miệng chính là ba cái nghi hoặc nhỏ. Lâm tiên nhân, nhóm chúng ta. Trả lời rất nhiều người, nhưng chính là không có nghe rõ ràng vài câu. Vẫn là để ta tới nói đi. Trong đám người đi ra một cái cường tráng thanh niên, chính là trước đó bị Lâm Bất Phàm tặng cùng thối thể đan nam tử. Là ngươi. Lâm Bất Phàm hai mắt nhíu lại, giống như cảm giác ra điểm manh mối. Các ngươi tới tìm ta là ý gì? Lâm Bất Phàm hờ hững nói. Cường tráng thanh niên gặp Lâm Bất Phàm biểu lộ giống như có chút không vui, vội vàng chắp tay giải thích nói, nhóm chúng ta cũng không hy vọng ly khai Lâm Thủy Thành, còn xin Lâm tiên nhân khả năng giúp đỡ giúp nhóm chúng ta. Nha. Lâm Bất Phàm lông mày nhướng lên, có chút hăng hái nhìn về phía cường tráng thanh niên, các ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi nhóm? Bị Lâm Bất Phàm như thế nhìn chằm chằm, cường tráng thanh niên phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác tiếp nhận áp lực cực lớn. Trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền không vì làm náo động ngăn lại cái này sống. Bây giờ hắn lực lớn vô cùng, ly khai Lâm Thủy Thành cũng có thể tìm địa phương sống sót, đến thời điểm nhiều đánh mấy phần công nhẹ nhõm nuôi sống thế nữ, kia không thâm sao. Nhưng bây giờ tên đã trên dây, hắn không bắn cũng phải bắn. Lâm Tiên Nhân, từ khi ta ăn Lâm Tiên Nhân tiên đan về sau, cảm giác tự mình lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, dù là yêu quái kia tại trước mặt cũng có thể tay xé nó. Còn hy vọng Lâm Tiên Nhân có thể nhiều ban cho mấy khỏa tiên đan, nhường nhóm chúng ta đều có thể có cùng yêu quái chiến đấu lực lượng. Nói đến đây, cường tráng thanh niên cũng là không thèm đếm xỉa, thanh âm càng ngày càng sục sôi, nhóm chúng ta muốn giết yêu quái. Bảo vệ Lâm Thủy Thành. Đúng. Nhóm chúng ta muốn giết yêu quái. Bảo vệ Lâm Thủy Thành. Giết yêu quái. Bảo vệ Lâm Thủy Thành. Theo một hai người bắt đầu hô ứng, tùy theo mà đến là càng ngày càng nhiều hô ứng âm thanh. Bọn hắn phần lớn đều là nam nhi nhiệt huyết, chỉ cần nghĩ đến có thể dựa vào bản thân lực lượng cùng yêu quái chiến đấu, bảo vệ quê quán bảo hộ người nhà, từng cái thể nội đều là nhiệt huyết sôi trào. Lâm Bất Phàm lần này xem như triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, chính là thèm hắn đan dược. Lâm Bất Phàm cũng không phải người hẹp hòi, chỉ bất quá trước mắt nhiều người như vậy, ngư long hỗn tạp, ai biết rõ bên trong có hay không xã hội cặn bã. Mà lại chỉ bằng một khỏa thối thể đan liền muốn tay xé yêu quái. Vậy cũng quá ý nghĩ hao huyền. Mặc dù là hắn cải tiến qua, gia nhập một tia hỗn độn nguyên khí thối thể đan, nhưng dược hiệu cũng không có khả năng đột nhiên liền lên trời nha. Bất quá hắn đột nhiên có một chút hiếu kỳ. Bởi vì hắn mình bây giờ thể chất đặc thù, vô luận cái gì tiến vào trong cơ thể hắn đều sẽ bị thể nội lỗ đen hấp thu. Cho nên cải tiến sau hỗn độn thối thể đan dược tính cụ thể thế nào, hắn kỳ thật cũng không quá rõ ràng. Nhìn trước mắt cường tráng thanh niên, làm sự kiện kẻ cầm đầu. Lâm Bất Phàm thật muốn biết rõ hắn là thế nào đột nhiên liền nhẹ nhàng. Thật đúng là tay thiện nghệ xé yêu quái sao. Lập tức Lâm Bất Phàm chỉ vào cường tráng thanh niên nói ra, ngươi qua đây, đánh ta một quyền. A, cường tráng thanh niên biểu lộ sững sờ. Ta nói để ngươi tới đánh ta một quyền, để cho ta nhìn xem ngươi có hay không tay xé yêu quái lực lượng. Lâm Bất Phàm tức giận nói. Chương 61, trở thành thành vệ. Đời này cũng chưa từng nghe qua loại yêu cầu này. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Bất Phàm là nghĩ thử lực lượng của hắn, cường tráng thanh niên vẫn là nhanh chân đi về phía trước đến Lâm Bất Phàm trước người. Tay phải nắm tay, cường tráng thanh niên do dự nói, thật muốn đánh sao? Tuy nói Lâm Bất Phàm là ban thưởng hắn tiên đan tiên nhân, nhưng liền Lâm Bất Phàm cái này thân thể nhỏ bé, cường tráng thanh niên thật sợ một không xem chừng liền đem Lâm Bất Phàm một quyền đấm chết. Nếu như Lâm Bất Phàm bị hắn đánh chết, vậy hắn chẳng phải là liền thành lấy oán trả ơn tiểu nhân. Đừng nói nhảm, toàn lực ra quyền. Lâm Bất Phàm thúc giục nói, đại lao ra khác lằng nhà lằng nhằng. Chính là, ngươi chẳng lẽ cho là mình có thể thương tổn được Lâm tiên nhân hay sao? Trong đám người cũng có người không nhịn được thúc giục, tại bọn hắn xem ra Lâm Bất Phàm hiện tại chính là tiên nhân, Phàm Nhi làm sao có thể tổn thương được tiên nhân? Hô! Cường tráng thanh niên hít một hơi thật sâu về sau, hữu quyền nắm chặt, nổi gân xanh, run nhẹ nhẹ, không ngừng xúc tích lực lượng. Việc đã đến nước này, mặc dù Lâm Bất Phàm thật có tổn thương gì kia cũng không thể trách hắn. A. Cường tráng giống giận. Lập tức chỉ nghe oanh một tiếng, cường tráng thanh niên hữu quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Lâm Bất Phàm ngực. Lập tức không gian khuấy động, khí lưu bộc phát. Bành. Cường tráng thanh niên bị bộc phát khí lưu hướng bay ra ngoài, cả người đâm vào Lâm Bất Phàm nhà tường viện bên trên. Lâm tiên nhân thần thông. Lâm tiên nhân uy vũ. Vô luận là thành tâm hay là vì thu hoạch được Lâm Bất Phàm hảo cảm, dù sao vây xem đám người một câu tiếp lấy một câu thổi phồng. Lâm Bất Phàm đối với mấy cái này tán dương không chút phật lòng, vô vô áo ngực trước nếp vốn về sau, âm thầm ngẫm nghĩ bắt đầu. Hắn sở dĩ một chút việc cũng không có, cũng không phải là hắn dùng nhục thân miễn cưỡng chống đỡ lấy. Nhưng thật ra là bởi vì cường tráng thanh niên công kích, toàn bộ cũng bị thể nội lỗ đen nuốt chửng lấy tiến vào mệnh luân thế giới. Bất quá hắn vẫn có thể thông qua lỗ đen sinh ra sức cắn nuốt để phán đoán ra, cường tráng thanh niên cái này một quyền uy lực mạnh bao nhiêu. Cứ như vậy đánh giá một cái, Lâm Bất Phàm cảm giác bị giật nảy mình. Cường tráng thanh niên cái này một quyền lại có tiếp cận luyện thể thập trọng viên mãn thực lực. Hắn bất quá chỉ là ăn một khỏa cải tiến qua đi hỗn độn thối thể đan, vậy mà liền có biến hóa lớn như vậy, thật sự là thật bất khả tư nghị. Dù là chính Lâm Bất Phàm là hỗn độn thối thể đan người luyện chế, cũng cảm thấy không thể tin được. Luyện thể thập trọng thực lực, đối mặt luyện thể cảnh yêu tu hay là nhất giai yêu thú, nói không chừng thật đúng là có thể thắng, bất quá trực tiếp sở trường xé, vậy vẫn là quá khoa trương. Lâm tiên nhân, tay hắn đoạn mất. Có người đem cường tráng thanh niên đỡ đến Lâm Bất Phàm trước mặt. Cái gặp cường tráng thanh niên hiện tại cả người hề vải suy sụp, tay phải từ nhỏ cánh tay đến bả vai cũng bày biện ra cùng với vặn bèo hình dạng. Bất quá làm cho người ngạc nhiên là, đứt gãy xương cốt mặc dù nổn ngang lộn xộn, nhưng lại một chút cũng không cách nào đâm xuyên làn da, cho nên cường tráng tay của thanh niên hiện tại một điểm máu cũng không có lưu. Lâm Bất Phàm nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, không có việc lớn gì. Đám người nghe vậy đều là giật mình. Tay cũng vặn vẹo biến hình thành dạng này, trên cơ bản là giữ không được, làm sao có thể không có việc lớn gì. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Bất Phàm thế nhưng là tiên nhân, đám người cũng liền bình thường trở lại. Có lẽ điểm ấy vết thương nhỏ đối tiên nhân đến nói chính là không có việc lớn gì. Mở miệng. Lâm Bất Phàm nhìn về phía cường tráng thanh niên, theo trong càn khôn giới xuất ra một khỏa trải qua cải tiến hỗn độn tẩy tùy đan. Cường tráng thanh niên sở dĩ xương cánh tay sẽ đoạn, da thịt gân lạc một chút việc cũng không có. Chủ yếu là bởi vì lúc trước thối thể đàn tác dụng dưới, da thịt gân lạc cường độ đã được đến thật to tăng cường, nhưng xương cốt nhưng vẫn là lúc đầu xương cốt. Chỉ cần lại phục dụng một khỏa hỗn độn tẩy tùy đan, liền có thể triệt để thoát thai hoán cốt, cũng sẽ không lại xuất hiện loại này tình huống. Cường tráng thanh niên thanh tỉnh về sau, cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, đau hắn là khàn giọng toát miệng. Bất quá khi nghe được Lâm Bất Phàm gọi hắn mở miệng, cùng nhìn thấy Lâm Bất Phàm trong tay cầm tiên đan, đâu còn có thể không biết rõ là có ý gì. Cho dù là lại đau, cũng muốn đem miệng há đến lớn nhất, sợ Lâm Bất Phàm không có biện pháp chuẩn xác ném uy. A, miệng tối quá. Lâm Bất Phàm một mặt ghét bỏ trực tiếp đem hỗn độn tẩy tủy đan vứt xuống cường tráng thanh niên bên trong miệng. Làm xong động tác này về sau, Lâm Bất Phàm nhìn xem người bên cạnh nói ra, các ngươi đem hắn tay gãy kéo thẳng, thuận tiện hắn khôi phục. Tùy theo mà đến chính là một trận kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Lâm Bất Phàm lơ đễnh, ngược lại nhìn về phía những người khác. Ta vừa rồi đã xác nhận qua, ăn đan dược sau xác thực có cùng yêu quái năng lực chiến đấu. Bất quá mọi người hẳn là cũng biết rõ đan dược chân quý, ta cũng không có bao nhiêu, không có khả năng tùy tiện liền cho các ngươi. Đám người nghe vậy cũng cảm giác có hơi thất vọng, bất quá cũng không phải một điểm hy vọng cũng không có. Lâm Bất Phàm lại nói tiếp, ta nghe nói những ngày này phủ thành chủ vì bắt yêu, hy sinh không ít thành vệ, nếu như các ngươi thật muốn bảo vệ Lâm Thủy Thành, như vậy tùy ta cùng đi phủ thành chủ. Ta sẽ cho phủ thành chủ mỗi một vị thành vệ cũng phân phát đan dược, nhường bọn hắn có cùng yêu quái chiến đấu lực lượng. Lâm Bất Phàm ý tứ rất rõ ràng, nếu là thật sự chính là muốn giết yêu quái bảo vệ Lâm Thủy Thành, vậy liền gia nhập phủ thành chủ, trở thành một tên lấy bảo vệ Lâm Thủy Thành cùng Lâm Thủy Thành bách tính làm nhiệm vụ của mình thành vệ. Hắn không cách nào xác nhận những người này có hay không xã hội cặn bã, nhưng làm thành chủ Lam Bá Quang có thể, mỗi một vị Lâm Thủy Thành bách tính, phủ thành chủ cũng có kỹ càng thân thế lý lịch. Có thể theo những người này lấy ra chân chính nhiệt huyết chính trực chi sĩ. Phủ thành chủ vì bắt yêu tổn thương không ít thành vệ, hiện tại chính là lúc dùng người. Mà lại trở thành thành vệ về sau, ngoại trừ lần này bắt yêu bên ngoài, về sau đều có thể bảo vệ Lâm Thủy Thành cùng Lâm Thủy Thành bách tính. Phi thường hoàn mỹ. Nói xong những này về sau, Lâm Bất Phàm ngự kiếm mà lên, hướng đám người nói ra, ta đi đầu một bước, sớm cùng Lam thành chủ bàn giao việc này. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đi. Nhóm chúng ta đi phủ thành chủ. Đi một chút. Cùng đi. Ta quyết định, ta muốn làm thành vệ. Lâm Bất Phàm ý tứ tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu là muốn đan dược, vậy sẽ phải trở thành vệ. Đối với một chút nhiệt huyết người chính trực tới nói, cái này ngược lại là một chuyện tốt, không chỉ có thể thu hoạch được lực lượng bảo vệ Lâm Thủy Thành, còn có thể thu hoạch được một cái bát sát, cao hứng còn không kịp. Bất quá có ít người tâm tư coi như thất bại, trên mặt nhao nhao lộ ra tức giận biểu lộ. Bọn hắn phần lớn đều là một chút du côn lưu manh, muốn lẫn trong đám người, thu hoạch được Lâm Bất Phàm tiên đan. Nhưng nếu là nhường bọn hắn trở thành vệ, không nói trước bọn hắn có nguyện ý hay không. Nhìn lý lịch của bọn họ về sau, phủ thành chủ khẳng định trước hết đem bọn hắn đánh xuống tới. Thành vệ cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể làm. Phủ thành chủ ở vào Lâm Thủy Thành chính trung tâm, Lâm Bất Phàm trong khoảnh khắc liền ngự kiếm đi tới phủ thành chủ. Làm Lâm Thủy thành chủ. Lam Bá Quang hiện tại cả người trạng thái không phải rất tốt, hai tay chống lấy cái chán, túi có trong hồ sơ trên đài, trên mặt tràn đầy mỏi mệt cùng đau thương. Những ngày này vì bắt yêu, hy sinh không ít thành vệ, mỗi một vị thành vệ gương mặt trẻ tuổi thỉnh thoảng ở trong đầu hắn tranh chiếu, làm hắn nội tâm 10 điểm nặng nề. Lúc đầu hắn đều để còn lại thành vệ cũng chạy nạn đi, dự định một mình chờ đợi triều đình cứu viện. Có thể những ngày thành vệ không chỉ có không ai nguyện ý chạy nạn, còn chạy tới cùng yêu quái của nhau. Cho Lâm Thủy Thành bách tính tranh thủ chạy nạn thời gian. Có thể yêu quái dù sao cũng là yêu quái, dù là bọn hắn cực xem chừng, vẫn là xuất hiện thương vong không nhỏ. Chương 62, có đủ hay không? Cốc cốc. Một cái mặt chữ quốc thanh niên bước nhanh đến, cái gặp hắn hai tay cùng trên vạt áo khắp nơi đều là vết máu, thần sắc có vẻ cực kỳ thương cảm. Lam Bá Quang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai mắt khẽ nhúc nhích. Nhung Sinh, thế nhưng là lại có thành vệ hy sinh. Trước mắt cái này tên là Nhung Sinh mặt chữ quốc thanh niên, là Lâm Thủy Thành thành vệ đội đội trưởng. Đang nghe Lam Bá Quang tra hỏi về sau, Nhung Sinh mắt đỏ vành mắt, run rẩy gật đầu. Bây giờ Lâm Thủy Thành bách tính cũng sơ tán không sai biệt lắm, đừng lại làm hy sinh vô vị. Lam Bá Quang tay vô lực rủ xuống, trên mặt đã nhìn không thấy mảy may huyết sắc. Được. Nhung Sinh âm thanh run rẩy đáp. Làm thành vệ đội đội trưởng, nhìn xem các huynh đệ một cái tiếp theo một cái chạy tới chịu chết, nội tâm của hắn có thụ dày vò. Tại Hạ Đạt rút lui nhiệm vụ về sau, hắn vô luận như thế nào cũng muốn cùng những cái kia yêu quái đánh nhau chết sống. Ngay tại Nhung Sinh quay người chuẩn bị lúc rời đi, Lam Bá Quang đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Trong địa lao giam giữ những cái kia thiên âm lâu cô nương, đem nàng nhóm cũng thả đi. Lam Bá Quang mỏi mệt tựa ở trên ghế bành, đã tra hỏi nhiều ngày như vậy, nếu là những này thiên âm lâu cô nương thật sự có Hồ Nguyệt Nhi manh mối, vậy cũng phải nói. Mà lại lúc này cũng không có dư thừa tinh lực trông giữ thiên âm lâu nhiều như vậy cô nương, nếu như lại đem nàng nhóm giam giữ tại địa lao bên trong, sợ rằng sẽ bị tươi sống chết đói. Hắn không phải một cái lanh huyết người có tâm địa sắt đá, có lẽ dạng người như hắn căn bản cũng không xứng làm cái này Lâm Thủy Thành thành chủ. Nếu là không có hảo hữu hỗ trợ, hắn căn bản là không đảm đương nổi cái này Lâm Thủy Thành thành chủ. Bây giờ hảo hữu sinh tử chưa biết, hắn lại muốn đem tìm tới hảo hữu con đường duy nhất đem thả. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã làm tốt đến Lâm gia chịu đòn nhận tội dự định. Nhung Sinh là biết rõ Lam Bá Quang cùng Lâm gia quan hệ, nhịn không được mở miệng nói, thành chủ, nếu là thả nàng nhóm, chỉ sợ. Còn chưa có nói xong, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, Lam bà bá, ngươi đừng có gấp thả người nha. Ta còn muốn hỏi cha hỏi. Ai? Nhung Sinh đột nhiên giật mình, lập tức rút ra bội kiếm đề phòng. Bây giờ phủ thành chủ phòng thủ giới nghiêm, người bình thường tuyệt không có khả năng dễ như trở bàn tay liền đi tới phòng nghị sự. Trời chiều chiếu dọi xuống, một cái tuấn lãng trên mặt thiếu niên treo cười, bước chân nhẹ nhàng đi đến. Đợi xem rõ ràng trước mắt khuôn mặt thiếu niên về sau, Nhung Sinh ngược lại đem chuôi kiếm cầm chặt hơn. Lâm Bất Phàm thấy thế cảm thấy có chút kinh ngạc, Nhung Sinh đại ca, một đoạn thời gian không thấy, chẳng lẽ ngươi liền không biết ta rồi? Hắn cùng Nhung Sinh có thể quen thuộc, trước kia hắn gây họa, Lam Bá Quang bình thường đều là phái Nhung Sinh đi xử lý. Cái mông của hắn cũng không có ít chịu Nhung Sinh đánh. Lâm Hiền Điệt. Lam Bá Quang tại nhìn thấy Lâm Bất Phàm về sau, cả người kinh hãi đứng lên. Đang muốn đi tới xem thật kỹ một chút Lâm Bất Phàm, Nhung Sinh lại đột nhiên rút ra trường kiếm ngăn tại Lam Bá Quang trước người. Thành chủ nguy hiểm. Trước mắt người này chỉ sợ là yêu nghiệt biến thành. Nhung Sinh cẩn thận nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Bất Phàm, thời khắc làm xong xuất thủ chuẩn bị. Lâm Bất Phàm cơ hồ là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, chính là một cái biết rõ sống phóng túng hoàn khố đệ tử, dù là ly khai một đoạn thời gian, cũng không có khả năng thời gian ngắn bên trong liền biến thành một cái có thể lặng yên không một tiếng động chui vào phòng nghị sự võ lâm cao thủ. Cho nên Nhung Sinh phi thường khẳng định trước mắt cái này Lâm Bất Phàm chính là yêu nghiệt biến thành, vì chính là đến ám sát Lâm Thủy Thành thành chủ Lam Bá Quang. Lam Bá Quang nghe Nhung Sinh về sau, trong lòng một trận kinh hoàng, trốn ở án sau đài mặt, tinh tế đánh giá trước mắt Lâm Bất Phàm. Có thể này làm sao xem, đều là cái kia Lâm Hiền Điệt không sai nha. Bất quá hắn trước đó cũng chưa từng thấy qua yêu quái, cũng không biết rõ yêu quái ngụy trang có phải hay không chính là như thế rất thật. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Nhìn trước mắt hai người cẩn thận nghiêm túc để phòng hình dạng của mình, Lâm Bất Phàm cảm thấy phi thường im lặng. Ở trước mặt các ngươi rõ ràng là một cái anh tư bộc phát tuấn lãng thiếu niên, chỗ nào giống yêu nghiệt rồi. Lam bà bá, ta thật sự là Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm bất đắc dĩ thở dài. Lam Bá Quang còn chưa đáp lại, trước người Nhung Sinh trước hết vùng kiếm đánh tới. Yêu nghiệt. Mơ tưởng mê hoặc nhân tâm. Kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí đập vào mặt. Lâm Bất Phàm không có biện pháp, chỉ có thể trước đem Nhung Sinh khống chế lại nói. Lập tức một cái lắc mình xuất hiện sau lưng Nhung Sinh, túi người ghé vào lỗ tai hắn buồn bã nói, Nhung Sinh đại ca, ta lần thứ nhất cảm thấy nguyên lai ngươi như thế đồ ăn. Nhung Sinh kinh hãi. Hét lớn một tiếng. Yêu nghiệt. Mơ tưởng loạn tâm thần ta. Nhưng mà sau một khắc, khi hắn chuẩn bị lần nữa vung kiếm chém về phía Lâm Bất Phàm lúc, hắn kinh ngạc phát hiện tự mình hai tay không không, bội kiếm đã sớm không biết rõ đi nơi nào. Đúng lúc này, Lâm Bất Phàm xuất hiện lần nữa sau lưng Nhung Sinh, túi người ghé vào lỗ tai hắn buồn bã nói, Nhung Sinh đại ca ngươi thật sự là quá cùi bắp. Liên ngươi dạng này có thể đánh như thế nào yêu quái? Đến, mở miệng, ta cho ngươi ăn uống thuốc. Khinh người quá đáng. Nhung Sinh trong lòng nổi giận. Nhưng chưa còn phải cùng nói thêm gì nữa, liền bị bịt miệng lại, hai viên hình tròn chi vật bị ép bị hắn trong miệng nước bọt hòa tan. Nhung Sinh phản ứng đầu tiên là xong, hắn khẳng định là bị uy độc thuốc. Nhung Sinh đại ca, ngươi hảo hảo tiêu hóa một cái, ta còn có việc muốn cùng Lam Bá Bá trò chuyện. Buông ra Nhung Sinh miệng về sau, Lâm Bất Phàm cười ha hả hướng đi Lam Bá Quang. Nhung Sinh vốn định lần nữa hướng Lâm Bất Phàm xuất thủ, nhưng thân thể bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu, làm hắn không thể không lập tức tọa hạ điều tức. Ngươi cho hắn ăn ăn chính là cái gì? Lam Bá Quang một mặt lo lắng nhìn về phía Nhung Sinh. Có thể tắm tinh phạt thủy, thoát thai hoàn cốt đan dược, ăn về sau Nhung Sinh đại ca liền có cùng yêu quái chiến đấu lực lượng. Lâm Bất Phàm tìm cái ghế sau khi ngồi xuống, cười hì hì nhìn về phía Lam Bá Quang. Lam Bá Bá, cha ta không có nói cho ngươi, ta đi tu tiên sao? Lam Bá Quang mặc dù không xác định người trước mắt có phải hay không Lâm Bất Phàm, bất quá gặp hắn xác thực không có ác ý, cũng buông xuống phần lớn để phòng tâm. Cha ngươi cùng ta lúc uống rượu ngược lại là đề cập qua một câu, bất quá ta chỉ coi hắn là say rượu nói đùa. Gặp Lâm Bất Phàm không giống nói đùa, Lam Bá Quang kinh nghi nói, hẳn là trên đời này thật có tiên nhân. Lâm Bất Phàm lắc đầu, bất quá là nghịch thiên mà đi người tu hành thôi. Nói cho hết lời, Lâm Bất Phàm ngược lại cười nói, Lam Bá Bá, nghe nói cha ta bị Thiên Âm Lâu một cái gọi Hồ Nguyệt Nhi yêu nghiệt bắt đi, không biết ta có thể hay không tới trong địa lao thẩm vấn một cái Thiên Âm Lâu những cô nương kia. Đến bây giờ, Lam Bá Quang đã phi thường khẳng định trước mắt người này chính là Lâm Bất Phàm, mà không phải yêu quái gì biến thành. Nhi tử muốn tìm cha, hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Đương nhiên có thể. Lam Bá Quang thở dài, nói ra thật xấu hổ, qua nhiều ngày như vậy, ta liền một điểm liên quan tới Hồ Nguyệt Nhi manh mối cũng không có điều tra ra. Lam Bá Bá, ngươi cũng không cần tự trách, yêu nghiệt này quỷ kế đa đoan, giỏi về ẩn tàng, cha không ra biên tắc cũng tại lẽ thường bên trong Lâm Bất Phàm an ủi. Bất quá Lâm Bất Phàm rất nhanh lời nói xoay chuyển, một mặt trịnh trọng nhìn về phía Lam Bá Quang, Lam Bá Bá, tiếp xuống cha ta sự tình liền toàn bộ giao cho ta xử lý, ta có một cái khác chuyện trọng yếu phi thường muốn Lam Bá Bá hỗ trợ. Trùng hợp cái này thời điểm Nhung Sinh cũng hấp thu toàn bộ dược lực, kết thúc điều tức. Cái gặp Nhung Sinh mở ra hai con ngươi lúc, hai mắt ở giữa lóe ra tinh quang, có chút không dám tin chính nhìn xem hai tay. Lâm Bất Phàm nhìn về phía hắn, khẽ cười nói, Nhung Sinh đại ca, cảm giác như thế nào? Ta hiện tại cảm giác trong cơ thể mình ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, cho dù là lần nữa đối mặt những yêu nghiệt kia, cảm giác cũng có thể xé nát bọn chúng. Nhung Sinh trước đó mặc dù tại điều tức, nhưng Lâm Bất Phàm cùng Lam Bá Quang ở giữa đối thoại hắn vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng. Nhung Sinh một mặt mong đợi nhìn về phía Lâm Bất Phàm, ta hiện tại thật có được cùng những yêu nghiệt kia chiến đấu lực lượng sao? Chỉ cần nghĩ tới những cái kia giết hắn rất nhiều huynh đệ yêu nghiệt, Nhung Sinh nội tâm liền giận không kèm được. Đương nhiên. Lâm Bất Phàm gật đầu cười. Nhung Sinh nghe vậy, thần sắc phi thường trịnh trọng nhìn về phía Lâm Bất Phàm, lập tức đông nhiên một cái liền quỳ xuống. Lâm Bất Phàm cùng Lam Bá Quang cũng bất ngờ. Cái gặp Nhung Sinh cái chán dập đầu trên đất, ngựa khí chân thành tha thiết nói ra, vừa rồi Nhung Sinh có nhiều đắc tội, còn xin Lâm công tử thứ tội. Nhung Sinh cảm tạ Lâm công tử ban thưởng đan dược, bất quá còn xin Lâm công tử có thể nhiều ban thưởng một chút đan dược, ta muốn cho thành vệ đội những huynh đệ kia cũng chia một chút. Lam Bá Quang mặc dù rất nhớ tiến lên đi đỡ Nhung Sinh, bất quá Nhung Sinh nói lời cũng là hắn suy nghĩ trong lòng, nếu là mỗi cái thành vệ đều có thể có cùng yêu quái chiến đấu lực lượng, vậy liền không có nhiều như vậy hy sinh. Không gì hơn cái này thần kỳ đan dược, tất nhiên phi thường chân quý, hắn cũng không tốt thay Lâm Bất Phàm làm chủ. Nhìn xem Nhung Sinh cử động, Lâm Bất Phàm nghĩ thầm quyết định của mình quả nhiên là chính xác. Lâm Bất Phàm tiến lên một bên đỡ dậy Nhung Sinh, một bên cười nói, Nhung Sinh đại ca ngươi làm sao cùng ta còn như thế khách khí, ngươi nói sự tình đúng lúc là ta vừa mới chuẩn bị phiền phức Lam Bá Bá sự tình. Nhung Sinh đứng người lên, nghe Lâm Bất Phàm nói những lời này, vốn đang không minh bạch Lâm Bất Phàm nói là có ý gì. Sau đó cái gặp Lâm Bất Phàm không biết rõ từ nơi nào xuất ra hai cái đại dược bình bày trên bàn. Tại Lam Bá Quang cùng Nhung Sinh kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Bất Phàm cười tủm tỉm nói ra, hai cái này bình thuốc bên trong phân biệt có 200 khỏa đan dược, có đủ hay không? Nếu như không đủ, ta còn có. Chương 63, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Lam Bá Quang cùng Nhung Sinh hai người lúc này trên mặt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Có được thần kỳ như thế tạo hóa đan dược, Lâm Bất Phàm thế mà tùy tiện liền lấy ra hai đại bình. Trước mắt hai đại bình đan dược đã đầy đủ chế tạo ra một chi 200 người bắt yêu đại đội. Đây còn không phải là loạn giết. Đủ rồi, quá đủ. Nhung Sinh thần tình kích động, chỉ cần có hai bình này đan dược, còn sợ không thể xé nát những cái kia yêu quái sao. Ngắn ngủi hưng phấn qua đi, Nhung Sinh lập tức liền khôi phục lý trí, hướng Lâm Bất Phàm nói ra, những này nhiều lắm, ta phân biệt chỉ cần 20 khỏa như vậy đủ rồi. Hắn không phải một cái lòng tham không đáy người, bất quá cự tuyệt như thế hấp dẫn cực lớn, vẫn là cần cực mạnh lực khống chế. Đây là vì sao? Lâm Bất Phàm hơi kinh ngạc nói. Nhung Sinh nhìn về phía Lâm Bất Phàm, thần sắc 10 điểm trịnh trọng nói, nếu là dùng những này đan dược thành lập ra một chi gần 200 người bắt yêu đội ngũ, số lượng quá nhiều không cách nào khống chế, một khi lần này Lâm Thủy Thành chi loạn chấm dứt, bọn hắn lấy được lực lượng liền không có đất dụng võ, chỉ sợ đến thời điểm sẽ sinh ra một chút những chuyện khác bưng. Còn không bằng đã tốt muốn tốt hơn, tuyển ra 20 tên tinh anh, thành lập một chi chuyên môn phụ trách trảm yêu trừ ma tiểu đội, tương lai cũng tốt bảo vệ Lâm Thủy Thành an bình. Nhung Sinh lời nói xong, Lam Bá Quang đồng ý nói, Nhung Sinh nói tới cũng là trong lòng ta suy nghĩ, dù là thu được đan dược lực lượng, đối mặt những cái kia yêu quái lúc, cũng cần cực mạnh dũng khí, tuyệt đối không thể có thật giả lẫn lộn hạng người, nhất định phải lựa chọn tâm tư thuần khiết, tính cách dũng mãnh người. Vẫn là Lam Bá Bá cùng Nhung Sinh đại ca cân nhắc chú đáo. Nghe lời của hai người về sau, Lâm Bất Phàm vẫn cảm thấy phi thường có đạo lý. Bản ý của hắn cũng là hy vọng tương lai Lâm Thủy Thành tại đối mặt yêu quái lúc, có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu là đan dược lực lượng bị lạm dụng, hắn coi như thành tội nhân. Yên lặng thu hồi hai cái đại dược bình về sau, Lâm Bất Phàm lại lần nữa xuất ra hai cái bình thuốc nhỏ đưa tới Nhung Sinh trong tay. Nhìn xem trong tay hai cái bình thuốc, vốn nên là vui vẻ sự tình, có thể vừa nghĩ tới đó, Nhung Sinh liền ngăn không được trào nước mắt. Nếu là sớm đi thời điểm liền có những này đan dược liền tốt. Như thế hắn những huynh đệ kia cũng sẽ không hy sinh một cách vô ích. Nguyên bản gần 50 người thành vệ đại đội, bây giờ cũng liền chỉ còn lại không tới 20 người, mà lại rất nhiều còn bị trọng thương. Thực tế có thể tham dự tác chiến cũng chỉ có 10 người tả hữu. Tạo thành như thế lớn thương vong, hắn cái này đội trưởng có khó từ tội lỗi trách nhiệm. Một bên Lam Ba Quang nhìn ra Nhung Sinh tự trách cảm xúc, tiến lên an ủi, Nhung Sinh, không cần thiết quá mức tự trách, kế tiếp còn cần ngươi dẫn mọi người diệt trừ những cái kia làm hại Lâm Thủy Thành yêu nghiệt. Nhung Sinh định không có nhục sứ mệnh. Nhung Sinh trọng trọng gật đầu, chỉ có nghĩ tới những yêu nghiệt kia, trong lòng của hắn liền dấy lên hừng hực lửa giận. Gặp Nhung Sinh một lần nữa chấn phấn tinh thần về sau, Lam Bá Quang ngược lại nhìn về phía Lâm Bất Phàm, hỏi, Lâm Hiền Điệt, vừa mới ngươi nói có chuyện trọng yếu muốn ta hỗ trợ, đến tột cùng ra sao sự tình? Lâm Bất Phàm vừa định mở miệng, liền nghe phủ thành chủ truyền ra ngoài đến có chút thanh âm huyên náo, xem ra tất cả mọi người đến. Lập tức Lâm Bất Phàm liền đem sàng chọn khuyết trương chiêu thành vệ sự tình, nói cho Lam Bá Quang cùng Nhung Sinh hai người. Nhung Sinh nghe xong Lâm Bất Phàm về sau, sắc mặt đại hỉ, ôn quyền nói, Nhung Sinh tại cái này, lần nữa đa tạ Lâm công tử hỗ trợ. Lúc đầu hắn còn lo lắng thành vệ đội hiện tại nhân số không đủ, không cách nào thành lập một chi 20 người tiểu đội cùng những yêu nghiệt kia đối kháng. Khi lấy được Lâm Bất Phàm 200 phần đan dược về sau, lúc đầu hắn cũng động khuyết trương chiêu thành vệ đội tâm tư. Chẳng qua hiện nay Lâm Thủy Thành bách tính trên cơ bản cũng chạy nạn đi, mà lại tiền nhiệm về sau lập tức liền muốn tham gia đến bắt yêu nguy hiểm như vậy hành động bên trong, căn bản cũng không khả năng chiêu đến người. Nhưng hôm nay, cái vấn đề khó khăn này dễ như trở bàn tay liền bị Lâm Bất Phàm giải quyết. Nhung Sinh lúc này nhìn về phía Lâm Bất Phàm nhãn thần đã triệt để thay đổi. Lâm Bất Phàm đã không còn là đã từng cái kia cái biết rõ sống phóng túng hoàn khố đệ tử. Lam Bá Quang lúc này cũng chắp tay thở dài nói, Lâm Hiền Điệt, làm Lâm Thủy Thành thành chủ, ta tại cái này trước thay Lâm Thủy Thành chăm họ tạ qua. Lam Bá Bá, Nhung Sinh đại ca, các ngươi cùng ta còn khách khí cái gì? Lâm Bất Phàm vội vàng tiến lên kéo lên hai người, biểu lộ có vẻ có chút bất đắc dĩ, ta Lâm gia đời đời kiếp kiếp cũng sinh hoạt tại cái này Lâm Thủy Thành, ta chính là Lâm Thủy Thành một phần tử, đây đều là ta phải làm. Các ngươi chẳng lẽ coi ta là ngoại nhân hay sao? Lâm Bất Phàm biểu lộ biến đổi, nhìn có chút không vui. Tốt tốt tốt, là nhóm chúng ta sai. Lam Bá Quang lắc đầu, cùng Nhung Sinh nhìn nhau cười một tiếng. Cái này còn tạm được. Lâm Bất Phàm cười ha hả nói. Toàn bộ phòng nghị sự bầu không khí có vẻ phi thường hòa hợp. Vậy bên ngoài những người kia liền giao cho các ngươi, ta đi trước địa lao thẩm tra tra ta manh mối. Dặn dò xong, Lâm Bất Phàm liền quay người đi ra phòng nghị sự, trực tiếp hướng phủ thành chủ địa lao đi đến. Địa lao Lâm Bất Phàm có thể quen, trước kia hắn thế nhưng là khách quen. Nhìn qua Lâm Bất Phàm bóng lưng rời đi, Nhung Sinh cảm khái nói, hắn thật như trước kia không đồng dạng. Đúng nha. Lam Bá Quang cảm giác sâu sắc đồng ý, chờ Thiên Thiên trở về, ta cũng có thể yên tâm đem Thiên Thiên giao phó cho hắn. Mặc dù trưởng nữ Lam Thiên Thiên từ nhỏ đã cùng Lâm Bất Phàm chỉ phúc vi hôn, nhưng Lâm Bất Phàm đã từng bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Lam Bá Quang thật sự là không yên lòng đem Lam Thiên Thiên gả cho Lâm Bất Phàm. Có đến vài lần hắn cũng nghĩ bước lên cùng Lâm Bất Phàm phụ thân tuyệt giao phong hiểm, đưa ra từ hôn. Bất quá bây giờ tốt, Lâm Bất Phàm đã trưởng thành là một cái phẩm tính tuyệt hảo, hữu dụng hữu nhu nam nhân. Hắn cũng rốt cục có thể yên tâm đem Lam Thiên Thiên gả cho Lâm Bất Phàm. Thiên Thiên đã có 3 năm không có hồi trở lại Lâm Thủy Thành đi. Nhung Sinh đột nhiên nói một câu. Lam Bá Quang nghe vậy vẻ mặt nhẹ nhõm đột nhiên trì trệ. Lập tức lộ ra phi thường khổ não biểu lộ, chỉ chớp mắt, lập tức liền 3 năm. Hắn thê tử vẫn cho là cũng không ưa thích Lâm Bất Phàm cái này chỉ phúc vì hôn sắp là con rể, một mực thúc giục hắn đi Lâm gia từ hôn. Hắn trở ngại cùng Lâm Bất Phàm quan hệ của cha, một mực kéo lấy. Thẳng đến 3 năm trước đây, Lam Thiên Thiên cùng Lâm Bất Phàm chính thức đính hôn về sau, hắn thê tử rốt cục nhịn không được, trực tiếp mang theo Lam Thiên Thiên trở về nhà mẹ đẻ. Hắn 3 lần 4 lượt phái người đi mời, cũng tốn công vô ích. Làm Lâm Thủy Thành thành chủ, hắn lại không thể tự ý rời vị trí, lấy về phần thẳng đến hôm nay, thê nữ đều còn tại nhà mẹ đẻ. Bây giờ 3 năm kỳ hạn gần, Lâm Bất Phàm lần này đột nhiên trở về khẳng định chính là vì đến thực hiện hôn ước, đợi Lâm Thủy Thành yêu nghiệt họa loạn sự tình kết thúc về sau, hắn đến tự mình đi đem thê nữ theo nhà mẹ đẻ đón trở về mới được. Chắc hẳn lấy Lâm Bất Phàm bây giờ phẩm hạnh, thê tử cũng sẽ không lại không đáp ứng. Làm tốt dự định về sau, Lam Bá Quang thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Nhung Sinh. Nhung Sinh, từ ta tự mình xử lý thành vệ đội sàng chọn khuyết chương chiêu sự tình, ngươi bây giờ lập tức mang một bộ phận đan dược đi cho những cái kia còn tại cùng yêu nghiệt chu toàn thành vệ huynh đệ. Vâng. Nhung Sinh không dám chần chờ, lập tức là xong bắt đầu chuyển động, nhiều chậm trễ một điểm, hắn những cái kia thành vệ huynh đệ liền nhiều một phần nguy hiểm. Một bên khác, Lâm Bất Phàm xe nhẹ đường quen xuống địa lao. Bởi vì đặc thù tình huống, lúc này địa lao một cái trông coi người đều không có. Có người hay không a? Ta nhanh chết khát. Đúng a? Mau tới cái người a. Ô ô. Nhóm chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đi. Đừng nói những lời nói buồn bã như thế. Ô cục. Bụng của ta thật đói. Liêu tỷ tỷ, nếu như ngươi có Hầu Nguyệt Nhi manh mối, ngươi liền chiêu đi. Nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Liêu tỷ tỷ mới không có cùng Hầu Nguyệt Nhi cái kia yêu quái cấu kết. Lúc này trong địa lao, đã quặn cu é vừa nóng náo. Ngoại trừ 2 cái giam giữ lấy 10 cái thiên kiều bá mị cô nương nhà tù bên ngoài, cái khác nhà tù đều là trống không. Có thể 2 cái này nhà tù cô nương lời nói lại đặc biệt nhiều, cho nên có vẻ phi thường náo nhiệt. Bất quá có một cái 2 tay ôm đầu gối, ngồi chồm hổm ở nơi hẻo lánh nữ tử, từ đầu đến cuối cũng không có nói qua một câu. Cái gặp nàng dung mạo nhìn qua phong tình vạn trùng quyến rũ động lòng người, nhưng trên mặt lại không biểu tình gì, nhãn thần có vẻ rất ngốc trệ. Sợi tóc mặc dù lộn xộn, gương mặt xinh đẹp cùng trên quần áo cũng có chút cho bụi, nhưng coi như chỉnh tề, trên thân cũng không có thụ thương dấu hiệu, nghĩ đến hẳn là không nhận nghiêm hình tra tấn. Lâm Bất Phàm thảnh thơi đi tới địa lao về sau, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía 2 cái trong địa lao cô nương, khẽ cười nói, chư vị tỷ tỷ tốt, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Đám người nghe tiếng nhìn lại, cái gặp một cái tuấn tú tiểu lang quân, đang mang theo một mặt ý cười nhìn về phía nàng nhóm. Là Lâm Bất Phàm, Lâm công tử. Có cô nương âm thanh kêu lên. Lâm Bất Phàm thân phận rất nhanh liền bị nhận ra được, dù sao lúc trước hắn thế nhưng là Thiên Âm lâu được hoan nghênh nhất khách hàng lớn. Khác khách hàng tự cho là có mấy cái tiền bẩn, liền động thủ động cước. Mặt ngoài là đi thưởng thức ca múa biểu diễn, nhưng trên thực tế đều là thèm cô nương thân thể. Mà Lâm Bất Phàm lại khác biệt, không chỉ có dáng dấp tuấn tú, tiền thưởng cho cũng là phi thường xa xỉ, nếu như gặp phải biểu diễn bên trong không đủ chỗ, còn có thể giúp nàng nhóm những cô nương này chỉ ra chỗ sai. Cho nên làm Lâm Bất Phàm sinh ý, không chỉ có thể kiếm được không ít tiền thưởng, còn có thể tinh tiến kỹ nghệ. Chương 64, người tốt tao nha. Bây giờ gặp được Lâm Bất Phàm cái này đại thiện nhân, lập tức liền có cô nương bắt đầu kêu cứu. A, Lâm công tử, nhanh cứu nhóm chúng ta ra ngoài, nhóm chúng ta là hoan uổng. Lâm Bất Phàm đi bộ nhàn nhã đi đến cái này kêu cứu cô nương trước mặt, lộ ra phi thường vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi không phải là Hương Nhi tỷ tỷ? Ngươi làm sao trở nên như thế? Nợ nang rồi. Lâm Bất Phàm đau lòng nhức óc nói, ta không phải đã nói để ngươi giảm béo sao? Ngươi bây giờ eo như thế to, khiêu vũ đâu còn có người xem. Bị Lâm Bất Phàm xưng là Hương Nhi tỷ tỷ cô nương, lúc này cũng ngộng. Ta là gọi ngươi cứu ta đi ra, không phải để ngươi phê bình ta dáng vóc. Nhưng mà nhường nàng không nghĩ tới chính là, bên người nàng tỷ muội lại còn đáp lại bắt đầu. Chính là, đã sớm để ngươi giảm cân, ngươi không phải không nghe, hiện tại tốt, liền Lâm công tử cũng ghét bỏ ngươi. Xem ra ngươi về sau chỉ có thể về phía sau chủ hỗ trợ. Lâm công tử không nói, ta còn không có phát hiện, Hương Nhi eo làm sao trở nên như thế lớn. Hoa! Hương Nhi eo sợ là có 2 ta lần lớn. A, ta cũng không muốn trở nên giống như Hương Nhi. Trêu chọc nàng dáng vóc thanh âm lần lượt tại Hương Nhi vang lên bên tai, Hương Nhi đều không còn gì để nói. Ta hảo ý cầu Lâm công tử cứu nhóm chúng ta ra ngoài, các ngươi lại tại cái này chế rêu ta. Thằng hề đúng là chính ta. Gặp Hương Nhi lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ, Lâm Bất Phàm nghiêm túc nói, Hương Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng không cần cảm thấy bề ngoài, ngày khác lúc rảnh rỗi, ta dạy cho ngươi nhảy cái bụng múa chính là muốn có chút thịt, nhảy dựng lên mới tốt xem. Thật, Hương Nhi tròn trịa trên mặt lộ ra nét mừng. Bất quá chỉ chớp mắt nhìn thấy trước mặt cách trở tại nàng cùng Lâm Bất Phàm ở giữa cửa nhà lao, Hương Nhi trên mặt lộ ra sốt sắc, còn không biết rõ có thể hay không ra ngoài đâu. Lâm Bất Phàm ngón tay luồn vào đi chọc chọc nàng gương mặt tròn trịa, cười hì hì nói, yên tâm đi. Ta chính là Dâng Lam thành chủ mệnh lệnh, đến thả các ngươi đi ra. Thật sao? Câu nói này cơ hồ là trăm miệng một lời, trong phòng giam các cô nương nhao nhao ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Bất Phàm. Từng cái như hoa như ngọc cô nương xinh đẹp trừng trừng nhìn mình chằm chằm, là cái nam nhân cũng gánh không được. Bất quá Lâm Bất Phàm trước kia đi Thiên Âm lâu thời điểm, đã thường thấy loại tràng diện này, cho nên nội tâm một điểm ba động cũng không có. Tại các cô nương đầy cõi lòng mong đợi trong ánh mắt, Lâm Bất Phàm trực tiếp dùng tay liền đem cửa nhà lao xiềng xích giật ra. Hoa! Lâm công tử ngươi làm sao trở nên cường tráng như vậy rồi? Nhanh để cho ta sờ sờ. Đi ra, ngươi cái lão nữ nhân, muốn sờ cũng là ta trước sờ. A, các ngươi đừng nóng nội nha. Lâm công tử đều sắp bị hù chạy. Đúng vậy, Lâm Bất Phàm lúc này thật kém chút bị hù chạy. Khi hắn đem cửa nhà lao xiềng xích giật ra về sau, Thiên Âm lâu những cô nương này liền từng cái cũng hai mắt sáng lên hướng hắn đánh tới, nhất định phải sờ sờ hắn cường tráng cánh tay. Có thể cánh tay này cứ như vậy dài, mười cái cô nương chính là ba mươi mấy một tay, cái này hai đầu cánh tay sờ không dưới về sau, liền bắt đầu hướng cái khác địa phương sờ loạn. Bành! Nhà tù cửa đột nhiên lại bị Lâm Bất Phàm cho đã khóa. Bất quá không nên hiểu lầm, Lâm Bất Phàm không phải đem những này Thiên Âm lâu cô nương chấm dứt trở về, mà là đem tự mình cho tắt đi vào. Rốt cục sau khi an toàn, Lâm Bất Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cửa nhà lao bên ngoài bọn này nữ nhân. Các ngươi hiện tại có thể ly khai địa lao, bất quá tốt nhất đừng ly khai phủ thành chủ, hiện tại toàn bộ Lâm Thủy Thành cũng có yêu nghiệt quấy phá, các ngươi báo tên của ta, Lam thành chủ sẽ thu xếp tốt các ngươi. Nói được cái này, Lâm Bất Phàm quay người nhìn về phía lúc này còn ngồi chồm hổm ở nhà tù nơi hẻo lánh nữ tử. Ta hiện tại có lời muốn đơn độc cùng Phán Nhi tỷ tỷ tâm sự. Nghe xong Lâm Bất Phàm về sau, Hương Nhi trước tiên mở miệng nói, ta đều nhanh chết đói, nhóm chúng ta cùng đi phòng bếp tìm một ít thức ăn đi. Những cô nương khác cũng không nốc, biết rõ Lâm Bất Phàm là muốn đơn độc thẩm vấn Liêu Phán Nhi, nhao nhao bắt đầu đáp lời lên Hương Nhi nói lời. Chính là, ta đều nhanh chết khát, ta muốn đi tìm nước uống, có người hay không cùng ta cùng một chỗ. Rất nhanh trong địa lao người liền đi hơn phân nửa. Một cái cùng Liêu Phán Nhi quan hệ rất tốt cô nương lo lắng nói, Phán Nhi tỷ tỷ không có sao chứ. Bên cạnh một cái khác cô nương một bên lôi kéo nàng đi ra ngoài, một bên nói ra, yên tâm đi. Lâm công tử cũng không phải người xấu, sẽ không đối Phán Nhi tỷ tỷ như thế nào. Rốt cục, toàn bộ trong địa lao liền chỉ còn lại Lâm Bất Phàm cùng Liêu Phán Nhi hai người. Liêu mụ mụ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Lâm Bất Phàm cười khanh khách nhìn về phía nàng. Liêu Phán Nhi chậm rãi đứng người lên, sửa sang lại một cái bên tóc mai sợi tóc, bất quá khuôn mặt nhìn qua vẫn là mười điểm tiểu tụy. Lâm công tử, ngươi cũng đừng trêu đùa ta, vẫn là gọi ta Phán Nhi tỷ tỷ đi. Liêu Phán Nhi khỏe miệng vô lực cười cười. Được. Lâm Bất Phàm thu chơi đùa tâm tư, thần tình nghiêm túc nhìn về phía Liêu Phán Nhi. Phán Nhi tỷ tỷ, cha ta bị Hồ Nguyệt Nhi tên yêu nghiệt này bắt đi sự tình, ngươi có thể biết rõ. Biết rõ. Liêu Phán Nhi gật đầu. Vậy ngươi trước đó có biết Hồ Nguyệt Nhi là yêu nghiệt biến thành? Lâm Bất Phàm lại nói. Biết rõ. Liêu Phán Nhi không chậm trễ chút nào lại gật đầu một cái. Lâm Bất Phàm hơi cảm thấy có chút kinh ngạc, lập tức lần nữa hỏi, tiền mẹ cùng mấy cái kia tiểu nhị, thế nhưng là Hồ Nguyệt Nhi giết chết. Vâng. Liêu Phán Nhi thần sắc thản nhiên, không có chút nào giấu giếm. Lâm Bất Phàm nhíu mày, sợ nhất chính là loại này tình huống, trên cơ bản cuối cùng cũng không chiếm được cái gì đầu mối hữu dụng. Vậy ngươi có thể biết rõ Hồ Nguyệt Nhi đem cha ta bắt đi chỗ nào? Lâm Bất Phàm nói xong thở dài, bởi vì hắn trên cơ bản đã đoán được Liêu Phán Nhi sẽ trả lời thế nào. Không biết. Liêu Phán Nhi lắc đầu. Quả nhiên như Lâm Bất Phàm sở liệu, hơn nữa nhìn tình huống, chỉ sợ Liêu Phán Nhi là thật không biết rõ. Bất quá rất nhanh Liêu Phán Nhi lại mở miệng nói ra, bất quá còn xin Lâm công tử yên tâm, Hồ Nguyệt Nhi là sẽ không tổn thương cha ngươi. Ngươi sao có thể khẳng định? Lâm Bất Phàm hỏi ngược lại. Liêu Phán Nhi thở dài về sau, bất đắc dĩ nói, bởi vì Hồ Nguyệt Nhi là thật yêu cha ngươi. Nghe ngươi ngữ khí, ngươi thật giống như vẫn rất thay Hồ Nguyệt Nhi cảm thấy tiếc hận, làm gì? Cha ta còn không xứng với nàng một cái hồ ly tinh hay sao? Lâm Bất Phàm lông mày nhíu lại, thần sắc có chút không giỏi. Mặc dù chính hắn một mực nói lao cha là thứ cặn bã nam, nhưng này cũng chỉ có thể hắn nói. Người khác vũ nhục cha hắn, nếu như hắn một điểm phản ứng cũng không có, vậy liền quá không nói được. Không dám. Liêu Phán Nhi nhìn ra Lâm Bất Phàm có chút không vui, vội vàng giải thích nói. Không dám. Phán Nhi tỷ tỷ, ta xem ngươi là gan thật lớn nha. Cũng dám cùng yêu nghiệt cấu kết đến cùng một chỗ, còn hại chết mấy đầu mạng người. Lâm Bất Phàm nhìn chằm chằm nhìn về phía Liêu Phán Nhi, đồng thời không ngừng hướng Liêu Phán Nhi tới gần. Đối mặt Lâm Bất Phàm không ngừng tới gần, Liêu Phán Nhi không ý kỵ tí nào, biểu lộ quật cường, nhãn thần kiên định cùng Lâm Bất Phàm đối mặt. Nếu là ngươi muốn truy cứu tiền mẹ cùng mấy cái kia tiểu nhị chết, ta không lời nào để nói, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi ngược lại là có cốt khí. Nói nói, Lâm Bất Phàm lông mày đột nhiên liền thật chặt nhíu chung một chỗ, trên mặt dần dần lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Lâm Bất Phàm trên mặt biểu tình biến hóa về sau, Liêu Phán Nhi trong lòng xấu hổ. Có câu nói là sĩ khả sát bất khả nhục. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Bất Phàm đột nhiên thò người ra, tại Liêu Phán Nhi trên mặt cùng chỗ cổ hít hà. Ngươi làm gì? Liêu Phán Nhi giật nảy mình, mảnh mai thân thể không tự giác lui về sau một bước. Lâm Bất Phàm hai mắt nhíu lại, khoe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Phán Nhi tỷ tỷ, người tốt tao a. Chương 65, nhớ kỹ chặt xuống đầu heo. Người đi ra. Liêu Phán Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đưa tay muốn đem Lâm Bất Phàm đẩy ra. Muốn chém giết muốn dốc thịt, nàng đều không có chút nào lời oán giận, nhưng Lâm Bất Phàm làm nhục như vậy nàng, đây là nàng tuyệt đối không thể nhịn được. Nhưng ai biết nàng tay này vừa mới duỗi ra, còn chưa đụng phải Lâm Bất Phàm, cổ tay liền bị Lâm Bất Phàm kiềm chế ở. Lập tức chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một cỗ không cách nào chống cự kinh lực. Nàng một giây, nàng xinh đẹp thức tha thân thể liền bị Lâm Bất Phàm ôm vào trong ngực. Ngươi muốn làm gì? Liêu Phán Nhi trong giọng nói tràn đầy bối rối, tim đập của nàng tại gia tốc, gương mặt xinh đẹp nhiệt độ cũng tại kịch liệt lên cao, trắng non gương mặt như rướm máu ửng đỏ. Chẳng lẽ Lâm Bất Phàm muốn? Mấy tháng trước đó, Lâm Bất Phàm vẫn là một cái không hiểu phong tình ngây thơ thiếu niên, mỗi lần đi Thiên Âm lâu cũng chỉ là đơn thuần thưởng thức ca múa biểu diễn. Nếu là gặp được có cô nương bị hạ chạy hạ người dây dưa, còn sẽ ra tay giải vây. Nói thực ra, nàng trước đó đối Lâm Bất Phàm vẫn là rất có hảo cảm, nhưng nàng khi đó cũng chỉ là đem Lâm Bất Phàm xem như một cái tốt đệ đệ. Nhưng hôm nay bị Lâm Bất Phàm kéo, đập vào mặt chính là nồng đậm nam tử khí tức. Chẳng lẽ lại, trải qua cái này mấy tháng thời gian, Lâm Bất Phàm cái này đệ đệ đột nhiên liền trưởng thành. Đã bắt đầu sinh ra cùng những cái kia thế tục nam tử đồng dạng hạ lưu tư tưởng. Theo lý thuyết, nàng chán ghét nhất chính là loại này hạ lưu nam tử. Cũng không biết rõ vì sao, bị Lâm Bất Phàm bá đạo ôm vào trong ngực, nội tâm của nàng nhưng không có mảy may mâu thuẫn cảm xúc. Nếu là Lâm Bất Phàm thật muốn đối nàng làm những gì, nàng đều không biết mình đến thời điểm sẽ làm phản hay không kháng. Lâm Bất Phàm mới vừa nói nàng tốt tao, là lại ám chỉ nàng đợi sẽ bắt đầu thời điểm tao một chút sao. Nghĩ đến cái này, nàng gương mặt xinh đẹp càng có vẻ quyến rũ động lòng người. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc, Lâm Bất Phàm đột nhiên động. Liêu Phán Nhi chỉ cảm thấy Lâm Bất Phàm đột nhiên cúi đầu, đem trọn khuôn mặt cũng vùi vào nàng cái cổ ở giữa. Hít Lâm Bất Phàm tại Liêu Phán Nhi cái cổ ở giữa hít một hơi thật sâu. Tiền hí bây giờ liền bắt đầu sao? Liêu Phán Nhi quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp, lúc này đỏ tới cực điểm, nóng đốt người. Cái cổ ở giữa cảm nhận được hơi thở lưu động, như là một cỗ dòng điện, trong nháy mắt trải rộng toàn thân của nàng, tê tê dại dại khoái cảm, làm nàng làm không lên một điểm lực khí. Trước đó còn đang do dự muốn hay không phản kháng. Hiện tại xem ra đều là dư thừa. Nàng đâu còn có lực khí phản kháng. Liêu Phán Nhi cứ như vậy cả người cũng ngồi phịch ở Lâm Bất Phàm trong ngực, rất có tùy ý Lâm Bất Phàm muốn làm gì thì làm ý tứ. Tại thật sâu ít mấy hơi về sau, Lâm Bất Phàm một mặt hưng phấn ngẩng đầu. Chính là cái này mùi khai. Liêu Phán Nhi nghe vậy có chút nghi hoặc, ta còn cái gì cũng không có làm, ở đâu ra mùi khai. Sau một khắc, Liêu Phán Nhi đột nhiên cảm giác trên người lực lượng buông lỏng, cả người vội vàng không kịp chuẩn bị ngã xuống trên mặt đất. Nàng còn không tới kịp phản ứng. Cái gặp Lâm Bất Phàm đột nhiên cùng tựa như phát điên, một bên hô to chính là cái này mùi khai, một bên nhanh chóng xông ra địa lao. Xảy ra chuyện gì? Liêu Phán Nhi lúc này một mặt mộng bức nhìn qua Lâm Bất Phàm rời đi phương hướng. Lâm Bất Phàm ra địa lao về sau, lập tức liền ngự kiếm mà lên, bay thẳng chân trời. Tuyệt đối không nghĩ tới, Hồ Nguyệt Nhi cái kia hồ ly tinh đối Liêu Phán Nhi thật đúng là có tình có nghĩa. Bởi vì lo lắng Liêu Phán Nhi an nguy. Còn tại Liêu Phán Nhi trên thân lưu lại một đạo khí tức, nếu là Liêu Phán Nhi thật gặp được nguy hiểm tính mạng, Hồ Nguyệt Nhi liền có thể thông qua một đạo khí tức cảm ứng được, đến thời điểm chỉ sợ cũng sẽ đến cứu Liêu Phán Nhi. Đạo này khí tức trên người Liêu Phán Nhi ẩn tàng phi thường sâu, Lâm Bất Phàm cũng là phí hết lao đại kình mới khóa chặt lại đạo này khí tức đầu nguồn. Hắn nhất định phải tại đến đạo này khí tức tiêu tán trước, nhanh chóng tìm tới Hồ Nguyệt Nhi ẩn thân địa. Lúc này ở Lâm Thủy Thành một chỗ trên tử lâu. Một cái chư đầu nhân thân quái vật đang ngồi ở trước bàn rượu ăn như gió cuốn. Ở trước mặt hắn trưng bày không phải cái gì mỹ vị món ngon, mà là một cái trợn mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt đầu người. Kia chư yêu một bên gặm một cái người đùi, còn một bên cười ha hả cùng trước mắt đầu người đối mặt. Mà tại quán rượu đối diện mái hiên bên trên, ẩn giấu đi thân ảnh của hai người. Trong đó một thanh niên thành vệ, song quyền nắm chặt, cái cổ ở giữa nổi gân xanh, muốn rách cả mí mắt nhìn qua trong tiểu lâu chư yêu. Mà bên cạnh một cái khác nhìn qua tương đối lao thành thành vệ, ở trong lòng thở dài về sau, đệ thấp thanh âm nói, bình tĩnh một chút. Nhiệm vụ của chúng ta là vì bách tính chạy nạn tranh thủ thời gian, không cần thiết nhất thời xúc động. Mặc dù hắn lúc này trong lòng cũng hận không thể xông đi lên giết cái này chư yêu, có thể thế nhưng thực lực không đủ, xông đi lên cũng là không công chịu chết. Chư yêu trước bàn rượu đầu người, là hắn quen biết vài chục năm huynh đệ. Bọn hắn ba người mục đích của chuyến này là cùng cái này chư yêu của nhau, hấp dẫn chư yêu lực chú ý, là Lâm Thủy Thành chạy nạn bách tính tranh thủ thời gian. Nếu là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, mạo muội xông đi lên cùng chư yêu liều mạng, hai người bọn họ chết là chuyện nhỏ. Một khi không có người hấp dẫn cái này chư yêu lực chú ý, nhường chư yêu vọt tới chạy nạn trong đám người đi, kia trước đó huynh đệ liền hy sinh một cách vô ích. Vô luận lúc này trong lòng như thế nào phẫn hận, cũng phải nhẫn. Đợi đến Lâm Thủy Thành bách tính cũng rút lui xong, hắn cái thứ nhất xông đi lên cùng cái này chư yêu liều mạng. Đúng lúc này, một cái bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sau lưng của hai người. A Cường đâu? Mở miệng người chính là Nhung Sinh, lúc này hắn nhìn thấy chi này cùng chư yêu Chu toàn tiểu tổ thiếu mất một người. Trong lòng trên thực tế đã nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, nhưng hắn nội tâm vẫn là mang theo vẻ chờ mong. Thành vệ đội mỗi vị đội viên đều là trải qua cực mạnh huấn luyện, trong lòng tố chất cũng mạnh phi thường. Nếu là người thường bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, đã sớm kinh gọi ra. Có thể hai người đang nghe Nhung Sinh thanh âm về sau, chỉ là chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Đội trưởng, Cường ca hắn. Cái gặp thanh niên thành vệ dùng kia vằn vện tia máu hai con người, một mặt đau đến không muốn sống nhìn xem Nhung Sinh. Nhung Sinh tâm thần đột nhiên chấn động. Rất không hy vọng phát sinh sự tình vẫn là phát sinh. Bất quá Nhung Sinh cảm xúc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ánh mắt sáng rực nhìn về phía thanh niên thành vệ, ngươi muốn báo thù sao? Thanh niên thành vệ không chút do dự, trọng trọng gật đầu nói, muốn. Một bên tương đối lao thành thành vệ coi là vẫn luôn bình tĩnh tỉnh táo đội trưởng, lúc này cũng bởi vì đội viên tử vong mà bị làm choáng váng đầu óc, đang muốn mở miệng khuyên nhủ, có thể Nhung Sinh lại đột nhiên đưa tay ngăn lại hắn. Đem cái này hai viên đan dược ăn. Nhung Sinh tay trái tay phải điểm đừng cầm lấy hai viên đan dược đưa tới trước mặt hai người. Thành vệ đội mỗi cái đội viên đều là trải qua hắn cùng Lam Bá Quang nghiêm khắc tuyển ra, đều là có thể vì bảo hộ Lâm Thủy Thành bách tính đánh bạc tính mạng mình trung nghĩa hạng người, phẩm tính phương diện không có chút nào cần hoài nghi địa phương. Cho nên Nhung Sinh có thể phi thường yên tâm đem Lâm Bất Phàm bàn cho đan dược giao cho bọn hắn phục dụng. Hai người tại nhìn thấy Nhung Sinh trong tay đan dược về sau, mặc dù trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Nhưng đội trưởng bọn hắn không có chút nào nghi ngờ, mà lại bọn hắn cũng hoàn toàn tín nhiệm đội trưởng, tin tưởng làm đội trưởng Nhung Sinh tuyệt đối sẽ không hại bọn hắn. Hai viên đan dược vào miệng, dược lực rất nhanh có hiệu lực. Là bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn đều là người tập võ, đối với tự thân lực lượng biến hóa có vô cùng rõ ràng nhận biết. Đúng lúc này, Nhung Sinh nhanh chân cưỡi trên mái hiên, không có chút nào che giấu mình thân hình. Quả nhiên. Trong tiểu lâu cái kia chư yêu lập tức liền chú ý tới hắn, đấm máu khỏe miệng phát họa ra một vòng trêu tức nụ cười. Nhung Sinh không sợ hãi chút nào, ánh mắt cùng chư yêu nhìn thẳng. Lúc này thanh niên thành vệ cùng lão thành vệ cũng không che giấu chút nào đi tới Nhung Sinh bên người, nhìn qua đối diện trong tiểu lâu chư yêu, trong mắt tràn ngập cừu hận lửa giận. Nhìn xem bị chư yêu bày ở trên bàn rượu đầu người, Nhung Sinh ngữ khí rét lạnh nói, ta còn muốn đi cho các huynh đệ khác đưa đan dược, nhớ kỹ chặt xuống đầu heo, tế điện Á Cường trên trời có linh thiêng. Chương 66, ngươi đang dạy ta làm việc. Lâm Bất Phàm dọc theo hồ Mùi Khai đi tới một chỗ bờ biển vách đá. Nhìn qua sóng lớn sóng biển mãnh liệt, Lâm Bất Phàm không chút do dự, thả người nhảy vào trong biển. Một phen tìm kiếm qua về sau, rốt cục tại mặt biển phía dưới cực sâu vách đá, tìm được một cái thùng nước động khẩu lớn nhỏ. Nhỏ như vậy cửa động, hắn có thể chui không đi vào. Lập tức theo trong càn khôn giới lấy ra một khỏa cửu phẩm tạc đan, bất quá cửu phẩm tạc đan cầm tại trong tay, Lâm Bất Phàm nghĩ về sau, lại thu về. Cửu phẩm tạc đan kia thế nhưng là tương đương với độ kiếp cảnh người tu hành công kích. Uy lực này, sợ là trực tiếp liền đem Hồ Nguyệt Nhi cái này hồ ly tinh ngay tiếp theo láo cha cũng nổ chết. Vẫn là lấy trước một khỏa nhất phẩm tạc đan thử một chút uy lực. Nhất phẩm tạc đan thôi động sau ném về phía cửa động, đáy biển trong nháy mắt vang lên một đạo bé không thể nghe tiếng oanh minh. Cửa động chung quanh trên biển trong nháy mắt trở nên đục ngầu không rõ. Bất quá trải qua nước biển mấy vòng nhanh chóng hơn chạy về sau, rất nhanh liền khôi phục tầm nhìn. Lâm Bất Phàm một lần nữa hướng cửa động nhìn lại, vừa lúc bị nổ thành một cái có thể chứa đựng một người tiến vào lớn nhỏ. Bất quá toàn bộ thông đạo nhìn qua có rất dài, bên ngoài nổ tung, bên trong vẫn là một cái thùng nước lớn nhỏ. Bất quá cái này có thể khó không được hắn, lập tức liên tục xuất ra mấy viên nhất phẩm tạc đan, trực tiếp tạc đan mở đường, đem toàn bộ thông đạo cũng cho nổ tung. Lâm Bất Phàm chính là đủ loại đan dược tương đối nhiều. Ngoại trừ hắn tại Huyền Minh Cung mỗi ngày nhàm chán luyện chế các loại cổ quái kỳ lạ, nào đại động mở đan dược bên ngoài, còn có dược vương nếm bách thảo trong càn khôn giới nguyên bản liền tồn tại các loại đan dược. Trên thực tế, Lâm Bất Phàm hiện tại đối càn khôn giới bên trong tồn tại đồ vật, hiểu rõ vẫn chưa tới 1%. Không có biện pháp, hắn cái này tu tiên tiểu bạch, rất nhiều đồ vật bày ở trước mặt hắn cũng không nhận ra. Sư tôn ngược lại là cực kỳ hào phóng một mạch cũng cho hắn, lại không cho hắn một bản tu tiên giới bách khoa toàn thư. Bất quá dù sao hắn tu hành phương thức không giống bình thường, những này đồ vật đại bộ phận đối với hắn cũng không có tác dụng gì, không hiểu rõ cũng không có quá lớn quan hệ. Bất quá đột nhiên nghĩ đến sư tôn. Cái này còn không có ly khai sư tôn bao lâu, trong lòng của hắn thật đúng là có chút suy nghĩ. Thật sự là thật không có tiền đồ. Muốn hay không mở ra trí năng bắt chước ngụy trang hình thức, nhìn xem sư tôn bộ dáng. Bất quá ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị hắn bóc tắt, hắn nhớ chính là chân thực sư tôn, không phải hệ thống mô phỏng ra giả sư tôn. Rõ ràng biết rõ hệ thống mô phỏng chính là cái giả sư tôn, hắn lại muốn lấy sư đồ thân phận ở chung, nội tâm của hắn vẫn là phi thường mâu thuẫn. Sư tôn chính là sư tôn, vĩnh viễn cũng chỉ có một. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, từ khi lần kia hệ thống sửa chữa phục hồi về sau, trí năng bắt chước ngụy trang hình thức liền không có chủ động xin qua thượng tuyến. Xem ra sư tôn tính cách trí năng bắt chước ngụy trang hình thức vẫn tương đối hiểu chuyện. Chuyện này với hắn ngược lại là một chuyện tốt, hắn có thể thanh tịnh không ít, hắn hiện tại chỉ cần nghĩ tới Phong tỷ tỷ cái kia nữ lưu manh, trong lòng liền sợ hãi, cũng may hắn sẽ không còn nhìn thấy Phong tỷ tỷ. Kết thúc đối sư tôn nhớ về sau, lúc này toàn bộ đáy biển thông đạo cũng bị nổ thông. Thông qua toàn bộ chật hẹp dài rằng giặc thông đạo về sau, là một cái khoáng đạt không gian. Nện bước đại giai, Lâm Bất Phàm đi tới một cái trên bình đài. Tại hắn phía trước là một tòa không quá lớn tảng đá phong ở. Theo lý thuyết, hắn một đường nổ tới, động tĩnh cũng không nhỏ, người ở bên trong không có lý do không có phát hiện. Không có biện pháp, Lâm Bất Phàm chỉ có thể đi một chút hình thức, rắc cuống họng hô, yêu nghiệt. Mau đem cha ta phong xuất. Cái nào đáng đâm ngàn đao, hỏng ta chuyện tốt. Thanh âm tức giận theo trong phòng truyền ra. Chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy kỳ nhân. Bất quá Lâm Bất Phàm đã có thể theo thanh âm đánh giá ra trong phòng người nói chuyện chính là cha của hắn. Mà lại nghe thanh âm, vậy căn bản thí sự cũng không có. Sau đó cái gặp cửa phòng mở rộng, từ bên trong đi ra một cái quần áo không chỉnh tề, lộ rõ lồng ngực trung niên nam tử. Trung niên nam tử nguyên bản hùng hùng hổ hổ, có thể vừa thấy được trước mắt xuất hiện người là Lâm Bất Phàm về sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Bất Phàm đồng dạng nhìn về phía cái này trung niên nam tử. Bề ngoài nhìn qua tướng mạo đường đường, nho nhã hiền hòa, có thể mới mở miệng chính là một cỗ đàn bà đanh đá chửi đồng khí chất. Là cha của hắn Lâm Kình Thiên không sai. Lâm Kình Thiên thần tình kích động nhìn xem Lâm Bất Phàm, vừa định mở miệng. Một cái sợi tóc lộn xộn, mọc ra một đôi câu hồn đoạt phách hồ ly mắt xinh đẹp nữ tử liền nhanh chóng đi ra. Lâm Bất Phàm nhìn về phía nàng, chắc hẳn nàng chính là kia hồ ly tinh Hồ Nguyệt Nhi. Cái gặp Hồ Nguyệt Nhi kéo Lâm Kình Thiên cánh tay, nhìn về phía Lâm Bất Phàm, vũ mị động có người nói, "Lâm Lang, hắn là con của ngươi sao?" Ngược lại là như Lâm Lang đồng dạng tuấn tú. Lúc đầu Lâm Kình Thiên vừa mới thần sắc còn hết sức kích động, có thể một cái chớp mắt ấy, thần sắc liền biến thành một bức ngạo nghễ bộ dáng, không lạnh không nhạt nói, không sai, đây chính là ta kiêng lịch tử. Lập tức Lâm Kình Thiên biểu lộ có chút bất mãn nhìn về phía Lâm Bất Phàm, nghiêm nghị nói, ngươi lịch tử này, còn có mặt mũi trở về gặp lão tử. Đây là náo đây ra. Lâm Bất Phàm cũng mê hoặc, vừa mới lao cha nhìn thấy hắn không phải rất kích động sao. Còn kém chạy tới cho hắn một cái phụ tử ở giữa yêu ôm một cái. Tại nhìn thấy Lâm Kình Thiên có chút kích động ngựa khí về sau, Hồ Nguyệt Nhi vội vàng vuốt ve Lâm Kình Thiên lộ rõ ngực, ôn nhu nói, Lâm Lang, không cần thiết tức điên lên thân thể, phụ tử các ngươi thật vất vả gặp mặt, ngươi. Hồ Nguyệt Nhi lời còn chưa nói hết, bên cạnh Lâm Kình Thiên liền cau mày, ngựa khí có chút không vui nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Nô gia không phải ý tứ này. Hồ Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy ủy khuất, thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Hừ, khóc sướt mướt, liền biết rõ chọc ta không vui. Lâm Kình Thiên mặt quét ngang, sắc mặt phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Lâm Lang, nô gia thật không phải là ý tứ này. Hồ Nguyệt Nhi sắp khóc. Lâm Bất Phàm đều nhanh không có mắt thấy. Xem ra lão cha đã đem Hồ Nguyệt Nhi cái này hồ ly tinh nắm gắt gao. Muốn khóc trở về phòng khóc, đừng tại đây trướng mắt. Lâm Kình Thiên vô tình đưa cánh tay theo Hồ Nguyệt Nhi trong ngực rút ra về sau. Sau đó thần sắc không vui nhìn về phía Lâm Bất Phàm, vừa vặn nhường lao tử hảo hảo gian dạy nghịch tử này. Hồ Nguyệt Nhi trong lòng biết Lâm Kình Thiên có ý tứ là muốn nàng né tránh một cái. Bất quá Hồ Nguyệt Nhi trở về phòng trước vẫn không quên quan tâm Lâm Kình Thiên một câu. Lâm Lang, ngươi đừng tức giận hỏng thân thể. Rốt cục, hiện tại chỉ còn lại hai cha con bọn họ. Cha, ngươi đang dở trò quỷ gì? Lâm Bất Phàm im lặng nói. Lao tử có thể làm cái quỷ gì? Còn không phải nhường hồ ly tinh làm cho. Lâm Kình Thiên lúc này lộ ra một mặt thận hư bộ dáng, còn không mau tới đỡ lao tử, lão tử chân cũng mềm nhũn. Lâm Bất Phàm nghe vậy, lập tức liền đi đến trước đỡ Lâm Kình Thiên, bất quá Lâm Bất Phàm vẫn là không nhịn được đùa giỡn cười nói, cha, ta vừa mới xem ngươi không phải rất bá khí sao? Làm sao hiện tại liền hư rồi? Liền ngươi cái này thối tiểu tử nói nhiều. Lâm Kình Thiên lườm hắn một cái, sau đó thấp giọng nói, trước đó ngươi sai người trả lại đang ăn dược, nhưng còn có. Lâm Bất Phàm lập tức liền minh bạch lao cha chỉ là trước kia nhường Nam Cung Ngưng Tuyết trả lại thuốc trắng dương, có chút hiếu kỳ nói, ta trước đó trả lại lượng thuốc, dù là mỗi ngày một khỏa, vậy cũng đầy đủ dùng hơn nửa năm, cha ngươi làm sao nhanh như vậy liền đã ăn xong. Ngươi lại không biết rõ, kia Hồ Nguyệt Nhi là cái hồ ly tinh, tao cực kỳ, mỗi lần không ăn nhiều mấy khỏa, lao tử đây gánh vác được. Lâm Kình Thiên bất đắc dĩ thở dài, hiện tại là càng ngày càng cảm giác có lòng không đủ lực. Hắn kỳ thật từ khi biết rõ Hồ Nguyệt Nhi là cái hồ ly tinh về sau, trong lòng cũng sợ hãi muốn chết. Mỗi lần đối mặt Hồ Nguyệt Nhi cũng biểu hiện ra một bức bá đạo bộ dáng, cũng là hy vọng có thể trấn nhiếp Hồ Nguyệt Nhi. Đương nhiên vì lý do an toàn, tại cái khác phương diện, vì để tránh cho nhường Hồ Nguyệt Nhi cho là hắn là cái miệng cọp gan thỏ chủ nghĩa hình thức, cho nên cũng nhất định phải bảo trì bá đạo. Những này bất quá đều là hắn vì tự vệ thủ đoạn thôi. Cho nên vừa thấy được Lâm Bất Phàm tới cứu hắn, hắn vẫn là phi thường kích động. Dù sao đan dược đều nhanh đã ăn xong, hắn lập tức liền không thể tại Hồ Nguyệt Nhi trước mặt bá đạo. Vạn nhất Hồ Nguyệt Nhi cái này hồ ly tinh cảm thấy hắn vô dụng, trực tiếp ăn hắn, cái này có thể làm thế nào? Bất quá bây giờ Lâm Bất Phàm tới, nếu như có thể cứu hắn ra ngoài kia tự nhiên tốt nhất. Nhưng nếu như liền Lâm Bất Phàm đều không phải là Hồ Nguyệt Nhi cái này hồ ly tinh đối thủ, hắn còn có thể nhường Lâm Bất Phàm cho hắn đan dược, hắn còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian, tiếp tục chờ đợi cứu viện. Chương 67 Thần bí cản đường thanh niên. Trước khi đến Lâm Thủy Thành thương đạo bên trên, một đám người đang cưỡi ngựa đang đuổi đường. Mọi người nhanh lên, còn có nửa ngày lộ trình, liền có thể đuổi tới Lâm Thủy Thành. Nói chuyện chính là một cái tiên y nộ mã, hăng hái thiếu nữ. Nàng chính là Lâm Thủy Thành chủ Lam Bá Quang trưởng nữ, cùng Lâm Bất Phàm có hôn ước Lam Thiên Thiên. Từ khi 3 năm trước đây bị mẫu thân mang về nhà mẹ đẻ về sau, nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp qua tự mình phụ thân. Bị ép ly khai một mực sủng ái tự mình phụ thân. Đối với lúc ấy chỉ có 13 tuổi nàng tới nói, là một cái sự đả kích không nhỏ. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là nàng cái kia vị hôn phu Lâm Bất Phàm. Từ nhỏ đến lớn nàng liền không ưa thích Lâm Bất Phàm, phát sinh sau chuyện này, nàng liền càng thêm không ưa thích Lâm Bất Phàm, thậm chí là chán ghét. Bất quá có một chút vẫn là cần cảm tạ Lâm Bất Phàm, nếu như không phải 3 năm trước đây cùng Lâm Bất Phàm đính hôn, nhường mẫu thân giận mang nàng cùng một chỗ trở về nhà mẹ đẻ. Nàng còn không có cơ hội có thể bị Đại Khương Học Cung coi trọng, đi đến con đường tu hành. Đại Khương Học Cung là Đại Khương Vương Triều sáng lập tu hành học viện, tại Đại Khương Vương Triều phạm vi bên trong, tuyển nhận những cái kia tư chất tu hành không tệ đứa bé. Lam Thiên Thiên mẫu thân là Trần Quốc Quốc Đô nhà giàu nhân gia tiểu thư, trước đây hoàn toàn là hâm mộ Lam Bá Quang phẩm tính mới có thể gả cho đến Lâm Thủy Thành. 3 năm trước đây, Lam Thiên Thiên bị mẫu thân mang về nhà mẹ đẻ lúc, vừa lúc có Đại Khương Học Cung lão sư đến chọn lựa học viên. Lam Thiên Thiên phi thường may mắn được tuyển chọn. Đương nhiên, Đại Khương Học Cung cũng sẽ không bạch bạch bồi dưỡng những học viên này, những học viên này sau khi tốt nghiệp trên thân đều sẽ khắc lên Đại Khương Vương Triều là cấn, lấy Đại Khương Vương Triều người tu hành thân phận tự cho mình là. Đại Khương Vương Triều chính là một cái thế lực bá chủ tu tiên Vương Triều, cùng loại với Trần Quốc loại này phụ thuộc tiểu quốc vô số kể, thực lực không kém về tu tiên giới đỉnh tiêm thánh địa, các loại tài nguyên thậm chí càng xa xa mạnh hơn đỉnh tiêm thánh địa. Mỗi một giới Đại Khương Học Cung tốt nghiệp trên đại hội, trong đó thiên chi tiêu tử đều sẽ bị Đại Khương Vương Triều thế lực khắp nơi tranh đoạt. Bất quá đồng dạng trong đó học viên ưu tú nhất, tại tốt nghiệp trước đó liền sẽ bị Đại Khương Vương Triều triều đình sớm tuyển đi. Nói tóm lại, chỉ cần có thể bị Đại Khương Học Cung chọn chúng, đó chính là một bước lên trời, từ đây chính là người trên người. Tại Đại Khương Học Cung 3 năm tu hành, Lam Thiên Thiên tu vi đột nhiên tăng mạnh, trước đó không lâu vừa mới hoàn thành trúc cơ, bây giờ đã là trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi. Ngắn ngủi 3 năm thời gian, liên từ một phàm nhân trở thành một cái trúc cơ cảnh người tu hành, tại Đại Khương Học Cung cái kia thiên kiêu vô số địa phương, nàng cũng coi là có chút danh tiếng thiên tài. Lần này nàng mang theo mấy vị đồng môn hảo hữu hồi trở lại Trần Quốc du ngoạn, thuận tiện nhìn một chút tự mình đã lâu không gặp mẫu thân, vừa vặn liền biết được Lâm Thủy Thành yêu nghiệt làm hại tin tức, lập tức mang theo mấy vị đồng môn liền chạy tới Lâm Thủy Thành. Vừa vặn 3 năm kỳ hạn gần, nàng cũng có thể nhờ vào đó cơ hội giải trừ cùng Lâm Bất Phàm hôn ước, nhường cha mẹ của nàng có thể gặp nhau. Không nên hỏi nàng nhóm rõ ràng là người tu hành, vì cái gì còn muốn cưỡi ngựa. Trên thực tế ngự kiếm phi hành, nhất là thời gian dài ngự kiếm phi hành, là phi thường tiêu hao linh lực, ngoại trừ tu vi cảnh giới muốn đạt tới trúc cơ cảnh, đối linh lực trong cơ thể thu phóng tự nhiên, đạt tới cực kỳ tinh tế khống chế bên ngoài. Còn phải phân phối một cái linh khí, phổ thông binh khí căn bản là không cách nào ngự kiếm phi hành. Linh khí phẩm giai theo cao đến cùng, phân biệt theo thiên địa huyền hoàng đến phân, từng cái phẩm giai vừa mịn chia làm thượng trung hạ phẩm. Tại Đại Khương học cung, cho dù là hoàng giai hạ phẩm linh khí, cũng cần không nhỏ điểm cống hiến khả năng hối đoái. Lam Thiên Thiên tại Đại Khương học cung một mực chăm chú với tu vi cảnh giới tăng lên, kiếm lấy điểm cống hiến cũng bị nàng hối đoái thành tài nguyên tu luyện, lúc này cũng chỉ có thể thúc giục con ngựa chạy nhanh chút ít. Nàng nhóm một nhóm tổng 5 người, trừ Lam Thiên Thiên bên ngoài là 2 nam 2 nữ, đều là Lam Thiên Thiên tại Đại Khương học cung hảo hữu, vốn là theo Lam Thiên Thiên đến Trần Quốc du ngoạn, bất quá vừa nghe nói Lam Thiên Thiên quê quán có yêu nghiệt làm hại, từng cái cũng có vẻ rất hưng phấn. Nàng nhóm mặc dù tự xưng là người tu hành, trong ngày thường tại Đại Khương học cung cũng thường xuyên có luận bàn, nhưng còn chưa hề chân chính cùng yêu ma chiến đấu thắng, cho nên phá lệ chờ mong. Thiên Thiên yên tâm, có ta ở đây, nhất định có thể dễ như trở bàn tay liền diệt trừ những yêu nghiệt kia. Trong đó một cái ôn nhuận như ngọc, một bức người khiêm tốn bộ dáng thanh niên nhìn về phía Lam Thiên Thiên lúc, khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười. Vậy liền sớm cảm ơn Bạch đại ca. Lam Thiên Thiên lễ phép trở về hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Vừa mới hướng nàng nói chuyện thanh niên gọi Bạch Tuấn Kiệt, là người đi đường này bên trong trừ nàng bên ngoài tu vi cảnh giới đồng dạng tại trúc cơ cảnh người, hơn nữa còn đạt đến trúc cơ viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng kết kim đan, trở thành một tên kim đan cảnh cường giả. Bạch Tuấn Kiệt quần áo lộng lẫy, cả người nhìn qua ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, trong tay cầm một thanh trường kiếm ẩn chứa cực mạnh linh lực ba động. Lam Thiên Thiên mặc dù không biết rõ ra sao phẩm giai, nhưng tuyệt vật phi phàm. Niên kỷ nhẹ nhàng liền tu vi không tầm thường, còn có một thanh phẩm giai không thấp linh khí, Bạch Tuấn Kiệt ra thế tất nhiên 10 điểm cường đại. Bất quá Lam Thiên Thiên cùng người lui tới chủ yếu xem có hợp hay không được đến, xưa nay không nhìn cái gì ra thế bối cảnh. Đối với Bạch Tuấn Kiệt ra thế, Lam Thiên Thiên chưa từng có thám thính qua, cũng cho tới bây giờ đều không tốt kỳ. Có lẽ chính là Lam Thiên Thiên loại tâm tính này, mới khiến cho Bạch Tuấn Kiệt ngày càng làm sâu sắc đối nàng hâm mộ chi ý. Bạch Tuấn Kiệt mục đích của chuyến này ngoại trừ trợ giúp Lam Thiên Thiên diệt trừ làm hại Lâm Thủy Thành yêu nghiệt bên ngoài, còn có một cái trọng yếu mục đích đúng là muốn để Lam Thiên Thiên cái kia vị hôn phu biết khó mà lui, giúp Lam Thiên Thiên giải trừ môn này hôn ước. Hắn không muốn lưu lại một cái lấy mạnh hiếp yếu hình tượng, bất quá chắc hẳn Lam Thiên Thiên vị hôn phu tại nhìn thấy hắn thiên nhân chi tư về sau, liền sẽ tự ti mặc cảm, chủ động từ hôn. Hắn không chỉ có muốn giúp Lam Thiên Thiên giải trừ hôn ước, còn muốn làm xinh đẹp. Trước đó hắn đã thu được Lam Thiên Thiên mẫu thân hảo cảm, lần này cũng tương tự muốn thu hoạch được Lam Thiên Thiên phụ thân hảo cảm. Đến thời điểm suy, ngay tại Bạch Tuấn Kiệt ý dâm đang hăng say thời điểm, ở phía trước dẫn đường Lam Thiên Thiên đột nhiên níu lại cương ngựa ngừng lại. Bạch Tuấn Kiệt đang nghi ngờ muốn hỏi thăm, chỉ thấy một đoàn người, liên đối lấy Lam Thiên Thiên cũng nhãn thần đờ đẫn nhìn qua đang phía trước. Bạch Tuấn Kiệt tự nhiên cũng nhanh chóng đem ánh mắt chuyển rời đến đang phía trước. T. Cái gặp đang phía trước thương đạo bên trên. Có một tay cầm kiếm gỗ thanh niên áo trắng hướng bọn hắn vây vây tay, cái gặp hắn dáng người như tùng, trên thân tức vận như long, khí chất siêu phàm thoát tục, phảng phất trích tiên lâm trận. Lại xem xét thanh niên áo trắng khuôn mặt, Bạch Tuấn Kiệt lập tức hít sâu một hơi. Thế gian lại có tuấn mỹ như thế nam tử, dù là hắn nhìn cũng không khỏi dâng lên tự ti mặc cảm chi tâm. Có dũng khí. Hỏi công tử, vì sao ngăn lại nhóm chúng ta? Ngắn ngủi thất thố về sau, Lam Thiên Thiên rất nhanh liền ổn định tâm thần. Tại Hạ Lâm Phong, một giới tán tu, nghe nói Lâm Thủy Thành có yêu nghiệt làm hại, đang muốn tiến đến hàng yêu trừ ma. Thanh niên áo trắng trên mặt lộ ra gió xuân ấm áp nụ cười, không biết mấy vị là không cũng là đi Lâm Thủy Thành trừ yêu. Đúng vậy. Lam Thiên Thiên gật đầu. Kia không biết rõ ta có thể cùng mấy vị đồng hành. Lâm Phong cười nói. Tại cái này gọi Lâm Phong mặt người trước, Bạch Tuấn Kiệt cảm giác tự mình một điểm cảm giác ưu việt cũng không có, đang muốn tìm cái cớ giúp Lam Thiên Thiên từ chối. Có thể Lam Thiên Thiên lại hết sức nhanh chóng hồi đáp. Đương nhiên có thể, bất quá nhóm chúng ta cái này cũng không có dư thừa ngựa, không biết ngươi có thể nguyện cùng ta ngồi chung một tớt. Cái gì? Bạch Tuấn Kiệt kém chút kêu đi ra. Bạch Tuấn Kiệt nhãn thần bất thiện trừng mắt Lâm Phong, giống như đang nói ngươi bằng lòng một cái thử một chút. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là, cái này gọi Lâm Phong hoàn toàn liền không nhìn hắn cảnh cáo, cười khanh khách nhìn về phía Lam Thiên Thiên, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Chương 68, chúng ta Lâm tiên nhân thật bị xanh biết.
Một đoàn người cưỡi ngựa nhanh chóng hướng Lâm Thủy Thành tiến đến. Tiến lên ở giữa, Lâm Phong thỉnh thoảng cùng Lam Thiên Thiên tiến hành giao lưu. Một nhóm trong 5 người ngoại trừ Lam Thiên Thiên cùng Bạch Tuấn Kiệt bên ngoài, một cái khác nam tử gọi Vi Bình, là Bạch Tuấn Kiệt tùy tùng. Hai nữ tử phân biệt gọi Thủy Tử Lăng cùng Chính Tuệ, đều là Lam Thiên Thiên tại Đại Khương học cung đồng môn hảo hữu. Thủy Tử Lăng làn da trắng nõn, non đến có thể bóp xuất thủy tới loại kia, dáng dấp lớn lên rất đáng yêu, tính cách tương đối gan nhỏ, thường xuyên sẽ lộ ra điểm đạm đáng yêu biểu lộ. Trinh Tuệ thì cùng Thủy Tử Lăng hoàn toàn tương phản, dáng vóc cao gầy, làn da là màu lúa mì, nhìn tràn đầy giã tính, tính cách cũng tương đối lớn tùy tiện. Hiểu rõ xong những này về sau, Lâm Phong tay trái nắm ở Lam Thiên Thiên trên lưng, tay phải cầm roi ngựa, tại Lam Thiên Thiên bên thai nói nhỏ cười nói, Lam cô nương, nắm chặt cương ngựa, ta cần phải ra tốc. Lam Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhịp tim dần dần ra tốc, trong lòng ngượng ngùng không thôi, nàng còn chưa hề cùng một cái nam tử như thế thân mật qua. Nàng trước đó thật là làm đầu óc choáng váng. Vậy mà nhường cái này gọi Lâm Phong nam tử cùng nàng cùng kỵ một con ngựa. Cũng không biết rõ vì cái gì lại một điểm mâu thuẫn cảm xúc cũng không có, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lam Thiên Thiên lúc này cũng có chút trị không chính rõ ràng vì sao lại dạng này. Bất quá Bạch Tuấn Kiệt lúc này thật sắp bị tức nổ tung. Cái kia gọi Lâm Phong tiểu bạch kiểm cùng hắn hâm mộ đã lâu Lam Thiên Thiên cùng kỵ một con ngựa thì cũng thôi đi. Hắn coi như là Lam Thiên Thiên nóng vội Lâm Thủy Thành an nguy, không câu nệ tiểu tiết, nhịn một chút cũng liền đi qua. Nhưng bây giờ, cái này gọi Lâm Phong tiểu bạch kiểm cũng dám nắm cả Lam Thiên Thiên eo. Mấu chốt nhất là Lam Thiên Thiên không chỉ có không có bác bỏ, còn đỏ bừng mặt, cái này khiến hắn còn thế nào nhận xuống dưới. Bạch Tuấn Kiệt tức giận cầm hướng bội kiếm bên hông, đây cũng không phải là một thanh phổ thông kiếm, mà là một cái huyền giai thượng phẩm linh khí. Cái này dĩ nhiên không phải hắn tại Đại Khương học cung dùng điểm cống hiến hối đoái, mà là trong nhà hắn ban cho hắn. Hắn xuất thân hiền quý, chính là lớn gừng hoàng tộc chi mạch, một mực giấu giếm thân phận, cũng là bởi vì không muốn quá mức cao điệu, qua thoáng qua một cái cuộc sống của người bình thường. Đồng thời hắn cũng hướng tới một phần thuần túy tình cảm, mà Lam Thiên Thiên chính là hắn cho là mình sắp thu hoạch thuần túy tình cảm. Nhưng bây giờ, một mực đối với mình cũng bảo trì lễ phép cự ly Lam Thiên Thiên, đã rất rõ ràng đối cái này gọi Lâm Phong tiểu bạch kiểm phương tâm tối động. Lại nhịn xuống đi, món ăn cũng đã lạnh. Ngay tại Bạch Tuấn Kiệt chuẩn bị rút kiếm lúc, tùy tùng của hắn Vi Bình nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi đi lên ngăn lại hắn. "Công tử, chú ý phong độ." "Chú ý phong độ a?" Vi Bình khuyên giải nói, "Công tử, ngài không phải vẫn luôn nói muốn lấy đức phục người sao?" "Ta phục mẹ hắn." Bạch Tuấn Kiệt bật thốt lên. Lấy đức phục người đây cũng là coi trọng trường hợp cùng đối tượng. Mặc dù hắn một mực tại Lam Thiên Thiên trước mặt kiến tạo đều là phong độ nhẹ nhàng hình tượng, nhưng bây giờ Lam Thiên Thiên đều sắp bị Lâm Phong cái này tiểu bạch kiểm lừa gạt chạy, còn muốn mẹ nhà hắn phong độ. Bạch Tuấn Kiệt lần nữa chuẩn bị rút ra trường kiếm, bất quá lập tức lại bị Vi Bình ngăn lại. "Công tử, nếu như ngài hiện tại ra tay với Lâm Phong, Lam cô nương thế tất sẽ ra tay ngăn lại, đến thời điểm gây nên Lam cô nương phản cảm, vậy ngài cho tới nay tại Lam cô nương trước mặt bảo trì hình tượng liền tan vỡ." Bạch Tuấn Kiệt nghe chi có lý, lập tức sắc mặt âm trầm nói, "Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Một cái tán tu có thể có cái gì tu vi? Kia Lâm Phong chỉ sợ là chỉ có một bộ tốt túi da, miệng cọp gan thỏ, trông thì ngon mà không dùng được." Vi Bình con ngươi đảo một vòng, nhìn có chút tinh minh bộ dáng, "Nhóm chúng ta không ngại tại trừ yêu lúc nhường Lâm Phong lên trước, đến thời điểm bộc lộ ra hắn vô năng một mặt, Lam cô nương tự nhiên sẽ dần dần chán ghét mà vứt bỏ hắn. Đến thời điểm công tử ngươi dùng lại ra như lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt yêu nghiệt, cao kiến lập xuống, Lam cô nương tự nhiên sẽ minh bạch ai mới là lương phối." Nghe Vi Bình đề nghị về sau, Bạch Tuấn Kiệt cảm xúc cũng dần dần vững vàng xuống tới, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Đây đúng là một cái tốt đề nghị, nam nhân vẫn là cần thông qua so sánh khả năng cho thấy ai mới là ưu chất nhất một cái kia. Chỉ bất quá bây giờ còn muốn chịu đựng ngưỡng mộ trong lòng người eo bị nam nhân khắc ôm, Bạch Tuấn Kiệt vẫn là tức giận đến nghiến răng. Các loại có cơ hội, hắn không phải chặt Lâm Phong cái này tiểu bạch kiểm tay không thể. Ra roi thúc ngựa đi đường, một đoàn người rốt cục cách Lâm Thủy Thành càng ngày càng gần. Tại Lâm Thủy Thành cửa thành bắc ngoài thành, có số lớn nạn dân tụ tập, bọn hắn cũng không có tiếp tục ra bên ngoài chạy nạn, cũng chưa có trở lại Lâm Thủy Thành. Bọn hắn đã được đến tin tức, tại Lâm gia đại công tử Lâm Bất Phàm, cũng chính là hiện tại Lâm tiên nhân trợ giúp dưới, Lâm Thủy Thành thành vệ nhóm đã có năng lực diệt trừ những cái kia họa loạn Lâm Thủy Thành yêu nghiệt. Bọn hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi tất cả yêu nghiệt cũng bị diệt trừ, bọn hắn liền có thể về nhà. Là Lam Thiên Thiên một đoàn người xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, tất cả mọi người ném hiếu kỳ ánh mắt. "Uy uy uy, nữ tử kia làm sao giống như vậy chúng ta thành chủ gia đại tiểu thư? Ngươi sẽ không nhận lầm đi?" Chúng ta thành chủ gia đại tiểu thư thế nhưng là cùng Lâm tiên nhân có hôn ước, có thể ngươi nhìn nàng cũng bị cái khác nam tử như thế thân mật kéo, làm sao có thể là thành chủ gia đại tiểu thư.
Vậy cũng đúng, nếu thật là thành chủ gia đại tiểu thư, kia cứu vớt chúng ta Lâm Thủy Thành tại nguy nan Lâm tiên nhân chẳng phải là bị xanh biết.
Lâm Bất Phàm bây giờ tại bọn hắn những người này trong suy nghĩ liền như là tiên nhân.
Tiên nhân cũng sẽ bị xanh.
Hoàn toàn là chuyện không thể nào.
Lam Thiên Thiên lúc này đồng dạng đang quan sát những này nạn dân, bất quá nàng chỉ cảm thấy những này nạn dân không nhà để về quá đáng thương, hận không thể lập tức xông vào Lâm Thủy Thành diệt trừ yêu nghiệt, còn Lâm Thủy Thành bách tính một cái an bình.
Lam cô nương không cần quá mức lo lắng, ta gặp những này nạn dân mặc dù thần thái mỏi mệt, nhưng trong mắt cũng ẩn chứa hy vọng, có lẽ sự tình cũng không có nhóm chúng ta nghĩ bết bát như vậy.
Lâm Phong tại Lam Thiên Thiên bên thai nói khẽ.
Lam Thiên Thiên vừa định mở miệng hỏi thăm, lúc này vừa vặn liền có một cái lão nhân tiến lên ngăn cản nàng nhóm.
Mấy vị công tử cô nương, hiện tại Lâm Thủy Thành bên trong không thái bình, có yêu nghiệt làm hại, chúng ta Lâm tiên nhân cùng thành vệ đang ở bên trong trừ yêu, nếu là mấy vị muốn vào thành, còn xin ở bên ngoài cùng nhóm chúng ta cùng nhau chờ đợi tin tức.
Cái này Lâm tiên nhân là...
Lam Thiên Thiên có vẻ có chút kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ là có cái khác người tu hành đi ngang qua xuất thủ tương trợ.
Cái này Lâm tiên nhân chính là nhóm chúng ta Lâm Thủy Thành Lâm gia đại thiếu gia Lâm Bất Phàm. Bây giờ tùy tiện ban thưởng một cái đan dược liền có thể khiến người đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, nếu là không có Lâm tiên nhân, nhóm chúng ta Lâm Thủy Thành coi như thật nguy rồi khó khăn.
Lão nhân giải thích đồng thời, đục ngầu trong mắt lộ ra ánh sáng, Lâm Thủy Thành ra một vị tiên nhân, hắn cũng cảm thấy cùng có vinh yên.
Lâm Bất Phàm.
Lam Thiên Thiên hiện tại có vẻ kinh ngạc hơn.
Liền cái kia cái biết rõ sống phóng túng hoàn khố đệ tử vậy mà biến thành cái gì Lâm tiên nhân.
Chẳng lẽ hắn cũng an tâm con đường tu hành.
Mà lại nghe còn giống như là một cái luyện dược sư kia tại Đại Khương học cung cũng là cực kỳ hiếm có tồn tại, cơ hồ sớm liền sẽ bị tất cả đại thế lực lôi kéo.
Lam Thiên Thiên nói cái gì cũng không tin Lâm Bất Phàm không chỉ có bước lên con đường tu hành, còn là một vị địa vị tôn sùng luyện dược sư.
Lão nhân gặp trước mắt cái cô nương này đối Lâm Bất Phàm cái tên này phản ứng khá lớn, tuân hỏi, cô nương, ngươi thế nhưng là nhận biết Lâm tiên nhân.
Không chỉ có nhận biết, ta còn là vị hôn thê của hắn.
Lam Thiên Thiên cười lạnh nói.
Cái gì?
Chẳng lẽ ngươi chính là chúng ta thành chủ gia đại tiểu thư?
Lão nhân cả kinh nói.
Không sai, ta chính là Lâm Thủy Thành thành chủ Lam Bá Quang nữ nhi, Lam Thiên Thiên.
Lam Thiên Thiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nàng đã 3 năm không có hồi trở lại Lâm Thủy Thành, 3 năm không có gặp từ nhỏ sủng ái nàng phụ thân rồi.
Nhưng mà nhường nàng không nghĩ tới chính là, trước mắt lão nhân này khi biết nàng là thành chủ nữ nhi về sau, không chỉ có không có hoan nghênh nàng, còn chỉ về phía nàng cái mũi tức miệng mắng to. Đổi phong bại tục, không biết liêm sỉ.
Các loại lời khó nghe không ngừng phún ra ngoài.
Cùng lúc đó, tại nạn dân đoàn thể bên trong, Lam Thiên Thiên thân phận cũng đang không ngừng truyền bá.
Hoa kháo!
Nàng thật sự là chúng ta thành chủ nữ nhi.
Không nghĩ tới a,
chúng ta Lâm tiên nhân thật bị xanh biếc.
Chúng ta thành chủ làm sao lại sinh ra như thế không biết xấu hổ nữ nhi.
Chương 69, hết thệ cũng như vậy hoàn mỹ, thuận lợi như vậy.
Mắt thấy chung quanh vây quanh chửi rủa nạn dân càng ngày càng nhiều.
Lam Thiên Thiên nói cho cùng vẫn là một cái 16 tuổi thiếu nữ, trong lòng đã có chút luống cuống.
Nàng không nghĩ tới Lâm Bất Phàm vậy mà tại những này Lâm Thủy Thành trong dân chúng có cao như vậy địa vị.
Lâm Bất Phàm trước kia mặc dù không có đã làm gì khi nam phách nữ hành vi, nhưng mỗi ngày liền biết rõ lưu luyến thiên âm lâu loại này địa phương sống phong túng, phong bình thế nhưng là xa xa so không lên nàng cái này thành chủ nữ nhi.
Cũng cảm thấy nàng là một đóa hoa tươi chọc vào đến trên bãi phân châu.
Dù là nàng thật cho Lâm Bất Phàm mang theo nón xanh, đó cũng là đi xem Lâm Bất Phàm cho cười, mà không phải đến khiển trách nàng.
Nhưng bây giờ, những người trước mắt này từng cái lòng đầy căm phẫn, đã đem nàng miêu tả không biết rõ không có nhiều có thể.
Bị hiểu lầm chửi rủa nàng có thể không quan tâm, nhưng trước mắt những này Lâm Thủy Thành bách tính là Lâm Bất Phàm đánh ôm bất bình, nàng coi như không muốn.
Nàng ngược lại muốn xem Lâm Bất Phàm dựa vào cái gì, đột nhiên liền có thể tại Lâm Thủy Thành bách tính trong suy nghĩ có cao như vậy địa vị.
Người tu hành.
Luyện dược sư.
Vẫn là một cái mê hoặc nhân tâm thần côn.
Chỉ có tận mắt nhìn đến, nàng mới có thể có ra đến tuật cùng.
Bất quá khi dưới, nàng còn phải nghĩ biện pháp giải quyết bị vây chặt khốn cảnh.
Những này nạn dân đều là Lâm Thủy Thành phổ thông bách tính, nàng không hiếu động dùng vũ lực, dù sao nàng phụ thân thế nhưng là Lâm Thủy Thành thành chủ, nếu là không xem chừng thương tổn tới người, chẳng phải là nhường nàng phụ thân khó xử.
Đúng lúc này, Bạch Tuấn Kiệt mắt thấy tự mình có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, vụt một cái hiện ra xuất thủ bên trong trường kiếm. Nghiêm nghị quát, các ngươi những này ngu dân.
Nếu là lại không điểm xanh đỏ đèn trắng chửi rủa Thiên Thiên, trong tay ta kiếm nhưng không mọc mắt.
Bạch Tuấn Kiệt lúc này biểu lộ ngoan lệ, trường kiếm trong tay tản ra trận trận hàn quang, những người này dù sao đều là phổ thông lão bách tính, lập tức liền bị dọa đến lui về sau một bước. Gặp này chẳng cảnh, Bạch Tuấn Kiệt sắc mặt thong dong, nhưng trong lòng mười điểm đắc ý, nghĩ thầm Lam Thiên Thiên hiện tại hẳn là biết rõ ai mới là cái kia có thể dựa vào người. Cái kia gọi Lâm Phong tiểu bạch kiểm còn không phải một điểm bận bịu cũng giúp không lên, như là một cái câm điếc, hoàn toàn chính là một cái phế vật. Bạch Tuấn Kiệt sửa sang lại một cái biểu lộ, đang muốn lộ ra một bức mây trôi nước chảy biểu lộ hướng Lam Thiên Thiên tranh công. Nhưng khi hắn chỉnh lý tốt biểu lộ hướng Lam Thiên Thiên nhìn lại lúc, đột nhiên phát hiện Lâm Phong lại thừa dịp nạn dân bị dọa lùi khe hở, tay trái ôm chặt lấy Lam Thiên Thiên eo, tay phải huy động roi ngựa, hướng bên trong thành vọt vào. Tốt ra hỏa, lần này lại đem Bạch Tuấn Kiệt tức nổ tung. Rõ ràng hắn mới là ra tay giúp Lam Thiên Thiên giải quyết khốn cảnh người, nhưng chỗ tốt lại bị Lâm Phong cái này tiểu bạch kiểm chiếm đi. Bạch Tuấn Kiệt vội vàng cũng huy động roi ngựa đuổi theo, một nhóm những người khác tự nhiên cũng lập tức đi theo. Lúc này đang bị Lâm Phong kéo, tại Lâm Thủy Thành bên trong phi nhanh Lam Thiên Thiên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói ra, Lâm Phong đại ca, vừa rồi nhờ có ngươi giải vây, bằng không ta còn không biết rõ làm sao bây giờ tốt. Thiện tay mà thôi. Bất quá lúc này Lâm Phong, khoe miệng đột nhiên câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, Lam cô nương, không nghĩ tới nguyên lai ngươi còn có một vị hôn phu. Không biết rõ vì cái gì, nghe được Lâm Phong nói ra câu nói này về sau, Lam Thiên Thiên nội tâm đột nhiên khẩn trương lên, vội vàng giải thích nói, Lâm Phong đại ca ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng cái kia Lâm Bất Phàm không hề có một chút quan hệ, ta lần này trở về trong đó một cái vô cùng trọng yếu mục đích, chính là muốn cùng hắn giải trừ hôn ước. Thì ra là thế. Lam Thiên Thiên lúc này mặc dù không nhìn thấy sau lưng Lâm Phong biểu lộ, nhưng nàng có thể rõ ràng theo Lâm Phong thanh âm bên trong nghe ra một tia nhẹ nhàng ngữ khí. Chẳng lẽ Lâm Phong đại ca đối ta? Lam Thiên Thiên lập tức phương tâm tối động, trong lòng cảm giác vui thích. Kiều nhuyễn thân thể cũng sẽ không tự chủ càng ngày càng lùi ra sau, muốn cùng Lâm Phong dán gần nhiều. Lâm Phong cũng chú ý tới Lam Thiên Thiên hành động này, không chút phật lòng, bất quá khỏe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Cái này tiểu biểu nện. Câu dẫn nam nhân thủ đoạn cũng không phải ít. Bất quá nàng hiện tại tâm tình tốt đẹp, không chút nào so đo. Không sai, cái này Lâm Phong không phải người khác, chính là Lâm Bất Phàm sư tôn Phong Diệu Y. Từ khi trước đó lấy hệ thống phương thức làm bạn tại ái đồ bên người kế hoạch thất bại về sau, Phong Diệu Y kia là cơm nước không vào, ăn ngủ không yên, nhắm mắt lại xuất hiện chính là ái đồ Lâm Bất Phàm thân ảnh, cả người cũng tiểu tụy không ít. Ngoại trừ thật sự là nhớ gấp bên ngoài, nàng còn phi thường lo lắng ái đồ an nguy. Đương nhiên lo lắng nhất vẫn là sợ hãi tâm tính đơn thuần ái đồ. Vạn nhất ngày nào đó đột nhiên mới biết yêu, liền bị cái nào đó muốn chết tiểu biểu nện cầu dẫn đi. Cho nên Phong Diệu Y cuối cùng vẫn trực tiếp bản thể xuất động. Chỉ là đáng thương kia Nam Cung Ngưng Tuyết, lúc này còn tại Huyền Minh Cung Phong Diệu Y thạch thất bên ngoài, đau khổ chờ đợi sư tôn có thể xuất quan xem tự mình một cái. Đương nhiên, lấy Phong Diệu Y đối Lâm Bất Phàm hiểu rõ, ái đồ là đến nhập thế tu hành, khẳng định không hy vọng nàng người sư tôn này xuất hiện ở bên người. Kia nàng cũng chỉ có thể ngụy trang thân phận. Đồng dạng là lấy nàng đối ái đồ hiểu rõ, nếu là ngụy trang thành một nữ tử, ái đồ 89 phần 10 sẽ tránh không kịp, kia nàng làm bạn tại ái đồ bên người mục đích liền không cách nào đạt thành. Cho nên nàng liền ngụy trang thành bây giờ Lâm Phong này tấm, tựa như trích tiên hạ phàm nhẹ nhàng chọc thế tốt công tử bộ dáng. Chắc hẳn lấy nàng hiện tại bộ dáng, là cái người đều sẽ sinh lòng hảo cảm. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là có thể lấy Lâm Phong thân phận cùng ái đồ trở thành hảo hữu, đến thời điểm kết bạn trên thế gian tu hành. Cộng đồng thưởng thức thế gian cảnh đẹp, trải qua sinh tử khảo nghiệm, ngẫm lại liền khiến người chờ mong. Đương nhiên, cái này tất cả mong đợi hết thảy, đầu tiên bước đầu tiên chính là muốn lấy Lâm Phong thân phận cùng ái đồ kết bạn. Nàng mặc dù biết rõ Lâm Thủy Thành có yêu nghiệt làm hại, ngược lại là cũng nghĩ mượn cái này cơ hội xuất thủ cùng ái đồ kết bạn tới, bất quá hắn phát hiện đối diện với mấy cái này tiện tay liền có thể diệt trừ tiểu yêu quái, ái đồ cũng không có mình xuất thủ, mà là an bài Lâm Thủy Thành thành vệ khứ trừ yêu. Nghĩ đến ái đồ đây là nghĩ bồi dưỡng cùng tôi luyện những này thành vệ, nhường bọn hắn tương lai lần nữa đối diện nguy cơ lúc cũng có năng lực bảo hộ Lâm Thủy Thành cùng Lâm Thủy Thành bách tính. Dù sao ái đồ người nhà cũng ở tại nơi này Lâm Thủy Thành, ái đồ nhập thế tu hành lại không thể một mực đợi tại Lâm Thủy Thành, ái đồ hành động này cũng là nghĩ cho người nhà có một cái an toàn bảo hộ. Đã minh bạch ái đồ tâm tư, kia nàng khẳng định không thể phá hỏng ái đồ an bài. Cho nên nàng chỉ có thể nghĩ cái khác biện pháp cùng ái đồ làm quen. Thật là khéo nàng phát hiện Lam Thiên Thiên một đoàn người cũng là muốn tiến về Lâm Thủy Thành trừ yêu, liền định trước lăn lộn đến nàng nhóm cái đội ngũ này bên trong tới. Người càng nhiều, sự xuất hiện của hắn cũng liền có vẻ tương đối tự nhiên. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, cử động lần này lại còn có ngoài ý muốn niềm vui, cái này Lam Thiên Thiên lại chính là ái đồ vị hôn thê. Khi biết Lam Thiên Thiên cũng muốn chủ động giải trừ hôn ước về sau, nội tâm của nàng tương đương vui vẻ. Ái đồ hôn ước cho tới nay tại trong lòng nàng cũng như nghẹn ở cổ họng khó chịu. Hiện tại ái đồ muốn giải trừ hôn ước, Lam Thiên Thiên cũng muốn giải trừ hôn ước, hết thể cũng tới thuận lợi như vậy. Đương nhiên, Lam Thiên Thiên như thế cấp bách muốn giải trừ hôn ước, chỉ sợ còn cùng với nàng Ngụy Trang Lâm Phong có quan hệ. Lam Thiên Thiên hiện tại sợ là đã đối nàng Ngụy Trang Lâm Phong phương tâm ám hứa, cho nên vừa rồi mới gấp gáp như vậy giải thích. Cái này còn không có lấy Lâm Phong thân phận cùng ái đồ kết bạn, Lâm Phong liền giúp ái đồ giải quyết một cái vấn đề lớn, chắc hẳn đến thời điểm ái đồ gặp Lâm Phong về sau, còn phải hảo hảo cảm tạ Lâm Phong một phen không thể. Hết thể đều là như vậy hoàn mỹ, thuận lợi như vậy. Chương 70, không thể. Bên kia có tiếng đánh nhau. Lam Thiên Thiên đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói. Lâm Phong nghe vậy, huy động roi ngựa đem ra sử dụng ngựa hướng cái kia phương hướng chạy đi. Sau lưng các nàng, Bạch Tuấn Kiệt một mặt phiền muộn, cái này thật vất vả đuổi kịp hai người, lại muốn một lần nữa đuổi. Có thể dưới người hắn con ngựa này thật sự là không góp sức, Bạch Tuấn Kiệt không thể nhịn được nữa phía dưới trực tiếp từ bỏ cưỡi ngựa. Trong tay huyền giai thượng phẩm linh kiếm ra khỏi vỏ, ngự kiếm mà lên. Bất quá sau lưng hắn tùy tùng Vi Bình cùng Thủy Tử Lăng, Trình Tuệ hai vị đồng môn cũng sẽ không ngự kiếm, chỉ có thể đem ra sử dụng ngựa chậm rãi ở phía sau đuổi theo. Ngự kiếm tốc độ chính là nhanh, Bạch Tuấn Kiệt cấp tốc liền đuổi kịp Lam Thiên Thiên hai người. Bạch Tuấn Kiệt cố ý giảm xuống phi hành độ cao, một mặt vẻ ngạo nghễ, rất rõ ràng là nghĩ tại Lam Thiên Thiên trước mặt khoe khoang một cái. Giống như đang nói, thấy không, ta nhưng so sánh bên cạnh ngươi cái này tiểu bạch kiểm lợi hại hơn nhiều. Suy. Chỉ tiếc Lam Thiên Thiên một lòng cũng tại Lâm Thủy Thành an nguy bên trên, từ đầu đến cuối không có tâm tình ngẩng đầu nhìn Bạch Tuấn Kiệt một cái. Lúc này nàng nhóm đi tới một chỗ bờ sông, làm từ nhỏ đã tại Lâm Thủy Thành lớn lên Lam Thiên Thiên, nàng lập tức liền nhận ra đây là gặp nước sông. Gặp nước sông bờ sông hai bên có gần 20 cái thân mang thống nhất trang phục thành vệ, bọn hắn chính là Nhung Sinh cùng Lam Bá Quang cộng đồng chọn lựa ra tinh anh. Bây giờ cũng ăn vào Lâm Bất Phàm cung cấp đan dược, đã có cùng yêu quái chiến đấu lực lượng. Ngoại trừ cái này 20 tên tổ tinh anh thành bắt yêu tiểu đội bên ngoài, cầm đầu là Lâm Thủy Thành thành vệ đội đội trưởng, đồng dạng cũng là cái này bắt yêu tiểu đội đội trưởng Nhung Sinh. Nhung Sinh lúc này sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm mặt hồ, tại Lâm Bất Phàm đan dược trợ giúp dưới, bọn hắn đã đem làm hại Lâm Thủy Thành cái khác yêu quái cũng trừ đi, bây giờ chỉ còn lại cái này sớm nhất xuất hiện Hà Yêu còn chưa trừ bỏ. Có thể cái này Hà Yêu rất khó dây dưa. Ẩn nấp tại gặp nước trong sông, đánh lén xong liền tránh về đáy sông. Toàn bộ Lâm Thủy Thành sông đạo trưởng đạt vài trăm mét, Hà Yêu đánh lén xong liền chuyển di vị trí, lấy nó cơ hồ một điểm biện pháp cũng không có. Nhung Sinh duy nhất có thể làm cũng chỉ có phái người ngăn chặn xuất hải miệng, không đồng ý Hà Yêu có cơ hội chạy trốn tới biển lớn. Sau đó thời khắc nhìn chằm chằm Hà Yêu nhất cử nhất động, chờ đợi Lâm Bất Phàm trở về lại tính toán sau. Vừa rồi chính là Hà Yêu bị bọn hắn đám người này làm cho không chịu nổi. Đột nhiên thoát ra mặt sông muốn đánh lén bọn hắn, cũng may Nhung Sinh trước đó liền nhắc nhở tất cả mọi người chú ý Hà Yêu có thể sẽ đánh lén, lúc này mới không có bất kỳ nhân viên nào thương vong. Bọn hắn cũng bởi vậy xem rõ ràng Hà Yêu chân diện mục, đây là một cái dài đến mười mấy thước đại xà, lân phiến đen nhánh, tài hoa xuất chúng, một tấm miệng lớn dính máu một ngụm liền có thể nuốt vào một cái nam tử trưởng thành. Nhung Sinh thừa dịp Hà Yêu đánh lén thời điểm, tìm đúng cơ hội chặt Hà Yêu một đao, có thể kết quả lại là hắn trong tay chiến đao trực tiếp bị đứt đoạn. Nhung Sinh quyết định thật nhanh, hạ mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người cũng không thể lại đi công kích Hà Yêu, cái này Hà Yêu thực lực xa xa cao hơn bọn hắn trước đó giết cái khác yêu quái. Vì để tránh cho không có ý nghĩa thương vong, Nhung Sinh vẫn là quyết định chờ đợi Lâm Bất Phàm trở về lại làm định đoạn, bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chính là xem trọng cái này Hà Yêu, đừng cho nó chạy. Lam Thiên Thiên tự nhiên đối Nhung Sinh không gì sánh được quen thuộc, vừa nhìn thấy Nhung Sinh, Lam Thiên Thiên lập tức liền hô, Nhung Sinh đại ca. Mới vừa rồi là các ngươi tại cái này đánh nhau sao? Nhung Sinh liền lập tức chú ý tới Lam Thiên Thiên một đoàn người xuất hiện, nhưng không kịp kinh hỉ, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Hà Yêu đột nhiên hành động. Thiên Thiên, mau tránh ra. Nhung Sinh cơ hồ dùng hết toàn thân lực khí hô lên, đồng thời tự thân cũng thật nhanh hướng Lam Thiên Thiên phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại Nhung Sinh trong mắt, Lam Thiên Thiên chẳng qua là một cái bình thường thiếu nữ, nếu là bị Hà Yêu đánh lén, nhất định thập tử vô sinh. Về phần Lam Thiên Thiên sau lưng Phong Diệu Y Ngụy Trang Lâm Phong, trực tiếp liền bị Nhung Sinh không để ý đến, bộ dáng khí chất ngược lại là kinh diễm, nhưng trong tay chỉ có một thanh cố làm ra vẻ kiếm gỗ, cái này đỉnh, cái dám dùng. Lam Thiên Thiên liền lập tức chú ý tới Nhung Sinh nhắc nhở thanh âm, trong nháy mắt liền cảnh giác. Cái gặp không có chút rung động nào mặt hồ trong lúc đó nổi lên trận trận gợn sóng, khuyết tán sóng nước dần dần trở nên kịch liệt. Soạt. Một đạo bóng đen to lớn đột nhiên xông ra mặt nước, nổi lên to lớn bọt nước. Lam Thiên Thiên không chút do dự nhổ xuất thủ bên trong bội kiếm, mặc dù nàng trong tay bội kiếm chỉ là phổ thông binh khí, bất quá lấy nàng trúc cơ sơ kỳ tu vi, vẫn là vô cùng tin tưởng có thể đánh giết cái này màu đen cự mãng. Yêu nghiệt, xem kiếm. Lam Thiên Thiên thả người đang muốn nhảy lên một cái, lại đột nhiên bị sau lưng Lâm Phong đặt tại lập tức trên lưng. Lâm Phong đại ca, ngươi cái này. Lam Thiên Thiên không rõ ràng cho lắm, đang muốn hỏi thăm, chỉ nghe sau lưng Lâm Phong không lạnh không nhạt nói, đây là một cái tam giai yêu thú hắc giao xà, ngươi không phải là đối thủ của nó. Tam giai yêu thú thực lực chênh lệch không nhiều đối ứng trúc cơ cảnh người tu hành, nhưng bởi vì yêu thú nhục thân vô cùng cường đại, phổ thông người tu hành trên cơ bản không phải cùng giai yêu thú đối thủ. Huống chi Lam Thiên Thiên trong tay bội kiếm liền linh khí đều không phải là, liền hắc giao xà lân giáp cũng không phá được. Cái này xông đi lên, trên cơ bản chính là đi chịu chết. Lam Thiên Thiên chết sống Phong Diệu Y ngược lại là không có chút nào quan tâm, chỉ bất quá muốn chết cũng phải các loại Lam Thiên Thiên cùng Lâm Bất Phàm giải trừ hôn ước về sau lại chết. Nếu là Lam Thiên Thiên còn chưa giải trừ cùng Lâm Bất Phàm hôn ước liền chết, kia Lâm Bất Phàm trên thân từ đầu đến cuối liền sẽ có một môn hôn ước. Dù là đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng Phong Diệu Y vẫn là sẽ cảm giác như nghẹn ở cổ họng khó chịu. Cái gì? Tam gia yêu thú? Bị Lâm Phong một nhắc nhở như vậy, Lam Thiên Thiên cũng là một trận hoảng sợ. Nếu thật là tam gia yêu thú, kia nàng tiến lên chính là cho không. Lâm Phong đại ca, kia nhóm chúng ta nên như thế nào cho phải? Lam Thiên Thiên trong lòng lo lắng vạn phần, cái này tam gia yêu thú hắc giao xà mắt thấy là phải hướng bọn hắn xông lại. Lâm Phong không có trả lời, chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trên. Lam Thiên Thiên theo Lâm Phong ánh mắt nhìn lại, cái gặp trên đường chân trời có một đạo bóng người đáp xuống, hóa thành một đạo kiếm quang. Yêu nghiệt to gan. Đừng muốn cản rỡ. Nói chuyện không phải người khác. Chính là chờ đúng thời cơ dự định biểu hiện tốt một chút một phen Bạch Tuấn Kiệt. Lúc này đúng là hắn tùy tùng vi bình nâng lên, có thể để cho Lam Thiên Thiên phân biệt ra ai mới là càng có ưu thế chất nam nhân tốt thời cơ tốt nhất. Lúc này vi bình cùng Lam Thiên Thiên hai vị đồng môn hảo hưu Thủy Tử Lăng cùng Trình Tuệ cũng chạy tới hiện trường. Vi bình thần sắc kích động nhìn về phía giống như tuyệt đại kiếm tiên Bạch Tuấn Kiệt, nghĩ thầm nếu là Bạch Tuấn Kiệt thật dựa vào đề nghị của hắn ôm mỹ nhân về, đến thời điểm tất nhiên có thể được đến không ít ban thưởng. Thủy Tử Lăng nhắc gan, vừa nhìn thấy huyết tinh dữ tợn hắc giao xà, trong lòng liền sợ hãi, lo lắng hướng bên cạnh Trình Tuệ hỏi, Bạch đại ca không có nguy hiểm à? Trình Tuệ ngẫm nghĩ sau khi, khẽ cười nói, yên tâm đi. Bạch đại ca dù sao cũng là trúc cơ viên mãn tu vi, trong tay lại có linh khí, nhất định có thể thành công đánh giết con yêu xà này. Lam Thiên Thiên bên thai nghe hai người đối thoại, nghĩ thầm đã Lâm Phong có thể đánh giá ra cái này hắc giao xà thực lực cùng thân phận, tất nhiên cũng có thể biết rõ Bạch Tuấn Kiệt có thể hay không đánh giết cái này hắc giao xà. Lập tức hỏi, Lâm Phong đại ca, Bạch đại ca có thể đánh giết cái này hắc giao xà sao? Lâm Phong nghe vậy, liếc qua nơi xa hắc giao xà hở ra phần bụng, sau đó lạnh lùng nói, không thể. Ngươi cái này vô tri hạng người. Đừng muốn ăn nói linh tinh. Vi Bình lập tức liền gấp, nhà ta công tử tại kia trừ yêu, ngươi lại tại cái này nói ngồi châm trọng, ngươi đến tột cùng ra sao giáp tâm. Thủy Tử Lăng cùng Trình Tuệ nghe vậy, đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phong. Không thể không nói Lâm Phong dung mạo khí chất là cái nữ nhân gặp, không có không động tâm, nhưng nếu là Lâm Phong chỉ là một cái hào nhoáng bên ngoài dối trá hạ người vô năng, kia tại trong lòng các nàng vẫn là giảm đi không ít hảo cảm. Lam Thiên Thiên lúc này không nói gì, dù sao Bạch Tuấn Kiệt hiện tại là tại giúp Lâm Thủy Thành trừ yêu, nàng vẫn là hy vọng Bạch Tuấn Kiệt có thể thành công đánh giết cái này hắc giao xà. Mặc dù trong lòng nàng đối Lâm Phong có hảo cảm, nhưng bây giờ, nàng không thể đứng tại Lâm Phong bên này. Đối với đây hết thảy, Lâm Phong nhìn qua cũng không chút phật lòng, mặt không biểu lộ không biết rõ đang suy nghĩ gì. Thân thể ở chỗ này, nhưng Phong Diệu Y lực chú ý kỳ thật đã trôi dạt đến nơi xa. Tại kia, nàng cảm nhận được một cái quen thuộc khí tức, nàng lập tức liền phải dùng thân phận mới cùng ái đồ gặp nhau. Cái này nhưng phải hảo hảo chuẩn bị một cái, về phần bên cạnh mấy cái dâu riêng người, nàng căn bản là không thèm để ý. Chương 71, càng ngày càng xa. Khi nhìn thấy có người cầm kiếm từ trên trời tế giết ra, Nhung Sinh phản ứng đầu tiên tưởng rằng Lâm Bất Phàm trở về. Quyết định thật nhanh dừng lại bước chân. Có Lâm Bất Phàm xuất thủ, tất nhiên có thể chém giết Hạ Yêu, bảo hộ Lam Thiên Thiên đám người an toàn. Hắn nếu là mạo muội tiến lên, ngược lại còn có thể kéo Lâm Bất Phàm chân sau. Nhưng chính là như thế dừng lại tinh tế đánh giá một phen về sau, Nhung Sinh thình lình phát hiện nơi xa ngự kiếm hướng Hạ Yêu đánh tới cũng không phải là Lâm Bất Phàm, mà là một cái nhìn qua thần thái sáng láng thanh niên. Chẳng lẽ lại là một vị tiên nhân? Hẳn là không vấn đề gì a. Nhung Sinh trong lòng có điểm thấp thỏm, bất quá hắn hiện tại một lần nữa khởi hành hướng Lam Thiên Thiên bên kia tiến đến đã tới đã không kịp, chỉ có thể gửi hy vọng ở người thanh niên này tiên nhân có thể thành công chém giết Hạ Yêu. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Bạch Tuấn Kiệt hét lớn một tiếng. Huyễn Vũ kiếm pháp. Lập tức cầm trong tay linh kiếm, thi triển kiếm quyết hướng hắc giao xà đánh tới. cái gặp hắn trong tay linh kiếm trong nháy mắt huyện hóa ra vô số kiếm quang, lấm ta lấm tấm, hư thực khó phân biệt. Kiếm pháp võ học đồng dạng có khác biệt phẩm giai, phân chia cao thấp cùng linh khí cùng loại, đều là lấy thiên địa huyền hoàng, thượng trung hạ phẩm đến phân khu. Bạch Tuấn Kiệt lúc này lòng tin 10 phần, Huyền Vũ kiếm pháp chính là một môn huyền giai thượng phẩm kiếm pháp, cùng hắn trong tay linh kiếm, đều là gia tộc ban cho hắn. Kiếm pháp võ học phẩm giai cách mỗi nhất giai, đó chính là trời cùng đất chênh lệch. Nếu như nói tại Đại Khương học cung hối đoái một môn hoàng giai thượng phẩm kiếm pháp võ học cần 100 điểm cống hiến, kia hối đoái một môn huyền giai hạ phẩm kiếm pháp võ học liền cần vượt qua 1000 điểm cống hiến. Mặc dù chỉ là một cái phẩm cấp chênh lệch, nhưng huyền giai hạ phẩm kiếm pháp võ học tại uy lực trên là hoàng giai thượng phẩm kiếm pháp võ học gấp 10 còn không chỉ. Nếu là tại Đại Khương học cung bên trong muốn hối đoái một môn huyền giai thượng phẩm kiếm pháp, cần điểm cống hiến cho dù là kim đan cảnh học viên cũng không nhất định có thể gom góp. Bởi vậy có thể thấy được, đã có huyền giai thượng phẩm linh kiếm, lại tập có huyền giai thượng phẩm kiếm pháp. Dù là Huyền Vũ kiếm pháp mới vừa vận đạt tới kiếm chiêu tiểu thành chi cảnh, nhưng chỉ là một cái hạ yêu, Bạch Tuấn Kiệt vẫn là vô cùng tin tưởng có thể đem chém giết. Hắn không chỉ có chặn đánh giết cái này hạ yêu, quá trình cũng nhất định phải đẹp trai, dạng này hắn khả năng tại Lam Thiên Thiên trong lòng lưu lại một cái tiêu sái phóng khoáng cường giả hình tượng. Đến thời điểm Lam Thiên Thiên tất nhiên có thể nghĩ minh bạch, cùng Lâm Phong cái này trông thì ngon mà không dùng được tiểu bạch kiểm so ra, hắn mới là lương phối. Giống. Bạch Tuấn Kiệt xuất thủ động tĩnh thật sự là quá lớn. Nhìn qua ngập trời đánh tới mưa kiếm, Hắc Giao xả con ngươi đột nhiên co vào, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Trực giác bén nhạy khu xử nó cấp tốc lẻn về gặp nước trong sông. Rầm rầm rầm. Ngay tại Hắc Giao xả rời đi một sát na, đầy trời mưa kiếm giáng lâm, đem đất đá đắp lên mà thành đê sông, chọc ra hàng trăm hàng ngàn cái lỗ thủng. Yêu nghiệt chạy đâu? Nhìn qua chui vào đáy sông tránh khỏi hắn công kích Hắc Giao xả, Bạch Tuấn Kiệt tức giận không thôi. Lập tức phát cuồng lần nữa thi triển Huyền Vũ kiếm pháp, lung tung hướng bình tĩnh mặt hồ phát động công kích. Giống như mưa rào xối xả, tóe lên vô số sóng nước. Nhung Sinh lúc này bước nhanh đi đến Bạch Tuấn Kiệt bên người, chắp tay nói, vị này tiên nhân, cái này Hà Yêu chỉ sợ đã dọc theo đáy sông trốn chạy, tiếp tục công kích cũng không làm nên chuyện gì. Nhung Sinh trong giọng nói mang theo một chút tiếc nuối, Hà Yêu chủ động trốn chạy, nói do nó e ngại vị này tiên nhân công kích. Nếu không phải vị này tiên nhân tại công kích trước nhất định phải trách trách hô hô làm ra động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng thật có thể thành công chém giết cái này hạ yêu. Lam Thiên Thiên bọn người lúc này cũng đi tới, Lam Thiên Thiên đầu tiên là cùng Nhung Sinh lên tiếng chào về sau, đồng dạng đối Bạch Tuấn Kiệt khuyên giải nói, Bạch đại ca, cái này Hắc Giao xà rào hoạt nhạy bén, cảm thấy nguy hiểm liền sẽ bỏ chạy, nhóm chúng ta vẫn là thương nghị thật kỹ lưỡng một cái, nghĩ ra một cái vạn toàn đối sách. Thôi được. Thấy một lần Lam Thiên Thiên cũng tới dỗ dành tự mình. Bạch Tuấn Kiệt vội vàng lộ ra một bức tiếc hận tiếc nuối thần sắc. Mặc dù không có thành công chém giết Hạ Yêu, nhưng nhiều ít vẫn là làm ra điểm hiệu quả. Hắn bây giờ tại Lam Thiên Thiên trong suy nghĩ địa vị, làm gì cũng so Lâm Phong cái kia tiểu bạch kiểm một điểm mới đúng. Vừa nghĩ tới đó, không thể thành công chém giết Hạ Yêu mù mịt liền tán đi rất nhiều. Bạch Tuấn Kiệt vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Lam Thiên Thiên, hỏi, Thiên Thiên, vừa rồi nghe ngươi xưng cái này Hạ Yêu là Hắc Giao xả, ngươi thế nhưng là nhận ra yêu nghiệt này. Ta cũng không biết. Lam Thiên Thiên có chút ngượng ngùng nhìn về phía Lâm Phong, là Lâm Phong đại ca nói cho ta, đây là một cái tam gia yêu thú Hắc Giao xả. Vừa nghe đến Lâm Phong hai chữ, Bạch Tuấn Kiệt trong nháy mắt trong lòng liền không cao hứng, làm sao đây cũng có hắn. Bất quá vì bảo trì thể diện, Bạch Tuấn Kiệt tại thần thái cử động trên mảy may nhìn không ra có một chút không vui, thần sắc tự nhiên nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Vinh, xem ngươi vừa rồi đối mặt Hắc Giao xả lúc cũng không có chút rung động nào, thế nhưng là sớm đã có đối sách. Bạch Tuấn Kiệt câu nói này mặt ngoài là tại hỏi thăm, vụ trộm thực tế là tại châm chọc Lâm Phong. Ngươi vừa rồi cũng bị Hắc Giao xả sợ choáng váng, còn tại Lam Thiên Thiên trước mặt giả trang cái gì bất học. Về phần Lâm Phong vì sao lại nhận ra đây là Hắc Giao xả, Bạch Tuấn Kiệt coi như Lâm Phong người tán tu này, Sơn Thôn ghi chú đã thấy nhiều, cho nên ngẫu nhiên thấy qua liên quan tới Hắc Giao xả miêu tả. Đúng lúc này, Vi Bình đi đến nhìn đằng trước Bạch Tuấn Kiệt một cái về sau, cất cao giọng nói, công tử. Vừa rồi ngài hướng Hắc Giao xả xuất thủ thời điểm, Lâm công tử liền khẳng định ngài không thể chém giết Hắc Giao xả. A Bạch Tuấn Kiệt tiếp thu được Vi Bình nhãn thần, đây là tại gia hiệu hắn hiện tại là vạch trần Lâm Phong tốt cơ hội, lập tức Bạch Tuấn Kiệt ý vị thâm trường nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Vinh, đã ngươi như thế khẳng định ta không thể chém giết cái này Hắc Giao xả, thế nhưng là có cao kiến gì? Lâm Phong từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Tuấn Kiệt một cái, sắc mặt thong dong bình tĩnh, giống như căn bản là không có đem Bạch Tuấn Kiệt người này để vào mắt. Trên thực tế Phong Diệu Y lúc này lực chú ý hoàn toàn liền không tại những người này trên thân, nơi xa ái đồ khí tức càng ngày càng gần. Nàng hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là cùng ái đồ gặp nhau lúc câu nói đầu tiên, nên nói như thế nào tương đối tự nhiên. Bạch Tuấn Kiệt trong mắt dần dần mạo xuất hỏa đến, hắn loại nào thân phận, chưa từng nhận qua loại này không nhìn. Hắn thấy, Lâm Phong ngoại trừ biết rõ Hà Yêu là hắc giao xà bên ngoài, cái khác một điểm cẩu thí cũng không biết rõ. Bây giờ bị hắn làm cho không lời nào để nói, chỉ có thể ở Lam Thiên Thiên trước mặt lõm tạo hình trăng bức. Vi Bình một mặt trêu tức nhìn xem Lâm Phong, chờ lấy đối đãi sẽ Lâm Phong làm sao xấu mặt. Thủy Tử Lăng có chút lo lắng hướng bên cạnh Trình Tuệ hỏi, sẽ không đánh đứng lên đi. Vậy ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Ta ép Bạch Tuấn Kiệt. Trình Tuệ cười một cách tự nhiên nói. Thủy Tử Lăng bất đắc dĩ trận nhìn Trình Tuệ một cái, lập tức bí ẩn vô vô Lam Thiên Thiên tay. Lam Thiên Thiên hiểu ý, nhưng bây giờ loại này tình huống, nàng cũng không có cái gì tốt biện pháp. Bạch Tuấn Kiệt ra tay giúp Lâm Thủy Thành trừ yêu, nàng tự nhiên không thể đứng tại Bạch Tuấn Kiệt mặt đối lập. Đối với Lâm Phong, mặc dù nàng có tự mình một điểm nhỏ tư tâm, bất quá tạo thành hiện tại loại cục diện này chủ yếu trách nhiệm là tại Lâm Phong, nàng cũng không thể bao che Lâm Phong. Lập tức Lam Thiên Thiên mang theo một mặt áy náy nhìn về phía Bạch Tuấn Kiệt, xin lỗi tiếng nói, Bạch đại ca, ta đợi Lâm Phong đại ca xin lỗi ngươi. Ông! Bạch Tuấn Kiệt lập tức như bị sét đánh, cả người đều không tốt. Ngươi là Lâm Phong người nào? Ngươi dựa vào cái gì thay hắn xin lỗi? Nhìn xem Lam Thiên Thiên giữ gìn Lâm Phong thần thái cử chỉ, Bạch Tuấn Kiệt cảm giác sự tình phát triển giống như cách hắn dự đoán càng ngày càng xa. Nhung Sinh lúc này cũng phát giác một chút manh mối, Lam Thiên Thiên cử động rõ ràng chính là đối cái này gọi Lâm Phong thanh niên có ý tứ. Nếu thật là dạng này, kia Lâm Bất Phàm chẳng phải là... Chương 72, ta bị xanh biết. Khi tìm thấy lão cha Lâm Kình Thiên về sau, Lâm Bất Phàm tâm tình bây giờ cũng không có rất nhẹ nhàng. Bởi vì hắn theo Hồ Nguyệt Nhi trong miệng biết được lần này Lâm Thủy Thành yêu nghiệt làm hại cũng không có đơn giản như vậy. Tại Lâm Thủy Thành mặt phía Nam Hải vực có một tòa hải đảo, nguyên bản chỉ là một tòa vô chủ hoang đảo, nhưng tại trước đây không lâu đột nhiên xuất hiện một cái hóa thần cảnh yêu tu, tự xưng Phúc Hải Thần Quân. Cấp tốc liền thống lĩnh toàn bộ trong hải vực tất cả yêu tu cùng yêu thú. Tại cái này về sau, chính là không ngừng điều động thủ hạ chiếm cứ Lâm Thủy Thành các loại ven bờ tất cả địa khu, bắt đầu ở trên lục địa khuyết trương đại thế lực phạm vi, đồng thời đem trong phạm vi thế lực yêu tu cùng yêu thú cũng tận khả năng thu nhập dưới trướng. Bất quá có một chút rất kỳ quái, Phúc Hải Thần Quân chỉ là hạ mệnh lệnh chiếm trước yêu tộc địa bàn, cũng không có muốn cấp chiếm nhân tộc địa bàn ý tứ, hơn nữa còn hạ mệnh lệnh phải quấy nhiễu nhân tộc, càng không thể tổn thương nhân tộc. Về phần làm hại Lâm Thủy Thành những yêu nghiệt kia, trên thực tế cũng không phải là che biển chân quân giới trướng, mà là sớm biết được Phúc Hải Thần Quân thủ hạ muốn tới đoạt địa bàn, lại không muốn quy thuận tiểu yêu. Biết được tin tức sau liền sớm trốn. Dù sao Phúc Hải Thần Quân lại không có muốn cấp chiếm nhân tộc địa bàn ý tứ, cho nên những này đã mất đi tự mình địa bàn tiểu yêu, liền đánh lên nhân tộc địa bàn chủ ý. Ở trong đó mạnh nhất tiểu yêu chính là gặp nước sông đầu kia hắc giao xà. Tam gia yêu thú, ẩn chứa một tia giao long huyết mạch. Nguyên bản nó tại tự mình trong động quật chuẩn bị sinh con, biết được Phúc Hải Thần Quân thủ hạ muốn tới đoạt địa bàn về sau, liền lưu thoán đến gặp nước sông. Gặp nước trong sông loài cá cũng không nhiều, không cách nào vì nó sinh con cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, thế là liền bắt đầu ăn người. Làm hại Lâm Thủy Thành những cái kia tiểu yêu ngược lại là dễ giải quyết. Nhưng cái này Phúc Hải Thần Quân cử động coi như có vẻ phi thường quỷ dị. Lâm Bất Phàm từ đầu đến cuối đều cảm thấy Phúc Hải Thần Quân những cử động này là tại bố cục một cái lưới lớn. Chờ đợi thời cơ chín muồi, liền sẽ thu lưới. Về phần trong lưới đến thời điểm sẽ trang thứ gì, vậy liền khó mà nói. Nhưng yêu tộc cùng nhân tộc từ trước đến nay là đối lập, cái này Phúc Hải Thần Quân tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Hiện tại không đúng nhân tộc động thủ, chỉ sợ cũng là không muốn đánh cỏ động rắn, dẫn tới nhân tộc người tu hành chú ý. Trần Quốc, linh khí mỏng manh biên thủy tiểu quốc, cơ hồ không có cái gì người tu hành ẩn hiện. Mà Lâm Thủy Thành, kia liền càng không thể lại xuất hiện người tu hành. Cho nên Phúc Hải Thần Quân những này thủ hạ tại hoàn thành Phúc Hải Thần Quân ra lệnh lúc, nhiều ít vẫn là không có quá nghiêm túc đối đãi. Tuy ý những cái kia tiểu yêu lưu thoán đến Lâm Thủy Thành làm hại bách tính, lấy về phần hiện tại nhường Lâm Bất Phàm biết được Phúc Hải Thần Quân bố cục. Lâm Bất Phàm ngẫm nghĩ một cái. Phúc Hải Thần Quân, hóa thần cảnh tu vi. Hắn trong tay lục phẩm tạc đan uy lực thì tương đương với hóa thần cảnh công kích, nếu là lục phẩm tạc đan không đủ nổ chết Phúc Hải Thần Quân, vậy hắn còn có 7-8 cửu phẩm tạc đan, luôn có thể nổ chết Phúc Hải Thần Quân. Nhưng có một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là nhân gia Phúc Hải Thần Quân cũng không phải ngốc, ngốc ngơ ngác đứng tại kia cho hắn nổ. Hắn hiện tại tu vi không sai biệt lắm cũng liền tương đương với luyện khí cảnh, mặc dù trên thực lực khả năng không kém gì trúc cơ cảnh người tu hành, nhưng cùng Phúc Hải Thần Quân hóa thần cảnh tu vi còn kém một mảng lớn. Chỉ sợ hắn trong tay tạc đan còn không có thôi động, hắn trước hết bị nhân gia xử lý. Trừ phi tại Phúc Hải thần quân không có chút nào phòng bị tình huống dưới dùng tạc đan ám toán hắn, lúc này mới có thắng khả năng. Chuyện này nhưng phải hảo hảo chuẩn bị một cái. Hơn nữa nhìn bộ dáng Phúc Hải thần quân hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền thu lưới, hắn cũng không cần quá gấp, trước tiên có thể nghĩ biện pháp tăng lên chính một cái tu vi. Suy nghĩ xong những sự tình này về sau, Lâm Bất Phàm liền dẫn Lao Cha Lâm Kình Thiên cùng Hồ Nguyệt Nhi về tới Lâm Thủy Thành. Từ khi ăn Lâm Bất Phàm cho hắn hai viên đan dược về sau, Lâm Kình Thiên hiện tại kia là lực lượng mười phần, một mặt bá khí, đối mặt Hồ Nguyệt Nhi đó cũng là không sợ chút nào. Nghĩ đến thuốc tráng dương cũng là trị ngọn không trị gốc, Lâm Bất Phàm liền cho lão cha cũng ăn cải tiến thối thể đan cùng tẩy tùy đan. Hiện tại thoát thai hoán cốt sau Lâm Kình Thiên, đã bắt đầu nhẹ nhàng. Ba người đi đến Lâm Thủy Thành ngoài thành lúc, đông đảo nạn dân nhao nhao xông tới. Lâm Tiên Nhân, ta. Lâm Tiên Nhân, ngươi. Lâm Bất Phàm lập tức có chút không nghĩ ra, vì cái gì những này nói chuyện ấp há ấp úng, muốn nói lại thôi. Bất quá lúc này có người chỉ vào Lâm Kình Thiên bên cạnh Hồ Nguyệt Nhi nói ra, cái này Hồ Nguyệt Nhi không phải yêu quái sao. Có lẽ là Lâm Tiên Nhân ngay tại bên người, những người này mảy may cũng không sợ hãi Hồ Nguyệt Nhi. Ngươi mới yêu quái đây. Lâm Kình Thiên nổi giận đùng đùng phản bác. Lâm Bất Phàm cũng dự liệu được sẽ xuất hiện loại này tình huống, bất đắc dĩ mở miệng nói, mọi người cũng biết rõ cha ta phong lưu thành tính, mẹ ta bất mãn hết sức, từ khi biết rõ hắn cùng cái này Hồ Nguyệt Nhi. Mọi người cũng sẽ hiểu a. Lâm Bất Phàm nói được một nửa liền ngừng lại, sau đó lộ ra một bức các ngươi cũng sẽ hiểu biểu lộ. Thì ra là thế. Đám người nhao nhao đáp lời, giống như cũng hiểu rõ đồng dạng. Lâm Bất Phàm đối với cái này phi thường hài lòng, xem ra là thuận lợi qua loa đi qua. Giải quyết xong lão cha cùng Hồ Nguyệt Nhi sau đó, Lâm Bất Phàm nhìn về phía trong đó một cái trước đó ở trước mặt hắn muốn nói lại thôi lão nhân, hỏi, lão nhân già, ngươi mới vừa rồi là có lời gì nghĩ nói với ta sao? Lâm Tiên Nhân, ta. Lão nhân lại là muốn nói lại thôi. Bất quá lúc này, một cái tiểu nữ hài bước nhanh chạy tới, trong tay còn cầm một cái dùng lá xanh làm thành giản dị mũ. Đại ca ca, cái này mũ tặng cho ngươi. Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm có chút bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, đối tiểu nữ hài kiên nhẫn nói, muội muội, cái này nhan sắc mũ cũng không thể loạn đưa, mau trở lại đến mẹ ngươi vậy đi. Nghe vậy, tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía cách đó không xa mẫu thân. Lâm Bất Phàm theo tiểu nữ hài ánh mắt nhìn lại, tại kia có một người mặc vải thô áo gai phụ nhân, còn tại hung hăng thúc giục tiểu nữ hài đem nón xanh đưa cho Lâm Bất Phàm. Cái này Lâm Bất Phàm liền có chút nghi ngờ, tiểu nữ hài không hiểu nón xanh hàm nghĩa còn chưa tính, chẳng lẽ phụ nhân này còn không hiểu. Lâm Bất Phàm lập tức mang theo tiểu nữ hài đi đến phụ nhân kia trước mặt, lúc này tất cả mọi người ánh mắt cũng tại Lâm Bất Phàm trên thân. Lâm Lang, ngươi nói phụ nhân kia là ý gì? Hồ Nguyệt Nhi có chút hiếu kỳ hướng Lâm Kình Thiên hỏi. Xem trước một chút đi. Lâm Kình Thiên lúc này cũng là không hiểu ra sao. Đại nương, ta nhưng có chỗ nào đắc tội ngươi? Lâm Bất Phàm mặc dù không có lộ ra biểu tình hung ác, nhưng mang theo một bức không giận tự uy khí thế, trong nháy mắt liền đem phụ nhân kia dọa đến toàn thân run rẩy. Phụ nhân vội vàng giải thích nói, Lâm Tiên Nhân, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một cái, không có ác ý. Đúng thế. Đúng thế. Lâm Tiên Nhân không nên hiểu lầm. Nhóm chúng ta cũng chỉ là muốn nhắc nhở ngài một cái. Đám người nhao nhao ứng hòa bắt đầu. Lâm Bất Phàm bó tay rồi. Nhắc nhở ta cái gì? Nhắc nhở ta nên đội nón xanh sao? Thật sự là buồn cười. Lâm Kình Thiên lúc này ngược lại là ý thức được cái gì, mở miệng hỏi, có phải hay không Lam Thiên Thiên trở về rồi? Nghe được Lao Cha Cha hỏi, Lâm Bất Phàm cũng lập tức liên tưởng đến cái gì. Lúc trước hắn một mực liền không có quá đem Lam Thiên Thiên cái này vị hôn thê để ở trong lòng, cho nên trong lúc nhất thời cũng liền không nghĩ tới. Lập tức Lâm Bất Phàm chỉ thấy người chung quanh đang nghe Lao Cha Cha hỏi về sau, nhao nhao gật đầu. Lâm Kình Thiên tiếp lấy lại hỏi, Lam Thiên Thiên trở về có phải hay không còn mang theo cái nam nhân? Mọi người điên cuồng gật đầu. Sau đó cũng không cần hỏi nữa, chắc hẳn Lam Thiên Thiên cùng nam tử kia phi thường thân mật. Nếu không tất cả mọi người cũng sẽ không đều cho rằng Lâm Bất Phàm bị đội nón xanh. Cái này, Lâm Bất Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên nói cái gì. Mặc dù hắn bản ý chính là muốn cùng Lam Thiên Thiên giải trừ hôn ước, nhưng bây giờ tất cả mọi người cho là hắn bị đội nón xanh. Bất kể như thế nào, trong lòng đều là siêu khó chịu. Cái này Lam Thiên Thiên, liền không thể trước cùng hắn giải trừ hôn ước về sau, lại đi ra làm cản rỡ sao. Đồ chó hoang, ta muốn tìm Lam Bá Quang cái này láo tiểu tử tính sổ sách. Hỏi một chút hắn làm sao nuôi như thế cái thủy tính dương hoa nữ nhi. Lâm Kình Thiên một mặt tức giận chửi ầm lên, cũng dám cho ta Lâm gia đưa đỉnh nón xanh. Lâm Kình Thiên làm bộ liền muốn xông vào Lâm Thủy Thành bên trong, đi tìm Lam Bá Quang tính sổ sách. Đúng. Nhóm chúng ta muốn vì Lâm Tiên Nhân đòi cái công đạo. Trung quanh nạn dân cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao đi theo Lâm Kình Thiên bên người. Mắt thấy sự kiện có chút mất khống chế, Lâm Bất Phàm nghiêm nghị quát, toàn bộ tất cả đứng lại cho ta. Lâm Bất Phàm ra hiệu Hồ Nguyệt Nhi ngăn lại Lâm Kình Thiên về sau, hướng về phía chúng quanh nạn dân nói ra, hiện tại Lâm Thủy Thành bên trong còn có yêu nghiệt làm hại, mọi người đi vào không chỉ có sẽ có nguy hiểm tính mạng, còn có thể ảnh hưởng đến thành vệ đội trừ yêu, các ngươi còn muốn đi vào sao? Đám người nghe vậy, nhao nhao một mặt hổ thẹn lui trở về. Tại an bài Hồ Nguyệt Nhi khống chế tốt Lâm Kình Thiên về sau, Lâm Bất Phàm lần nữa đối các nạn dân nói ra, ta đi thăm dò xem một cái bên trong thành tình huống, mọi người an tâm chớ vội. Nói cho hết lời, Lâm Bất Phàm lập tức ngự kiếm hướng Lâm Thủy Thành bên trong bay đi. Nhìn qua Lâm Bất Phàm bóng lưng rời đi, các nạn dân nhao nhao lộ ra kính nể nhãn thần. Lâm Thiên Nhân chính mình cũng bị xanh biếc, vẫn không quên quan tâm an nguy của chúng ta, như thế. Ngươi biết cái gì? Lâm Thiên Nhân cái này rõ ràng là đi tìm đôi cậu nam nữ kia tính sổ sách đi. Chương 73, đến tột cùng là ai xanh biết ta? Thiên Thiên, ngươi đây là ý gì? Mắt thấy Lam Thiên Thiên như thế giữ gìn Lâm Phong cái này tiểu bạch kiểm, Bạch Tuấn Kiệt trên mặt lộ ra đau lòng nhức óc biểu lộ. Hiện tại cũng không lo được cái gì mặt mũi, trực tiếp liền ngả bài. Thiên Thiên, tâm ý của ta đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu chưa? Bạch đại ca, Thiên Thiên cảm tạ ngươi cho tới nay chiếu cố, bất quá Thiên Thiên một mực coi ngươi là huynh trưởng đối đãi, còn xin Bạch đại ca không nên hiểu lầm. Lam Thiên Thiên một mặt lạnh lùng, không hề bị lay động, thân thể mềm mại trong lúc nói chuyện còn hướng Lâm Phong bên người nhích lại gần. Rất rõ ràng, Lam Thiên Thiên những lời này chủ yếu vẫn là nói cho Lâm Phong nghe. Tình cảnh này, Bạch Tuấn Kiệt ghen ghét dữ dội, Lam Thiên Thiên vậy mà tại cự tuyệt hắn đồng thời còn không quên hướng Lâm Phong lấy lòng. Mà lại Lâm Phong cái này tiểu bạch kiểm đối mặt Lam Thiên Thiên như thế chủ động lấy lòng, vẫn như cũ mặt không biểu lộ, con mắt không biết rõ đang nhìn chỗ nào, giống như không thèm để ý chút nào. Lâm Phong hành động bây giờ thật giống như tại nói với Bạch Tuấn Kiệt, ngươi hâm mộ nữ tử tại ta chỗ này chẳng phải là cái gì. Chuyện này đối với Bạch Tuấn Kiệt tới nói là lớn lao châm trọng. Thiên Thiên, chẳng lẽ ngươi còn xem không hiểu chưa? Bạch Tuấn Kiệt chỉ vào Lâm Phong tức miệng mắng to, hắn chính là một cái hào nhoáng bên ngoài ngụy quân tử. Lúc này thẹn quá thành giận Bạch Tuấn Kiệt, đã không phải là Lam Thiên Thiên trong mắt cái kia vẫn luôn phong độ nhẹ nhàng Bạch Đại Ca. Bạch Đại Ca, ta cự tuyệt ngươi là chuyện của ta, không liên quan Lâm Phong chuyện của Đại Ca, dù là không có Lâm Phong Đại Ca, ta cũng không có khả năng thích ngươi. Lam Thiên Thiên một mặt thất vọng nhìn về phía Bạch Tuấn Kiệt, Bạch ngươi đừng quên, ta còn có hôn ước. Bất luận là ngươi, vẫn là Lâm Phong Đại Ca, chỉ cần tại hôn ước giải trừ trước đó, đều là không thể nào. Lam Thiên Thiên giải thích xong thăm thẳm thở dài, nàng đã nói đầy đủ rõ ràng, hy vọng Bạch Tuấn Kiệt có thể minh bạch. Trước đó tại Đại Khương Học Cung Bạch Tuấn Kiệt đối nàng có nhiều chiếu cố, nàng xác thực trong lòng có đoán Bạch Tuấn Kiệt xem như huynh trưởng đối đãi, nàng cũng không hy vọng Bạch Tuấn Kiệt quá lung túng, cho nên mới đem tự mình hôn ước lấy ra làm lá chắn, hy vọng cho Bạch Tuấn Kiệt một cái bậc thang xuống. Chỉ cần giải trừ hôn ước, nhóm chúng ta liền có khả năng sao? Bạch Tuấn Kiệt trong mắt nhấp nhoáng một tia ánh sáng. Lam Thiên Thiên. Vây xem mấy người đều không còn gì để nói. Quả nhiên, tình yêu chính là tàn phá người độc dược, Bạch Tuấn Kiệt đã bị độc đầu góc đều không tốt xử. Lam Thiên Thiên một mặt bất đắc dĩ, Bạch Tuấn Kiệt nếu như cho rằng như vậy, nàng cũng không thể thế nhưng, chỉ có thể đến thời điểm lại cự tuyệt Bạch Tuấn Kiệt một lần. Lam Thiên Thiên ngược lại nhìn về phía Lâm Phong, Bạch Tuấn Kiệt cho là như vậy nàng không quan trọng, nàng cái hy vọng Lâm Phong đại ca có thể minh bạch tâm ý của nàng. Ngay tại nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, Lam Thiên Thiên ngạc nhiên phát hiện, Lâm Phong đại ca khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng ý cười. Đây là tại đáp lại tâm ý của nàng sao? Trong nháy mắt, Lam Thiên Thiên trong lòng tựa như là lau mật đồng dạng ngọt. Mặc dù Lâm Phong chỉ là tán tu, không có giống như Bạch Tuấn Kiệt ra thế hiển hách, không có gia tộc ban thưởng linh khí cùng công pháp, có lẽ tu vi cũng không có Bạch Tuấn Kiệt cao. Nhưng nàng chính là kìm lòng không được đối Lâm Phong sinh ra hảo cảm. Mới gặp lúc nhìn thoáng qua, là nàng nhân sinh bên trong lần thứ nhất sinh ra động tâm cảm giác. Sau đó trải qua ngắn ngủi ở chung, Lâm Phong siêu phàm thoát tục khí chất, thoải mái tính cách, cũng đang không ngừng làm sâu sắc nàng hảo cảm. Đương nhiên, chính như nàng vừa rồi đối Bạch Tuấn Kiệt nói tới, nàng cùng Lâm Bất Phàm hôn ước đồng dạng là ngăn tại nàng cùng Lâm Phong trước mặt một đạo trở ngại. Nàng nhất định phải giải trừ môn này hôn ước. Lâm Phong khỏe miệng lộ ra ý cười đồng thời, có chút ngẩng đầu hướng phương xa nhìn đi. Lam Thiên Thiên nhạy cảm chú ý tới điểm này, lập tức cũng ngẩng đầu theo Lâm Phong ánh mắt nhìn lại. Bạch Tuấn Kiệt nhìn thấy Lam Thiên Thiên cử động, tự nhiên cũng hướng cùng một cái phương hướng nhìn đi. Sau đó những người khác cũng đi theo hướng cái kia phương hướng nhìn đi. Cái gặp phương xa chân trời, có một cái ngự kiếm phi hành thiếu niên, đang nhanh chóng hướng bọn hắn cái phương hướng này lái tới, tại chỗ qua chỗ hư không hoạch xuất ra một đạo thật dài lưu quang. Là Lâm Bất Phàm, Lâm công tử trở về. Nhung Sinh trực tiếp điểm ra thiếu niên thân phận, đồng thời nhìn Lam Thiên Thiên một cái. Hắn câu nói này mục đích chủ yếu là muốn nhắc nhở Lam Thiên Thiên khiêm tốn một chút, đừng bị Lâm Bất Phàm nhìn ra dị dạng. Nhung Sinh tâm tình bây giờ có chút phức tạp, đợi chút nữa hắn muốn làm sao huyền chuyển cùng Lâm Bất Phàm giải thích Lam Thiên Thiên bởi vì di tình biệt luyến muốn giải trừ hôn ước. Được rồi, cái vấn đề khó khăn này vẫn là đợi chút nữa nhường chính Lam Thiên Thiên giải quyết đi. Tại Nhung Sinh điểm ra Lâm Bất Phàm thân phận về sau, Lam Thiên Thiên nhìn phía xa ngự kiếm phi hành không ngừng đến gần bóng người, con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Lâm Bất Phàm vậy mà thật cũng bước lên con đường tu hành, hơn nữa còn có một thanh có thể ngự kiếm phi hành linh khí. Nhìn hắn ngự kiếm lúc ung dung không đội, bình ổn mau lẹ thân ảnh, chỉ sợ tu vi còn tại nàng phía trên, cái này làm cho Lam Thiên Thiên có chút đón chịu không được. Nàng 3 năm này, tại Đại Khương học cung cực kỳ khắc khổ tu luyện, kết quả là thậm chí ngay cả Lâm Bất Phàm cái này cái biết rõ sống phóng túng hoàn khố đệ tử cũng không bằng. Thiên Thiên, người này hẳn là chính là của ngươi vị hôn phu. Bạch Tuấn Kiệt hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lam Thiên Thiên vị hôn phu vậy mà cũng có linh kiếm. Bất quá cũng không quan trọng, luận tu vi, gia thế, tài mạo, làm sao cũng là hắn muốn càng hơn một bậc. Phong Diệu Y nhìn qua nhớ thật lâu ái đồ, khỏe miệng đều nhanh ngoác đến mang thai. Bất quá nàng lập tức ý thức được mình bây giờ là Lâm Phong, lập tức liền thu liễm biểu lộ, khôi phục thành mặt không biểu lộ, phong khinh vân đạm bộ dáng. Trong nháy mắt, Lâm Bất Phàm đã đi tới bên cạnh bọn họ. Đem Phượng Minh kiếm thu hồi trong càn khôn giới về sau, Lâm Bất Phàm tinh tế đánh giá trước mắt mấy người. Cùng Lam Thiên Thiên mặc dù có 3 năm không thấy, nhưng Lâm Bất Phàm vẫn là một cái liền nhận ra được. Cảm nhận được Lam Thiên Thiên một đoàn người trên người linh lực ba động về sau, Lâm Bất Phàm hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lam Thiên Thiên cũng bước lên con đường tu hành. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, hắn liền muốn biết rõ đến tột cùng là ai sanh biết hắn. Nhìn thấy Lâm Bất Phàm trong tay linh kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Bạch Tuấn Kiệt cùng Lam Thiên Thiên những người này Đại Khương học cung học viên, con người đều là có chút co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng nhóm đều không phải là Nhung Sinh loại này đối với tu hành người hoàn toàn không biết gì cả phàm nhân, Lâm Bất Phàm vừa mới ngự kiếm phi hành chỗ làm trường kiếm tất nhiên là một cái linh khí. Tu tiên giới có thể dùng cho chữ vật chủ yếu có 3 loại, túi chữ vật, nạp giới, càn khôn giới. Túi chữ vật bình thường nhất, tại tu tiên giới cơ hồ trong tay mỗi người có một cái, nhưng chỉ có thể chứa được một chút phổ thông tử vật, bất luận cái gì có linh khí đồ vật cũng không thể cất giữ. Nạp giới thì 10 điểm chân quý, ẩn chứa không gian to lớn, còn có thể cất giữ có linh khí đồ vật, tỉ như linh khí linh dược các loại, bất quá không thể lâu phóng, thời gian lâu dài linh khí liền sẽ tiêu tán. Về phần càn khôn giới, kia tại tu tiên giới là thuộc về cực kỳ hiếm có chí bảo, cơ hồ chỉ có tiên đài cảnh phía trên cường giả mới có thể có được. Càn khôn giới bên trong liền tựa như một cái tiểu thế giới, không chỉ có thể cất giữ linh vật, còn có thể bảo tồn ở linh khí linh dược các loại đồ vật bỏ mặc cất giữ bao lâu, lấy ra lúc ý nguyên như lúc ban đầu. Lâm Bất Phàm không chỉ có một thanh linh kiếm, còn có được một cái nạp giới, bối cảnh của hắn tuyệt đối không tầm thường. Về phần tại sao sẽ tự nhiên mà vậy cho rằng Lâm Bất Phàm có không phải càn khôn giới mà là nạp giới, chủ yếu là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có dũng khí hướng cái kia phương hướng muốn. Dù sao liền Bạch Tuấn Kiệt loại này xuất thân Đại Khương Vương triều hoàng thất chi mạch người, cũng không cách nào có được một cái nạp giới. Lâm Bất Phàm có thể có được một cái nạp giới, đã đầy đủ làm cho bọn hắn chấn kinh. Chương 74, ta sẽ chờ ở đây. Lâm Bất Phàm tinh tế đánh giá Lam Thiên Thiên bên người mấy người. Đầu tiên đem Thủy Tử Lăng cùng Trình Tuệ hai nữ tử cho bài trừ rơi. Sau đó lại đem Vi Bình cái này một bức tiểu lâu la bộ dáng nam tử bài trừ rơi. Cuối cùng liền chỉ còn lại Lâm Phong cái này khí chất dung mạo phi phàm, cùng Bạch Tuấn Kiệt cái này mặc bất phàm hai nam tử. Lâm Bất Phàm đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, bởi vì cái này người dung mạo khí chất thật sự là quá siêu phàm thoát tục, tùy tiện hướng kia vừa đứng, chính là thế giới tiêu điểm. Toàn thân áo trắng, trắng toát, tựa như trích tiên nhân. Bất quá từ đầu đến cuối, cái này siêu phàm thoát tục áo trắng nam tử, cũng đối với hắn lộ ra 10 điểm ôn hòa thân thiện nụ cười. Là phát ra từ thành tâm vẫn là giả vờ, hắn vẫn có thể nhìn ra được. Nếu là áo trắng nam tử chính là Lam Thiên Thiên nhân tình, không có lý do nhìn thấy hắn cái này Lam Thiên Thiên chính quy vị hôn phu còn như thế lấy lòng. Cho nên Lâm Bất Phàm cũng đem áo trắng nam tử cho loại bỏ. Đáp án kia liền rất rõ ràng. Lâm Bất Phàm sắc mặt bất thiện nhìn về phía Bạch Tuấn Kiệt. Người này ăn mặc chính là một bức tiền nhiều nhà giàu công tử bộ dáng, hơn nữa nhìn hướng hắn ánh mắt bên trong cũng để lộ ra một cô khó chịu. Nếu không phải là cùng Lam Thiên Thiên có gian tình, như thế nào lại nhìn hắn một cái lần thứ nhất gặp mặt người, liền lộ ra khó chịu biểu lộ. Bạch Tuấn Kiệt lúc này đúng là khó chịu. Nửa đường trên giết ra một cái dung mạo khí chất cũng nghiền ép hắn Lâm Phong, vốn định tại Lam Thiên Thiên vị hôn phu Lâm Bất Phàm trên thân tìm về một điểm cảm giác ưu việt. Thật không nghĩ đến, cái này Lâm Bất Phàm không chỉ có là một cái người tu hành. Ngoại trừ đồng dạng có được linh kiếm bên ngoài, còn có được liền hắn cũng không có nạp giới, bối cảnh này xem xét liền không tầm thường. Hai cái tình địch, cũng không thể toàn bộ phương vị nghiền ép, tâm tình của hắn như thế nào có thể tốt bắt đầu. Hiện tại hắn duy nhất ưu thế, khả năng cũng chỉ có tu vi so hai người bọn họ cao. Gặp Lâm Bất Phàm một mực thần sắc bất thiện đánh giá tự mình, Bạch Tuấn Kiệt không chút nào yếu thế nói, ngươi chính là Thiên Thiên vị hôn phu. Chính là, có gì chỉ giáo? Lâm Bất Phàm cười lạnh. Thiên Thiên kêu thân thiết như vậy. Không có chạy, Lâm Bất Phàm lúc này đã hoàn toàn xác định, trước mắt cái này nhà giàu công tử chính là cho hắn đội nón xanh người. Tại hạ Bạch Tuấn Kiệt, chính là Thiên Thiên đồng môn hảo hữu, Thiên Thiên không nguyện ý gả cho ngươi, ta muốn giúp Thiên Thiên giải trừ cùng ngươi hôn ước. Lúc này là nam nhân cùng nam nhân ở giữa va chạm, không quan hệ thân phận bối cảnh. Mà lại Bạch Tuấn Kiệt cũng không ý kỵ tí nào Lâm Bất Phàm phía sau có cái gì thân phận bối cảnh, hắn phụ thân là hiện nay Đại Khương Vương triều hoàng đế thân đệ đệ, tu vi đạt tới tiên đài nhất giai nửa bước đại năng cấp cường giả. Đại Khương Vương triều tại tu tiên giới đủ để so sánh đỉnh tiêm thánh địa, đối mặt bất kỳ thế lực nào cũng không sợ hãi chút nào. Hắn sở dĩ còn không có có được một cái nạp giới, chẳng qua là bởi vì hắn tu vi tư lịch còn chưa đủ thôi. Ta nếu là không muốn chứ? Lâm Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù hắn là muốn cùng Lam Thiên Thiên giải trừ hôn ước, nhưng tuyệt không phải tại loại này tình huống dưới. Vậy cũng chỉ có thể đánh tới ngươi đồng ý. Bạch Tuấn Kiệt chậm rãi đem tay phải giữ tại trên chuôi kiếm, đôi mắt trung lưu lộ ra hàn ý. Lâm Bất Phàm đã sớm dự liệu được, giống Bạch Tuấn Kiệt loại này tu tiên quý công tử, rất ưa thích cũng không chính là ỷ thế hiếp người. Bất quá cũng tốt, hắn còn chưa cùng người tu hành chiến đấu qua, vừa vặn kiểm nghiệm chính một cái thực lực bây giờ như thế nào. Mà lại, mặc dù hắn bản ý là muốn cùng Lam Thiên Thiên giải trừ hôn ước, nhưng bây giờ tình huống chính là hắn quả thật bị xanh biết, cho nên trong lòng hắn bây giờ đồng dạng siêu cấp khó chịu. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn một cái này xanh biết hắn người, mới có thể ra cơn giận này. Phượng Minh kiếm xuất hiện trên tay, đại chiến hết sức căng thẳng. Phong Diệu y ngụy trang Lâm Phong, yên lặng nhìn chăm chú vào hết thảy trước mắt, mặc dù hắn đối Lâm Bất Phàm tràn ngập lòng tin. Nhưng đợi chút nữa Bạch Tuấn Kiệt nếu là dám đả thương Lâm Bất Phàm một sợi tóc, nàng tất nhường Bạch Tuấn Kiệt hối hận đi vào trên thế giới này. Tử Lăng, ngươi đoán xem ai sẽ thắng? Trinh Tuệ nhìn về phía Thủy Tử Lăng, cười một cách tự nhiên nói. Thủy Tử Lăng bất đắc dĩ liếc nàng một cái, nàng cái này bạn gái thân chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Thiên Thiên, ngươi không ngăn cản sao? Thủy Tử Lăng vô vô một mặt chuyên chú Lam Thiên Thiên. Không có việc gì, liền để bọn hắn đánh đi. Lam Thiên Thiên trả lời vượt quá Thủy Tử Lăng dự kiến, Thủy Tử Lăng lập tức nhìn thoáng qua mây trôi nước chảy Lâm Phong về sau, một mặt thương hại nhìn về phía trong tràng tranh đấu Lâm Bất Phàm cùng Bạch Tuấn Kiệt. Hai cái đáng thương lại thật đáng buồn nam nhân. Nhung Sinh có lòng ngăn cản trận này không sợ chiến đấu. Nhưng vô luận là Lâm Bất Phàm hay là cái này Bạch Tuấn Kiệt, trong mắt hắn đều là như là tiên nhân đồng dạng tồn tại, đại khái hoàn toàn sẽ không để ý tới hắn cái này phàm nhân nói lời. Bất quá đúng lúc tại lúc này, một cái thành vệ chạy đến Nhung Sinh bên người nói ra, đội trưởng, nhóm chúng ta phát hiện Hà Yêu tung tích. Những người khác cũng nghe đến cái này thành vệ. Thưa này thời cơ, Nhung Sinh hướng về phía Lâm Bất Phàm cùng Bạch Tuấn Kiệt nói ra, hai vị cũng là vì trừ yêu mà đến, làm gì đánh lớn xuất thủ tổn thương hòa khí. Nếu là muốn so cái cao thấp, không bằng liền so với ai khác trước chém giết cái này Hạ Yêu. Nói cho hết lời, Nhung Sinh nội tâm là phi thường thấp thỏm. Mặc dù bản ý của hắn là muốn ngăn cản hai người tranh đấu, nhưng hắn cũng khó tránh khỏi sẽ cho người hiểu lầm hắn là muốn mượn đao giết Hạ Yêu. Lam Thiên Thiên lúc này ngược lại là đột nhiên hiểu rõ đại nghĩa bắt đầu, biết rõ trừ yêu tài là hiện tại chủ yếu sự tình, mở miệng nói, ta đồng ý Nhung Sinh đại ca đề nghị. Lam Thiên Thiên cũng mở miệng, Bạch Tuấn Kiệt tự nhiên là nghe theo Lam Thiên Thiên. Tiểu tử, coi như số người gặp may. Bạch Tuấn Kiệt tại đối Lâm Bất Phàm thả một câu ngoan thoại về sau, liền ngự kiếm hướng cái kia thành vệ chỉ phương hướng bay đi. Đối thủ cũng bị mất, Lâm Bất Phàm tự nhiên cũng liền không có đánh. Lâm Bất Phàm thoáng cảm giác có chút tiếc nuối, chỉ có thể lần sau lại tìm lấy cớ giáo hơn hắn. Gặp Lâm Bất Phàm đợi tại nguyên chỗ không hề động, Lam Thiên Thiên kinh ngạc nói, ngươi tại sao không đi trừ Hạ Yêu? A, ngươi nhân tình không phải là đi sao? Lâm Bất Phàm hừ lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi liền không quan tâm thắng thua? Nếu như ngươi thua, nhưng là muốn giải trừ cùng ta hôn ước. Lam Thiên Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lâm Bất Phàm, ngược lại là không quan tâm Lâm Bất Phàm đối Bạch Tuấn Kiệt xưng hô. Vừa rồi Lâm Bất Phàm cùng Bạch Tuấn Kiệt tranh đấu không phải liền là không nguyện ý giải trừ hôn ước sao? Làm sao hiện tại lại hình như không quan tâm giống như? Lâm Bất Phàm nghe vậy, một mặt im lặng nhìn về phía Lam Thiên Thiên, ta vừa rồi chính là đơn thuần muốn đánh hắn một trận, không có ý tứ gì khác. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta thành hôn? Lam Thiên Tiên một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bất Phàm.
Đương nhiên không muốn.
Lâm Bất Phàm liếc mắt nói. Cái này Lam Thiên Tiên cái gì thời điểm trở nên như thế tự luyến?
Lam Thiên Tiên nghe vậy, một mặt tức giận trừng mắt Lâm Bất Phàm. Vậy ngươi vì cái gì không đồng ý cùng ta giải trừ hôn ước?
Ha ha! Liên quan gì đến ngươi?
Lâm Bất Phàm cười lạnh nói, lao tử không cao hứng liền không giải trừ hôn ước, ngươi có thể làm gì ta?
Nếu là dễ dàng như vậy liền giải trừ hôn ước, chẳng phải là vô cớ làm lợi đôi cậu nam nữ này.
Hiện tại Lâm Thủy Thành tất cả mọi người biết rõ hắn Lâm Bất Phàm bị xanh biếc.
Không trước suất này ngụm tức, nói cái gì cũng không thể giải trừ hôn ước.
Ngươi đừng khinh người quá đáng.
Lam Thiên Thiên tức giận gương mặt xinh đẹp đỏ lên, bạch đại ca thế nhưng là có chút cơ viên mãn tu vi, ngươi chớ tự mình tìm thai vạn.
Ta sẽ chờ ở đây.
Lâm Bất Phàm một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng.
Bạch Tuấn Kiệt trúc cơ viên mãn tu vi thì thế nào, tạc đan nơi tay, dễ dàng liền có thể nổ hắn cái mông nở hoa.
Chương 75, thắng thua cũng dâu dịa.
Ngay tại Lâm Bất Phàm cùng Lam Thiên Thiên còn tại tranh chấp không giới lúc, Nhung Sinh kinh ngạc phát hiện Bạch Tuấn Kiệt một bên hướng trong sông công kích một bên không ngừng tới gần bọn hắn hiện tại phương hướng.
Đồng thời cái khác thành vệ nhóm cũng không ngừng hướng bọn hắn bên này chạy tới.
Nhung Sinh hướng bọn hắn hỏi, tình huống thế nào?
Đội trưởng, Hà Yêu ẩn nấp tại đáy sông, vị kia tiên nhân cũng không cách nào chuẩn xác tìm tới Hà Yêu vị trí, đem Hà Yêu chém giết.
Một cái thành vệ đáp, vị kia tiên nhân hiện tại đang điên cuồng công kích mặt sông, mặc dù không thể chém giết Hà Yêu, ngược lại là đem Hà Yêu làm cho không ngừng hướng bên này bỏ chạy.
Nghe vậy, Nhung Sinh quyết định thật nhanh nói, lập tức chuẩn bị lưới lớn chặn đường sông, lần này nhóm chúng ta muốn nhất cử đem Hà Yêu cầm xuống.
Đội trưởng, có thể chúng ta lưới lớn cũng không thể vây khốn Hà Yêu bao lâu.
Trong đó một cái thành vệ biểu lộ do dự nói.
Bọn hắn trước đó cũng dùng lưới lớn vây khốn qua sông Yêu, bất quá không bao lâu liền bị Hà Yêu quấy nát, căn bản là không có bao lớn tác dụng.
Ngay lập tức đi xử lý.
Nhung Sinh thần sắc mãnh liệt, mang theo không thể chất vấn uy nghiêm.
Vâng.
Thành vệ nhóm thấy thế lập tức đi ngay chuẩn bị.
Phổ thông lưới lớn không thể triệt để khống chế lại Hà Yêu, điểm ấy Nhung Sinh làm sao có thể không biết rõ. Hắn muốn làm chỉ là ngắn ngủi khống chế lại Hà Yêu, cho những người khác có thể chuẩn xác công kích Hà Yêu cơ hội.
An bài tốt hết thể về sau, Nhung Sinh nhanh chóng đi đến Lâm Bất Phàm trước mặt, chắp tay trịnh trọng nói, Lâm công tử, còn xin ngài.
Vừa thấy được Nhung Sinh cử động, Lâm Bất Phàm liền minh bạch hắn muốn nói gì, ngay lập tức Lâm Bất Phàm vẫn là biết rõ trọng điểm ở nơi nào, trực tiếp ngắt lời nói, Nhung Sinh đại ca yên tâm, Hà Yêu đợi chút nữa liền giao cho ta giải quyết.
Lâm Bất Phàm, ngươi không phải không quan tâm thắng thua sao?
Lam Thiên Thiên đột nhiên chen miệng nói, còn nói ngươi không muốn cùng ta thành hôn.
Lam Thiên Thiên, 3 năm không thấy, ngươi bây giờ làm sao trở nên như thế tự luyến.
Lâm Bất Phàm một mặt im lặng, ta chém giết Hà Yêu là vì Lâm Thủy Thành bách tính, cũng không phải vì ngươi cái này Thủy Tính Dương Hoa nữ nhân.
Ngươi nói ai là Thủy Tính Dương Hoa nữ nhân?
Lam Thiên Thiên cáu giận nói, làm bộ liền muốn đi cùng Lâm Bất Phàm tranh luận phải trái.
Lâm Phong đại ca nhưng lại tại bên người, nàng cũng không muốn bị hiểu lầm thành một cái Thủy Tính Dương Hoa nữ nhân.
Nhung Sinh lúc này nhanh chóng cản trước mặt Lam Thiên Thiên, sắc mặt phi thường không tốt nói ra, Thiên Thiên, ngươi bất tranh cãi đi.
Hắn cơ hồ từ nhỏ nhìn xem Lam Thiên Thiên lớn lên, liền như là Lam Thiên Thiên huynh trưởng.
Bây giờ Lam Thiên Thiên không chỉ có cong Lâm Bất Phàm cái này vị hôn phu cùng cái khác nam tử câu kết làm bậy, mập mờ không rõ, còn điêu ngoa như vậy tùy hứng, thật sự là làm hắn không thích.
Hắn còn trông cậy vào Lâm Bất Phàm có thể chém giết Hà Yêu lần nữa khôi phục Lâm Thủy Thành an bình. Nếu là bị Lam Thiên Thiên như thế một pha trộn hờn dỗi đi, không chỉ có là Lam Thiên Thiên, liền hắn cũng đem trở thành Lâm Thủy Thành tội nhân.
Bất quá cũng may Lâm Bất Phàm hiểu rõ đại nghĩa, không chút nào để ý tới Lam Thiên Thiên hung hăng càng quái, này mới khiến Nhung Sinh nhẹ nhàng thở ra.
Đã từng, Nhung Sinh là cảm thấy Lâm Bất Phàm không xứng với Lam Thiên Thiên.
Nhưng bây giờ, Lâm Bất Phàm không chỉ có thực lực bản thân phi phàm, còn không chút nào keo kiệt trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên, khiến cho tương lai Lâm Thủy Thành dù là lần nữa đối mặt yêu quái lúc, cũng nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình.
Lâm Bất Phàm bây giờ tính tình cũng trầm ổn rất nhiều, tại cùng Lam Thiên Thiên tranh luận đồng thời còn có thể điểm rõ ràng chuyện nặng nhẹ.
Trái lại Lam Thiên Thiên, mặc dù không biết rõ nàng 3 năm này trải qua cái gì, quen biết giống Bạch Tuấn Kiệt dạng này nhân vật.
Nhưng đây quả thật là càng ngày càng làm loạn, biết rõ tự mình có hôn ước còn cùng cái khác nam tử mập mờ không rõ, dẫn tới tranh giành tình nhân.
Biết rõ hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là chém giết Hà Yêu, vẫn còn vì một điểm miệng lưỡi chi tranh đi kích Lâm Bất Phàm. Thật sự là quá không hiểu chuyện.
Hiện tại ngược lại là Lam Thiên Thiên không xứng với Lâm Bất Phàm.
Nhung Sinh nói chuyện đồng thời, con mắt nhìn một bên mây trôi nước chảy cùng người không việc gì đồng dạng Lâm Phong.
Cái này gọi Lâm Phong ngược lại là nhàn nhã, rõ ràng hắn mới là phá hư Lam Thiên Thiên cùng Lâm Bất Phàm hôn ước kẻ cầm đầu,
nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng cũng không có cái gì biểu thị, liền cùng không tồn tại giống như. Nếu không phải vì bảo hộ Lam Thiên Thiên còn sót lại một điểm mặt mũi, Nhung Sinh đã sớm đem chân tướng sự tình nói cho Lâm Bất Phàm. Bị Nhung Sinh như thế một giáo dạy bảo, Lam Thiên Thiên cũng chỉ có thể cây đuốc hướng trong bụng nuốt. Một mặt tức giận đứng tại chỗ, hung tợn trừng mắt Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm đương nhiên là lựa chọn không nhìn. Ào ào ào. Cứ như vậy biết công phu, Bạch Tuấn Kiệt đã vội vàng hắc giao xà đến đây. Bạch Tuấn Kiệt hiện tại có vẻ là tương đương táo bạo. Cái này hắc giao xà cũng không biết rõ làm sao vậy, sợ vô cùng, bỏ mặc bị làm sao công kích xua đuổi cũng không phản kích, chính là hung hăng trốn ở trong sông chạy trốn. Bạch Tuấn Kiệt lấy nó là một điểm biện pháp cũng không có, chỉ có thể thi triển Huyễn Vũ kiếm pháp bao trùm thức công kích, hy vọng có thể công kích đến hắc giao xà. Nhưng rất rõ ràng, hắc giao xà đã thăm dò Bạch Tuấn Kiệt công kích xáo lộ, mỗi lần đều có thể chuẩn xác không sai tinh chuẩn né tránh. Nơi xa tại Lâm Bất Phàm đường sông phụ cận, thành vệ nhóm đang vải lấy một cái lưới lớn muốn ngăn chặn hắc giao xà. Mắt thấy hắc giao xà lập tức liền muốn chạy trốn tiến vào Lâm Bất Phàm bày ra lưới lớn, trong cơ thể mình linh lực cũng dần dần thấy đáy, Bạch Tuấn Kiệt bắt đầu gấp. Trong mắt hắn, nơi xa Lâm Bất Phàm chính đối hắn lộ ra cực kỳ trêu tức nụ cười. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cuối cùng sẽ để cho Lâm Bất Phàm ngồi thu ngư ông thủ lợi không thể. Cái này Lâm Bất Phàm thật sự là hèn hạ vô sỉ. Bạch Tuấn Kiệt ở trong lòng mắng thầm. Trước đó Lâm Bất Phàm không xuất thủ, hắn còn tưởng rằng Lâm Bất Phàm sợ, không dám cùng hắn tranh. Hiện tại xem ra, Lâm Bất Phàm rõ ràng chính là một cái tâm tư thâm trầm, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Chính là muốn đợi hắn tiêu hao hắc giao xà về sau, lại thừa cơ đoạt hắn công lao. Hắn vẫn là quá chính trực, mảy may không có dự kiến đến Lâm Bất Phàm sẽ đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ. Nhưng Lam Thiên Thiên hiện tại đang nhìn xem hắn. Hắn lại không thể dừng tay nhường hắc giao xà đào tẩu, chỉ có thể đem hắc giao xà đuổi tới Lâm Bất Phàm nơi đó sau lại tính toán. Chắc hẳn lấy Lâm Bất Phàm loại này tiểu nhân hèn hạ thấp tu vi, cũng không có khả năng lập tức liền đem hắc giao xà chém giết. Hắn không bằng lấy đạo của người trả lại cho người, đến thời điểm nhường Lâm Bất Phàm một mình cùng hắc giao xà chiến đấu, hắn trước điều tức một phen khôi phục linh lực. Đợi cho Lâm Bất Phàm cùng hắc giao xà đánh khó phân thắng bại lúc, hắn lại lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, toàn lực thi triển Huyễn Vũ kiếm pháp. Phát ra kiếm khi đẩy trời đem hắc giao xà chém giết. Nếu là không xem chừng nộ thương đến Lâm Bất Phàm, vậy cũng chỉ có thể quái chính Lâm Bất Phàm tu vi quá yếu. Thời gian thoáng qua liền mất, Bạch Tuấn Kiệt lúc này đã đem hắc giao xà chạy tới thành vệ bố trí lưới lớn trước mặt. Thu lưới. Cũng cho ta sử xuất toàn bộ sức mạnh, tuyệt đối không thể để cho Hà Yêu tránh thoát. Nhung Sinh la lớn, đồng thời nhìn về phía Lâm Bất Phàm, ra hiệu Lâm Bất Phàm bất cứ lúc nào làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Lâm Bất Phàm hiểu ý, Phượng Minh kiếm ra khỏi vỏ. Một cước bước lên, đồng thời hai tay cầm mấy khỏa tam phẩm tạc đan. Đợi chút nữa hắc giao xà bị khốn trụ về sau, hắn liền trực tiếp dùng tam phẩm tạc đan đem hắc giao xà nổ chết, đơn giản mau lẹ. Sở dĩ dùng tam phẩm tạc đan mà không phải dùng tứ phẩm tạc đan, chủ yếu là bởi vì tứ phẩm tạc đan uy lực tương đương với kim đan cảnh cường giả công kích. Kim đan chi uy dung chuyển trời đất, cái này một khỏa tứ phẩm tạc đan xuống dưới, chỉ sợ không chỉ có những cái kia thành vệ sẽ bị nổ chết. Toàn bộ đường sông đều sẽ bị nổ thành một cái lỗ thủng lớn. Hắc giao xà cũng bất quá là tam giai yêu thú, nếu như một khỏa tam phẩm tạc đan không đủ, kia nhiều ném mấy khỏa cũng hẳn là không sai biệt lắm. Ngay tại Lâm Bất Phàm chuẩn bị sẵn sàng, vận sức chờ phát động lúc, Bạch Tuấn Kiệt đột nhiên hô lớn, "Lâm Bất Phàm, ta linh lực hao hết, đã vô lực chém giết Hà Yêu, ngươi nhanh xuất thủ." Chém giết Hà Yêu quan trọng, thắng thua cũng dâu dịa. Bạch Tuấn Kiệt một mặt chân thành nhìn về phía Lâm Bất Phàm, có vẻ phi thường hiểu rõ đại nghĩa. Chương 76, ta cũng tới giúp ngươi. A, cố làm ra vẻ. Lâm Bất Phàm không thèm để ý hắn, điểm ấy tâm tư nhỏ cũng quá rõ ràng. Bất quá Bạch Tuấn Kiệt có một câu xác thực nói rất đúng, đó chính là chém giết Hà Yêu quan trọng, thắng thua cũng không trọng yếu. Giống. Hắc giao xà bị khốn trụ đi sau ra một trận gầm thét. Tất cả mọi người cho ta nắm chặt. Nhung Sinh la lớn. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, Lâm Bất Phàm chân đạp Phượng Minh kiếm đi vào trên mặt sông Vương. Bạch Tuấn Kiệt thân ảnh vừa lúc cùng Lâm Bất Phàm giao thoa, đi vào Lam Thiên Thiên đám người trước mặt. Thiên Thiên thật có lỗi. Ta chưa thể chém giết đầu kia hắc giao xà, bất quá đợi ta điều tức khôi phục linh lực về sau, nhất định có thể tại Lâm Bất Phàm trước đó chém giết hắc giao xà. Bạch Tuấn Kiệt vỗ ngực bảo đảm nói. Vất vả Bạch Đại ca. Lam Thiên Thiên không tâm tình cùng Bạch Tuấn Kiệt khách sáo, tùy tiện qua loa một câu về sau, liền đem ánh mắt một lần nữa thả lại xa xa gặp nước sông. Nàng hiện tại tâm tình phức tạp. Đã hy vọng Lâm Bất Phàm có thể chém giết Hà Yêu vì dân trừ hại, nhưng lại không muốn nhìn thấy Lâm Bất Phàm làm náo động ở trước mặt nàng đắc ý. Như Lâm Phong đại ca là chém giết Hà Yêu người liền tốt. Lam Thiên Thiên không tự chủ nhìn Lâm Phong một cái, hắn phi thường hy vọng Lâm Phong là một cái tu vi cao thâm cao thủ tuyệt thế, một xuất thủ liền có thể lấy như lôi đỉnh thủ đoạn chém giết Hắc Giao Xà. Nhưng nàng cũng biết mình ý nghĩ quá ngây thơ quá hà khắc rồi. Nếu là Lâm Phong thật có chém giết Hắc Giao Xà thực lực, liền sẽ không vẫn luôn không nói một lời. Một cái tán tu không có bất luận cái gì tài nguyên, có thể cao bao nhiêu tu vi. Tại Lâm Phong trên thân, nàng thậm chí cảm giác không chịu được một điểm linh lực ba động, cũng hứa Lâm Gió mới vừa vặn bước lên con đường tu hành, liền luyện khí cảnh tu vi cũng không có. Nàng nếu là thật sự mở miệng nhường Lâm Phong xuất thủ chém giết Hạ Yêu, không phải nhường hắn đi lên xấu mặt sao? Bất quá nàng tin tưởng lấy Lâm Phong cho thấy thần thái cùng khí độ, tu hành thiên phú tất nhiên không tầm thường, chỉ là thiếu khuyết cơ duyên. Các loại Lâm Thủy Thành sự tình kết thúc, nàng liền mang Lâm Phong cùng một chỗ hồi trở lại Đại Khương Học Cung, tin tưởng lấy Lâm Phong tư chất nhất định có thể bị Đại Khương Học Cung tuyển nhận là học viên. Bạch Tuấn Kiệt phi thường nhạy cảm chú ý tới Lam Thiên Thiên ánh mắt, lập tức cũng nhìn Lâm Phong một cái. Bất quá hắn trong mắt tràn đầy coi nhẹ. Hắn thấy, cái này Lâm Phong ngoại trừ sẽ ở Lam Thiên Thiên trước mặt cố làm ra vẻ, lõm tạo hình, đùa nghịch bên ngoài, chính là một cái không còn gì khác phế vật. Lam Thiên Thiên sớm muộn sẽ phát hiện điểm này, đến thời điểm Lâm Phong căn bản là không có tư cách làm tình địch của hắn. Hắn hiện tại trở ngại lớn nhất là cùng Lam Thiên Thiên có hôn ước Lâm Bất Phàm. Nghĩ đến cái này, Bạch Tuấn Kiệt một bên điều tức khôi phục linh lực, một bên đem ánh mắt đặt ở nơi xa Lâm Bất Phàm trên thân. Hắn nhất định phải thời khắc chú ý Lâm Bất Phàm nhất cử nhất động, cũng không thể thật nhường Lâm Bất Phàm chém giết Hắc Giao Xà. Mong muốn lấy Lâm Bất Phàm nhất cử nhất động, Bạch Tuấn Kiệt trong mắt dần dần dâng lên nghi hoặc. Cái gặp Lâm Bất Phàm trong tay không biết rõ cầm là cái gì đồ vật, nho nhỏ một khỏa, tựa như là đan dược. Chẳng lẽ là độc đan? Lâm Bất Phàm đây là dự định hạ độc chết Hắc Giao Xà. Bạch Tuấn Kiệt khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, yêu thú cảm giác cùng khứu giác là phi thường nhạy cảm, mà lại Lâm Bất Phàm vẫn là địch nhân của nó, làm sao có thể là lạ nuốt vào độc đan. Lâm Bất Phàm không khỏi cũng quá ngây thơ. Xem ra hắn nghiêm túc như vậy đối đãi Lâm Bất Phàm, hoàn toàn chính là quá lo lắng. Lâm Bất Phàm căn bản chính là một cái mới ra đời, cái gì cũng không hiểu thái kê. Bạch Tuấn Kiệt lập tức trong lòng đại định, hết sức chăm chú bắt đầu điều tức khôi phục linh lực. Những cái kia thành vệ khốn không được Hắc Giao Xà bao lâu, chờ linh lực khôi phục lại có thể toàn lực thi triển một lần Huyễn Vũ kiếm pháp, hắn liền phải nhanh chóng xuất thủ. Đến thời điểm tại tất cả mọi người trước mặt cường thế chém giết Hắc Giao Xà, mở ra ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh phong thái. Tại vô năng Lâm Phong cùng thái kê Lâm Bất Phàm so sánh dưới, chắc hẳn Lam Thiên Thiên lập tức liền có thể minh bạch ai mới là nàng lương phối. Ngay tại lúc Bạch Tuấn Kiệt ý dâm đang hăng say lúc, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo to lớn tiếng oanh minh. Cái này, nhìn qua trước mắt xuất hiện hình ảnh, tất cả mọi người hai mắt trợn lên, há to mồm, nói không ra lời. Bạch Tuấn Kiệt vội vàng hướng nơi khởi nguồn nhìn lại, cái gặp lúc này Hắc Giao Xà chỗ mặt sông cuốn lên sóng gió động trời, che giấu ánh mắt, bên trong cái gì tình huống cũng nhìn không thấy. Mà tại sóng lớn bên trong, sóng nước không ngừng hướng chung quanh cuộn cuộn, xuất hiện một cái không có nước không gian, có thể thấy rõ ràng đáy sông nước bùn cùng tôm cá cặn bã. Hắc Giao Xà thân ảnh cũng toàn bộ lộ rõ. Đen nhánh lân giáp bị nổ mở một mảng lớn, vết máu loang lổ, lộ ra tùn cốt đủ. Hắc Giao Xà lập tức nổi điên, không ngừng gào thét, có một cái liền hướng Lâm Bất Phàm lao đến. Trước kia vây khốn Hắc Giao Xà lưới lớn cũng đã bị nổ nát, trước đó dây kéo thành vệ nhóm cũng bởi vì bạo tạc lực trùng kích bay ngược ra ngoài. Bất quá thân thể của bọn hắn cũng trải qua cường hóa, thật cũng không bị thương gì. Các ngươi cũng cách xa một chút. Lâm Bất Phàm nhắc nhở một câu về sau, liền chuẩn bị lại ném ra một khỏa tạc đan đưa cái này Hắc Giao Xà lên đường. Thế nhưng là tại trong lúc vô tình, Lâm Bất Phàm liếc một cái Hắc Giao Xà hở ra phần bụng, dựa theo Hồ Nguyệt Nhi thuyết pháp, cái này Hắc Giao Xà là chuẩn bị sinh con. Vừa lúc Hắc Giao Xà phần bụng vừa mới bị nổ đan nổ ra một cái lỗ máu, bên trong tình huống có thể thấy rõ ràng. Loài rắn đẻ trứng, theo lý thuyết một lần nên biết sinh sản rất nhiều, có thể cái này Hắc Giao Xà trong bụng lại là một khỏa hoàn chỉnh trứng đá. Trứng đá còn thỉnh thoảng lấp lóe thần quang, hiện ra long ảnh, nhìn phi thường thần dị. Lâm Bất Phàm ngay lập tức liền có phán đoán. Cái này Hắc Giao Xà căn bản cũng không phải là muốn sinh con, mà là không biết rõ từ nơi nào thu được khỏa này trứng đá, muốn luyện hóa trứng đá bên trong ẩn chứa huyết mạch chi lực. Mặc dù Lâm Bất Phàm không biết rõ khỏa này trứng đá bên trong ẩn chứa là cái gì, nhưng không khó theo hiển hiện long ảnh bên trong suy đoán ra khả năng này là một khỏa chân long trứng hóa thạch. Nếu là thật sự nhường cái này Hắc Giao Xà luyện hóa thôn vệ chân long trứng bên trong ẩn chứa huyết mạch chi lực, nói không chừng thật đúng là có thể hóa long. Chân long tại thần thoại thời đại sau liền diệt tuyệt. Bây giờ rất nhiều chân long hậu duệ thể nội cũng bất quá là ẩn chứa một tia chân long huyết mạch, cũng đã là phi thường khó lường tồn tại. Như đây quả thật là một khỏa chân long trứng hóa thạch, kia Lâm Bất Phàm liền có thể lý giải cái này Hắc Giao Xà vì cái gì vô luận như thế nào khiêu khích công kích cũng một mực co đầu rút cổ tại đáy sông, nguyên lai là cái này nguyên nhân. Đã biết rõ bí mật này, Lâm Bất Phàm tự nhiên không thể lại dùng tạc đan công kích hắc giao xà, nếu là đem chân long chứng hóa thạch cũng nổ phế đi, vậy liền phung phí của trời. Cũng may trước đó tạc đan đem hắc giao xà lân giáp cũng nổ tung, hắc giao xà lúc này trên cơ bản là không có phòng ngự năng lực. Phượng Minh kiếm nơi tay, Lâm Bất Phàm dự định trực tiếp đem hắc giao xà phần bụng xé ra lấy trứng. Sóng nước cuốn xuống về sau, Lâm Bất Phàm cùng nửa tàn hắc giao xà xuất hiện tại mọi người trước mặt. Mắt thấy hắc giao xà cũng nhanh bị Lâm Bất Phàm giải quyết hết, Bạch Tuấn Kiệt đâu còn ngồi, cầm trong tay huyền giai thượng phẩm linh kiếm liền xông ra ngoài. Lâm Bất Phàm, ta đến giúp ngươi. Nhìn qua xông lại đoạt công lao Bạch Tuấn Kiệt, Lâm Bất Phàm lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Hắn ngược lại không quan tâm là ai chém giết hắc giao xà, nhưng một khi Bạch Tuấn Kiệt tới, thế tất sẽ phát hiện chân long chứng bí mật. Đến thời điểm tất nhiên sẽ dâng lên lòng mơ ước, mặc dù hắn có lòng tin Bạch Tuấn Kiệt đoạt không qua hắn, nhưng hắn vẫn là biết rõ thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này. Nếu là đem Bạch Tuấn Kiệt xử lý, thế tất sẽ dẫn tới Bạch Tuấn Kiệt thế lực phía sau, phiền phức không ngừng. Hắn ngược lại không quan trọng, nhưng Lâm Thủy Thành sẽ phải tao ương. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, vẫn luôn như cái người trong suốt đồng dạng Lâm Phong, đột nhiên mở miệng. Lâm Bất Phàm, ta cũng tới giúp ngươi. Lam Thiên Thiên Trình Tuệ bọn người một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phong, không minh bạch Lâm Phong vì cái gì tại cái này thời điểm đột nhiên khoe khoang. Làm Bạch Tuấn Kiệt thủ hạ, Vi Bình thì là một mặt trêu tức. Ngươi làm sao đi chợ Lâm Bất Phàm? Liên cầm lấy một cái kiếm gỗ sao? Ngươi sợ là cũng không thể ngự kiếm phi hành, làm sao vượt qua hỗ trợ? Trang bức cũng không thể cứng rắn trắng a. Lâm Phong đại ca, tâm ý của ngươi Thiên Thiên nhận, bất quá. Lam Thiên Thiên lời còn chưa nói hết, Lâm Phong thân ảnh đột nhiên liền biến mất ngay tại chỗ, vô thanh vô tức. Lại xuất hiện lúc, vừa vặn xuất hiện tại Bạch Tuấn Kiệt ngay phía trên. Tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi cùng không thể tin được trong ánh mắt. Cái gặp Lâm Phong trực tiếp một cước giẫm tại Bạch Tuấn Kiệt trên đầu. Đột nhiên xuất hiện áp lực, làm cho Bạch Tuấn Kiệt không kịp phản ứng, cả người mang kiếm cũng bị Lâm Phong giẫm tại trong nước. Ung ung cục. Bạch Tuấn Kiệt không ngừng giãy giụa, nhưng đỉnh đầu Lâm Phong vững như Thái Sơn, một chút bất động. Chương 77, đây chính là thực lực mang tới cải biến. Lâm Bất Phàm một mặt ngộp bức, đây là náo đây ra. Bất quá bây giờ không phải hắn phân tâm thời điểm, hắc giao xà lập tức liền hướng hắn đánh tới. Bây giờ không có Bạch Tuấn Kiệt quấy nhiễu, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo thế không thể đỡ kiếm khí cuốn tới. Dài đến mấy chục trượng to lớn kiếm khí giống như biến thành thực chất, từ đuôi đến đầu, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Toàn bộ mặt sông bị một phân thành hai, toàn bộ đáy sông cũng bại lộ tại Lâm Bất Phàm trong mắt. Tại hắn hai bên hình thành hai chắn cao tới cao mười mấy trượng to lớn tường nước, vừa vặn che đậy hai bên bờ tầm mắt mọi người. Lâm Bất Phàm trong lòng kinh hãi không thôi, đạo này kiếm khí nếu là vừa rồi hướng hắn bổ tới, chỉ sợ hắn liền phản ứng thời gian cũng không có. Bất quá bây giờ không phải cảm khái thời điểm, hắn nhất định phải tại dâng lên hai chắn tường nước rủ xuống trước đó, chém giết hắc giao xà, cướp đoạt chân long chứng hóa thạch. Lập tức Lâm Bất Phàm đem ánh mắt nhìn về phía vừa rồi hắc giao xà phương hướng. Nhắc tới cũng kỳ, hắc giao xà giống như đột nhiên an tĩnh. Ngậy. Là Lâm Bất Phàm ánh mắt khóa chặt hắc giao xà lúc, lập tức minh bạch nó vì cái gì an tĩnh. Từ đầu tới đuôi một phân thành hai hắc giao xà, an tĩnh nằm tại đáy sông nước bùn bên trên, đã sớm đã mất đi sinh cơ. Không được. Chân long chứng hóa thạch không biết rõ có hay không bị tổn hại. Lâm Bất Phàm nhanh chóng chạy vội tới hắc giao xà bên cạnh thi thể. Tại một đống mơ hồ máu thịt bên trong tìm được hoàn hảo không chút tổn hại chân long chứng hóa thạch. Trong lòng vui mừng, vội vàng nhận được càn khôn giới bên trong. Có thể thuận lợi như vậy cầm tới chân long chứng hóa thạch, đợi chút nữa nhưng phải hảo hảo cảm tạ một cái Lâm Phong cái này thần bí kiếm đạo cường giả. Tại hai chắn to lớn tường nước cuốn xuống trước đó, tất cả mọi người nhìn không thấy Lâm Bất Phàm cùng hắc giao xà ở bên trong xảy ra chuyện gì. Bất quá bây giờ cũng không có người quan tâm bên trong tình huống. Tất cả mọi người hiện tại ánh mắt đều đặt ở một cái thanh niên áo trắng trên thân. Bạch Tuấn Kiệt, ù ù ù. Tất cả mọi người lúc này cũng trừng lớn hai mắt, há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Vừa rồi phát sinh hình ảnh còn không ngừng trong đầu chiếu lại. Vừa mới Lâm Phong đột nhiên xuất hiện tại Bạch Tuấn Kiệt phía trên, trực tiếp đem Bạch Tuấn Kiệt đầu xem như đá đặt chân. Bình ổn đứng vững về sau, mười điểm tùy ý vung một cái trong tay kiếm gỗ, từ dưới lên trên. Nhưng mà chính là cái này nhìn qua phi thường cho đùa động tác. Huyền hóa ra một đạo cơ hồ đem trọn con sông cũng chém thành hai đoạn to lớn kiếm khí. Từ đầu đến cuối, Lâm Phong trên thân cũng không có phù đương nhiệm gì linh lực ba động, tựa như là một cái phi thường bình thường động tác. Nhìn qua là như vậy thường thường không có gì lạ, lại nhấc lên rung động lòng người sóng to gió lớn. Kiếm ý. Hắn khẳng định đã lĩnh ngộ ra thuộc về mình kiếm đạo chân ý. Thủy Tử Lăng che lấy miệng nhỏ, rung động trong lòng không thôi. Kiếm tu tam cảnh, kiếm chiêu chi cảnh, kiếm thế chi cảnh, kiếm ý chi cảnh, kiếm chiêu chi cảnh, thuần thục nắm giữ kiếm đạo chiêu thức, lúc đối địch hiểu được gặp chiêu phá chiêu, lấy một không biến ứng vạn biến. Kiếm thế chi cảnh, đem sở học kiếm chiêu dung hội quán thông, ngưng tụ làm kiếm thế, có thể thi triển ra sở học kiếm pháp uy lực chân chính. Kiếm ý chi cảnh, nhân kiếm hợp nhất, lĩnh ngộ ra thuộc về tự thân kiếm đạo chân ý, đạt tới cảnh giới này về sau, hết thể kiếm chiêu, mọi loại kiếm thế, cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Mỗi một chiêu một thức cũng ẩn chứa tự thân đối kiếm đạo lý giải, thiên biến vạn hóa, quỷ thần khó lường. Lâm Phong bộ dáng nhìn qua bất quá chừng 20, cũng đã đạt đến kiếm ý chi cảnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không ai dám tin tưởng. Tại Đại Khương học cung, Bạch Tuấn Kiệt loại này có thể đem huyền giai thượng phẩm kiếm pháp tu luyện tới kiếm chiêu tiểu thành chi cảnh kiếm tu, cũng đã là danh khí không nhỏ thiên tài. Mà có thể đạt tới kiếm thế chi cảnh kiếm tu, không khỏi là gần như cùng giai vô địch nghịch thiên yêu nghiệt, chỉ cần xuất hiện, chắc chắn gây nên Đại Khương vương triều vô số thế lực tranh đoạt. Về phần lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý kiếm tu, vậy cũng là chìm đắm kiếm đạo hơn ngàn năm bất thế cường giả. Hiện nay tại tu tiên giới lĩnh ngộ kiếm ý trẻ tuổi nhất người giữ kỷ lục là trong truyền thuyết kiếm si Ngư Huyền Sương. Có thể kiếm si Ngư Huyền Sương cũng là tại 30 tuổi về sau mới lĩnh ngộ được thuộc về mình kiếm đạo chân ý, mà Lâm Phong nếu là lấy chừng 20 tuổi tắc liền lĩnh ngộ ra thuộc về mình kiếm đạo chân ý, kia toàn bộ tu tiên giới cũng đem chấn động. Thủy Tử Lăng lúc này nội tâm tràn đầy kinh hỉ, nếu là Lâm Phong thật là lĩnh ngộ ra kiếm đạo chân ý kiếm tu, kia một mực ngăn ở trong nội tâm nàng nan đề, liền có giải quyết biện pháp. Tử Lăng, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Trinh Tuệ có chút hiếu kỳ nhìn về phía Thủy Tử Lăng, nàng vừa mới lực chú ý cũng bị Lâm Phong rung động lòng người biểu diễn hấp dẫn đi, hoàn toàn không có nghe rõ ràng bạn gái thân Thủy Tử Lăng nói lời. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy Lâm Phong đại ca thật là lợi hại. Thủy Tử Lăng ban cái manh, lộ ra một bức phi thường bộ dáng khả ái. Bởi vì nàng xuất thân kiếm đạo thế gia, cho nên mới có thể chuẩn xác như vậy đánh giá ra Lâm Phong kiếm đạo cảnh giới. Mà giống Trình Tuệ loại kiếm đạo này ngoài nghề, sẽ chỉ đơn thuần cảm thấy Lâm Phong thực lực thật mạnh. Thủy Tử Lăng không nói ra Lâm Phong chân thực thực lực, chủ yếu là không hy vọng bại lộ Lâm Phong thực lực, nếu là Lâm Phong kiếm đạo cảnh giới truyền đi, hơn nữa còn là một cái tán tu, đến thời điểm tất nhiên sẽ gây nên vô số thế lực tranh đoạt. Một khi phát sinh loại này tình huống, kia nàng khả năng liền không có cơ hội nhường Lâm Phong giúp nàng bận rộn. Lâm Phong đại ca. Trinh Tuệ biểu lộ quái dị nhìn về phía một mặt đáng yêu thẹn thùng Thủy Tử Lăng. Chẳng lẽ ngươi cũng coi trọng hắn rồi? Ngươi chớ nói nhảm. Thủy Tử Lăng xấu hổ quay Trình Tuệ cánh tay một cái. Cái này khiến Lam Thiên Thiên nghe được, chẳng phải là liền hiểu lầm. Nhưng mà Thủy Tử Lăng vừa nghiêng đầu, đúng lúc cùng Lam Thiên Thiên bốn mắt nhìn nhau. Thủy Tử Lăng lộ ra một mặt lúng túng nụ cười. Lam Thiên Thiên mặt không biểu lộ, không có cái gì biểu thị, yên lặng chuyển di ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý bỏ vào nơi xa Lâm Phong trên thân. Mặc dù trên mặt bình tĩnh không lay động, nhưng Lam Thiên Thiên lúc này đã ở trong lòng đem Thủy Tử Lăng để phòng lên. Nhìn qua nơi xa tư thế hiên ngang, phóng khoáng xuất trần Lâm Phong, Lam Thiên Thiên trong đôi mắt đẹp tràn ngập các loại màu sắc liên tục, trong lòng mai con đều nhanh nhảy ra ngoài. Trước đó nàng một mực mong mỏi Lâm Phong là một cái tu vi cao thâm cao thủ tuyệt thế, vốn cho rằng chính chỉ là ngây thơ lại tham lam hy vọng xa vời. Không nghĩ tới bây giờ hy vọng xa vời thành sự thật, không có gì so đây càng làm cho người ngạc nhiên. Nhung sinh mắt nhìn hoa si bộ dáng Lam Thiên Thiên, lại nhìn mắt nơi xa giống như một vị tuyệt đại kiếm tiên Lâm Phong về sau, ở trong lòng thật sâu thở dài. Xem ra Lam Thiên Thiên cùng Lâm Bất Phàm hôn ước nhất định phải thất bại. Cái hy vọng giải trừ hôn ước lúc sẽ không náo ra động tĩnh quá lớn, thấy qua Lâm Phong thực lực về sau, Nhung sinh nội tâm vẫn là phi thường là Lâm Bất Phàm lo lắng. Ung u cục. Bạch Tuấn Kiệt dễ rủa lấy đem tay nô ra mặt nước. Đám người lúc này mới nhớ tới, Lâm Phong hiện tại còn giống như dẫm tại Bạch Tuấn Kiệt trên đầu. Lâm Phong. Ngươi nhanh theo nhà ta công tử đầu bên trên xuống tới. Vi Bình lên tiếng hô lớn. Vi Bình lúc này lòng nóng như lửa đốt, nếu là Bạch Tuấn Kiệt có nguy hiểm, hắn cái này tùy tùng cũng sẽ không cần trở về. Nhìn qua xa xa Lâm Phong, mặc dù hắn hiện tại trong lòng có ngàn vạn câu hương thơm, nhưng trên mặt cũng không dám lại hiển lộ ra nửa phần bất mãn. Đây chính là thực lực mang tới cải biến. Chương 78, ngươi nhưng muốn cùng ta tỉ thí. Tương nước cuốn xuống, Lâm Bất Phàm thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái gặp Lâm Bất Phàm hai tay vung lên, đem hắc dao xả thi thể vung ra trên bờ sông. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Bất Phàm thần sắc ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa Lâm Phong. Đây là một cái kiếm đạo cao thủ, ẩn tàng chi sâu, lúc trước hắn vậy mà một điểm phát giác cũng không có. Bất quá đối phương vừa rồi một kiếm kia ngược lại là giúp hắn một cái lớn vô cùng. Lúc này lại hướng cái này dung mạo khí chất cũng phi phàm thanh niên nhìn lại, Lâm Bất Phàm lần nữa nhìn thấy đối phương lộ ra thân thiết nụ cười hiền hòa. Cái này làm cho Lâm Bất Phàm cảm thấy phi thường kinh ngạc, đối phương vì cái gì không ngừng hướng hắn lấy lòng. Bọn hắn trước đó cũng không nhận biết ta. Lâm Bất Phàm lập tức ngự kiếm đi vào Lâm Phong trước mặt, chắp tay nói, tại hạ Lâm Bất Phàm, vừa rồi đa tạ huynh đài một kiếm kia. Lâm Phong. Lâm Phong đơn giản hồi đáp, sau đó cười khanh khách nhìn xem Lâm Bất Phàm, vừa mới bất quá là tiện tay mà thôi. Rốt cục có cơ hội có thể gần cự ly xem thật kỹ một cái ái đồ, Phong Diệu Y trong lòng sớm đã nổi lên trận trận gợn sóng. Nhưng nàng thân phận bây giờ là Lâm Phong, cho nên tại trên nét mặt thu liễm rất nhiều. Lại là như thế tốt như thế bộ dáng, Lâm Bất Phàm không khỏi hiếu kỳ nói, Lâm Minh, không biết nhóm chúng ta trước đó là phủ nhận biết. Không biết. Lâm Phong cười nhẹ lắc đầu, bất quá ta lần thứ nhất nhìn thấy Lâm huynh đệ, cũng cảm giác phi thường hợp ý, không bằng về sau ta xưng ngươi phàm đệ, ngươi xưng ta Lâm đại ca như thế nào. Hợp ý. Kinh Lâm Phong tiểu nói này, Lâm Bất Phàm thật là có loại cảm giác này. Thật giống như trước kia liền nhận biết Lâm Phong, kìm lòng không được liền sinh ra hảo cảm. Mà lại đối phương cũng như thế lấy lòng, lại là một cái kiếm đạo cao thủ, hắn cũng không cần thiết cự người ở ngoài ngàn dặm. Đã Lâm đại ca cũng nói như vậy, vậy sau này nhóm chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ. Lâm Bất Phàm cười nói. Phàm đệ. Lâm đại ca. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí phi thường hòa hợp. Bạch Tuấn Kiệt, ủng ủ cục. Nhìn thấy Bạch Tuấn Kiệt nhô ra mặt nước dây rửa tay, Lâm Bất Phàm lúc này mới nhớ tới, Lam Thiên Thiên cái kia nhân tình còn bị Lâm Phong giẫm tại dưới chân. Lập tức trong lòng liền cảm thấy vô cùng hả giận. Bên bờ sông, Vi Bình một mực tại hô to nhường Lâm Phong theo Bạch Tuấn Kiệt đầu bên trên xuống tới. Nhưng không chỉ có Lâm Phong tựa như không nghe thấy, liền liền Lâm Bất Phàm cũng rất giống không nghe thấy đồng dạng. Bạch Tuấn Kiệt hiện tại tình huống, Lâm Bất Phàm vẫn là xem minh bạch, Bạch Tuấn Kiệt nếu là chỉ là đơn thuần bị Lâm Phong giẫm tại dưới chân, đã sớm bỏ chạy. Có thể Bạch Tuấn Kiệt hiện tại mặc dù một mực tại dãy rùa, nhưng thân thể vị trí lại vẫn luôn không có biến động qua, hiển nhiên là thân thể bị Lâm Phong hạn chế lại. Hắn cũng không biết rõ Bạch Tuấn Kiệt cùng Lâm Phong ở giữa từng có quan hệ gì, nhưng nhìn thấy Bạch Tuấn Kiệt như thế kinh ngạc, trong lòng vẫn là cảm giác vô cùng thống khoái. Mà lại Bạch Tuấn Kiệt dù sao cũng là trúc cơ viên mãn người tu hành, uống nhiều mấy ngụm nước cũng không chết được. Bất quá Lâm Bất Phàm lúc này ngược lại là đối Lâm Phong thực lực phi thường tò mò. Giơ tay nhấc chân gặp liền chấn áp trúc cơ viên mãn Bạch Tuấn Kiệt, kia Lâm Phong thực lực chí ít cũng phải tại kim đan cảnh phía trên. Có thể Lâm Phong từ đầu đến cuối trên thân một điểm linh lực ba động cũng không có, có vẻ phi thường cao thâm mặt chắc. Lâm đại ca, không biết ngươi là bực nào tu vi? Lâm Bất Phàm ngoại trừ hiếu kỳ Lâm Phong thực lực bên ngoài, cũng là đang vì đó sau đối phó Phúc Hải Thần Quân tính toán. Phúc Hải Thần Quân tu vi là hóa thần cảnh, nếu là Lâm Phong thực lực đầy đủ cùng Phúc Hải Thần Quân quần nhau một hồi, có lẽ hắn liền có thể tìm tới cơ hội dùng tạc đan đánh lén Phúc Hải Thần Quân. Ít hỏi tu vi, không đáng nói đến. Lâm Phong mỉm cười, có vẻ mười phân thần bí. Câu trả lời này, Lâm Bất Phàm ngược lại là sớm có đoán trước, tựa như người khác hỏi hắn tu vi, hắn cũng sẽ không ăn ngay nói thật, phàm là vẫn là lưu lại thủ đoạn tương đối bảo hiểm. Bất quá lúc này, Lâm Phong ngược lại là đột nhiên mở miệng hỏi, phàm đệ, nghe nói ngươi cùng làm cô nương có hôn ước. Lâm Bất Phàm ngược lại là không có dự liệu được Lâm Phong lại đột nhiên nói tới chuyện này, bất quá Lâm Phong tựa như là cùng Lam Thiên Thiên nhận biết. Chẳng lẽ là đến giúp Lam Thiên Thiên giải trừ hôn ước? Mới vừa nói nhiều như vậy, cái gì hợp ý các loại, chẳng lẽ cũng là vì làm nền? Vừa nghĩ tới đó, Lâm Bất Phàm lập tức biểu lộ không giỏi nói, Lâm đại ca, không phải là Lam Thiên Thiên để ngươi đến giúp nàng giải trừ hôn ước. Lâm Phong nghe vậy lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy nàng không xứng với phàm đệ. Lâm Bất Phàm vui vẻ. Mặc dù không biết rõ là thành tâm hay là giả ý, nhưng Lâm Phong lời này, hắn thích nghe. Lâm Bất Phàm không khỏi kinh ngạc nói, ngươi cùng Lam Thiên Thiên không phải cùng nhau sao? Phàm đệ hiểu lầm, ta chẳng qua là nghe nói Lâm Thủy Thành có yêu nghiệt làm hại, trên đường tới trùng hợp cùng nàng nhóm gặp gỡ thôi. Lâm Phong mây trôi nước chảy giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Lâm Bất Phàm lần này rốt cục trị minh bạch Lâm Phong cùng Lam Thiên Thiên những người này quan hệ. Lần nữa nhìn về phía Lâm Phong lúc, cũng không khỏi đến thuận mắt nhiều. Hiện tại Lam Thiên Thiên nhân tình Bạch Tuấn Kiệt đã bị Lâm Phong hảo hảo giáo huấn một trận, trong lòng của hắn phiền muộn cũng thả ra không ít. Hắn hiện tại hẳn là toàn thân tâm đều đặt ở tăng lên tu vi phía trên, nếu là cũng bởi vì hôn ước sự tình cùng Lam Thiên Thiên dây dưa, hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Nghĩ minh bạch về sau, Lâm Bất Phàm hướng Lâm Phong cười nói, Lâm đại ca nói rất đúng, Lam Thiên Thiên căn bản là không xứng với ta, ta lát nữa liền bỏ nàng. Như thế rất tốt. Lâm Phong lúc này cũng lộ ra phát ra từ thật lòng nụ cười. Thành công khuyên ái đồ đi giải trừ hôn ước về sau, Phong Diệu Y tâm tình bây giờ cảm giác vui thích. Mặc dù nàng biết rõ Lâm Bất Phàm trước đó không nguyện ý giải trừ hôn ước là bởi vì hờn dỗi, cũng không phải là thật muốn cùng Lam Thiên Thiên hoàn thành hôn ước. Nhưng hôn ước này một ngày không giải trừ, nàng liền trong lòng khó chịu gấp, tựa như có một cây châm đâm vào trong lòng nàng. Bất quá bây giờ tốt, loại cảm giác khó chịu này rốt cục phải kết thúc. Lâm đại ca, chúng ta bây giờ đi qua. Nói cho hết lời, Lâm Bất Phàm liền ngự kiếm hướng bên bờ bay đi. Lâm Phong thấy thế, thân hình lóe lên, tại mặt sông không ngừng lướt qua, so Lâm Bất Phàm ngự kiếm tốc độ chậm không được bao nhiêu. Không có Lâm Phong trói buộc, Bạch Tuấn Kiệt lúc này rốt cục có thể nhô ra mặt nước thở một ngụm. Vô cùng nhục nhã. Hồi tưởng lại vừa mới phát sinh hết thảy, Bạch Tuấn Kiệt trong lòng nổi giận, đã hoàn toàn nhớ không nổi tự mình vừa mới là thế nào bị áp chế. Lập tức không chút do dự cầm kiếm hướng Lâm Phong đánh tới. Huyễn Vũ kiếm pháp. Kiếm khí đầy trời hướng Lâm Phong phương hướng kích xạ mà đi. Bạch Tuấn Kiệt công kích tới đột nhiên, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Bất quá Lâm Bất Phàm vẫn là kịp thời phản ứng nói, Lâm đại ca xem chừng. Không sao. Lâm Phong không nhanh không chậm hướng Lâm Bất Phàm nở nụ cười. Lập tức cầm trong tay kiếm gỗ nhẹ nhàng vung lên, đồng dạng huyễn hóa ra vô tận kiếm khí, đem Bạch Tuấn Kiệt công kích từng cái chết tiêu, không nhiều cũng không ít. Lâm Bất Phàm con ngươi có chút co rụt lại, rung động Vu Lâm gió kiếm đạo tu vi. Như thế xuất thần nhập hóa lực khống chế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tuấn Kiệt thấy thế cũng là giật mình, bất quá bây giờ đâm lao phải theo lao, nếu là hắn đến đây dừng tay, chẳng phải là liền biểu thị hắn sợ, về sau còn như thế nào tại Lam Thiên Thiên trước mặt thẳng tắp cái eo. Có thể vừa định lần nữa thi triển Huyễn Vũ kiếm pháp, một đạo kiếm khí liền hướng hắn đánh tới. Không tránh kịp hắn, chỉ có thể bị động giơ lên trong tay huyền giai thượng phẩm linh kiếm đón đỡ. Bang bang bang. Tại Bạch Tuấn Kiệt không thể tin được trong ánh mắt, trong tay huyền giai thượng phẩm linh kiếm đang không ngừng băng liệt, thẳng đến cuối cùng bành một tiếng, triệt để biến thành mảnh vỡ. Ngươi nhưng muốn cùng ta tỉ thí. Nơi xa Lâm Phong khoan thai cười nói, được không tiêu sái, Lam Thiên Thiên cũng xem ngây người. Tỉ thí. Bạch Tuấn Kiệt mặc dù không minh bạch đối phương tại sao phải cho hắn bậc thang xuống, bất quá vẫn là vội vàng hồi đáp, Lâm huynh kiếm pháp tinh xảo, tiểu đệ cam bái hạ phong. Nói cho hết lời, Bạch Tuấn Kiệt một trận hoảng sợ. Hù chết, kém chút liền cho rằng muốn mất mạng. Chương 79, giống như bị xáo lộ. Ngươi nhưng muốn cùng ta tỉ thí. Cương đại, tiêu sái, không bị trói buộc, khí chất xuất trần. Một bộ áo trắng như tuyết, không nồng không nhạt mảy kiếm phía dưới là một đôi giống như róc rách xuân thủy mắt đen, tị nhược huyền đảm, giống như viễn sơn thẳng tắp, môi hồng răng trắng, đôi môi thật mỏng có chút câu lên, hiện ra nam tử phong lưu không bị trói buộc. Khi hắn thoải mái lúc cười lên, ôn nhuận làm cho người như gió xuân ấm áp thoải mái dễ chịu. Lâm Phong lúc này hình tượng, thỏa mãn Lâm Bất Phàm từ nhỏ đối tiên nhân tất cả mỹ hảo huyễn tưởng. Lâm Bất Phàm trong lúc nhất thời lại có điểm xem ngây người. Liên Lâm Bất Phàm cũng tin phục Lâm Phong phong độ tuyệt thế, những người khác lại thế nào khả năng không gãy phục. Nhất là Lam Thiên Thiên, lúc này đôi mắt cũng ngây dại. Thủy Tử Lăng sở lấy tự mình kịch liệt chập trùng ngực, đáng yêu gương mặt xinh đẹp trên khó nén nội tâm kinh diễm chi sắc. Cho dù là Trình Tuệ cái này trong ngày thường đối nam tử cũng sắc mặt không chút thay đổi nam nhân bà. Lúc này nhìn về phía Lâm Phong nhãn thần đều có chút động dung. Nhung Sinh lúc này rốt cục minh bạch, vì cái gì Lam Thiên Thiên sẽ cảm mến Vu Lâm gió, hắn nếu là nữ tử, chỉ sợ cũng phải kìm lòng không được liền đối Lâm Phong loại này nam tử có ấn tượng tốt. Bạch Tuấn Kiệt nhìn xem Lâm Phong cho thấy khí độ, nội tâm đột nhiên cảm giác có chút hổ thẹn. Vừa mới rõ ràng là hắn đánh lén Lâm Phong, có thể Lâm Phong không chỉ có không có đối với hắn hạ sát thủ, còn lấy đức báo oán cho hắn bảo lưu lại mặt mũi. Như thế ý chí khí độ, hắn thật sự là mặc cảm, kém nhiều lắm. Đã từng một mực đợi tại Đại Khương học cung, sinh hoạt tại gia tộc bảo vệ dưới, một mực bị người khác xưng là thiên tài, nội tâm của hắn đã sớm bị lòng hư vinh ăn mòn. Bây giờ tại Lâm Phong phong độ tuyệt thế chiếu rọi, hắn rốt cục triệt để thanh tỉnh. Mặc dù hao tổn một thanh huyền giai thượng phẩm linh kiếm, nhưng cùng hắn lấy được đồ vật so ra, liền có vẻ không có ý nghĩa. Coi như là nộp học phí. Lại nói, chỉ là một thanh huyền giai thượng phẩm linh kiếm. Đối với hắn loại này ra thế bối cảnh tới nói tính không được cái gì. Bạch Tuấn Kiệt chậm rãi đi đến Lâm Phong trước mặt, chắp tay nói, Lâm Phong đại ca tu vi cao thâm, Tuấn Kiệt mặc cảm, trước đó có nhiều đắc tội, còn xin Lâm Phong đại ca rộng lòng tha thứ. Lâm Bất Phàm biểu lộ kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tuấn Kiệt, hắn còn tưởng rằng giống Bạch Tuấn Kiệt loại này quý công tử, đang ăn xẹp sau sẽ kêu gào tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Phong, thật không nghĩ đến lại bị khuất phục. Có lẽ đây mới là đại gia tộc đệ tử chân chính khí độ nên có đi. Bất quá dạng này cũng tốt, Bạch Tuấn Kiệt không tìm cớ, Lâm Thủy Thành cũng có thể an ổn không ít. Cùng Lâm Bất Phàm đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, còn có Lam Thiên Thiên những này cùng Bạch Tuấn Kiệt tại Đại Khương học cung đồng môn, nàng nhóm cũng biết rõ Bạch Tuấn Kiệt tại Đại Khương học cung là cỡ nào cao ngạo, nhưng bây giờ lại bị Lâm Phong chết phục, nàng nhóm trong lúc nhất thời cũng có chút không thể tin được. Nhìn qua hướng mình tốt như thế Bạch Tuấn Kiệt, Lâm Phong khẽ cười nói, không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng mà Phong Diệu Y lúc này nội tâm ý nghĩ lại là, nếu không phải vì tại ái đồ trước mặt bảo trì Lâm Phong hình tượng, sớm đem ngươi chặt thành mấy đoạn, ngươi nhưng phải hảo hảo cảm tạ học trò cưng của ta mới là.
Lam Thiên Thiên lúc này đi đến Bạch Tuấn Kiệt trước mặt, cười nói, Bạch đại ca, ta thật vì ngươi cảm thấy cao hứng.
Câu nói này Lam Thiên Thiên là phát ra từ thật lòng. 3 năm trước đây nàng mới vào Đại Khương học cung, không chỗ nương tựa 10 điểm cô đơn, là Bạch Tuấn Kiệt giúp nàng đi qua kia đoạn gian nan thời gian, cũng là thông qua Bạch Tuấn Kiệt nàng khả năng nhận biết Thủy Tử Lăng Trình Tuệ những này tốt bằng hữu. Tại trong nội tâm của nàng là phát ra từ thật lòng coi Bạch Tuấn Kiệt là thành huynh trưởng thân nhân đối đãi. Mắt thấy trước đó bởi vì Lâm Phong nguyên nhân, nàng cùng Bạch Tuấn Kiệt quan hệ trong đó liền muốn tan vỡ. Nhưng bây giờ tốt, Bạch Tuấn Kiệt có cải biến cực lớn, nàng nhóm lại có thể bình thường ở chung được.
Thiên Thiên. Nghe trước mắt tâm mộ người đối với mình cổ vũ, Bạch Tuấn Kiệt nội tâm đắng chát không thôi. Hắn cũng không định cứ thế từ bỏ Lam Thiên Thiên, nhưng hắn cũng biết rõ mình bây giờ cùng Lâm Phong chênh lệch rất xa, không chỉ có là tu vi phía trên chênh lệch, còn có khí độ tâm tính phía trên chênh lệch. Bất quá hắn đặt quyết tâm phải cố gắng tăng lên tự mình, cuối cùng cũng có một ngày Lam Thiên Thiên khẳng định sẽ thấy hắn. Theo Lâm Bất Phàm, Lam Thiên Thiên hiện tại chính là đang an ủi nàng nhân tình. Cũng quá không đem hắn cái này chính quy vị hôn phu để ở trong mắt, hôn ước này nhưng không có giải trừ đây. Vì để tránh cho tự mình tiếp tục bị sanh, Lâm Bất Phàm không kịp chờ đợi đi đến Lam Thiên Thiên trước mặt, hừ lạnh nói, Lam Thiên Thiên, nhìn xem Lâm Phong đại ca trên mặt mũi, ta hiện tại liền đem ngươi bỏ. Một phong đã sớm chuẩn bị xong thư bỏ vợ xuất hiện tại Lâm Bất Phàm trong tay, lập tức phi thường ghét bỏ ném đến Lam Thiên Thiên trước mặt. Hiện tại ngươi có thể quang minh chính đại cùng ngươi nhân tình ở cùng một chỗ. Lâm Bất Phàm những lời này là hướng về phía Bạch Tuấn Kiệt nói. Cái này coi như đem Bạch Tuấn Kiệt bị hôn mê rồi. Lam Thiên Thiên nhân tình chẳng lẽ là chỉ ta? Lam Thiên Thiên mặc dù 10 điểm khó chịu Lâm Bất Phàm ngữ khí cùng thái độ, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận Lâm Bất Phàm ném qua tới thư bỏ vợ. Nhìn xem hai cái viết siêu siêu vẹo vẹo thư bỏ vợ hai chữ, Lam Thiên Thiên lập tức giận không chỗ phát tiết. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng thư bỏ vợ chỉ là Lâm Bất Phàm nhục nhã lời nàng nói, lại không nghĩ rằng lại còn thật là một phong thư bỏ vợ. Nàng cùng Lâm Bất Phàm cũng còn không thành hôn, viết cái gì thư bỏ vợ? Ngươi đến tột cùng có hay không đọc qua sách? Lam Thiên Thiên một mặt tức giận trừng mắt Lâm Bất Phàm. Muốn hay không? Lâm Bất Phàm treo dây xích nhìn về phía Bạch Tuấn Kiệt, làm gì? Ngươi tại sao phải sợ hắn ghét bỏ ngươi là hai cưới a? Bạch Tuấn Kiệt lần này là xác định rõ ràng, Lâm Bất Phàm chính là nói với hắn. Bất quá khoan hay nói, bị Lâm Bất Phàm cái này chính quy vị hôn phu nhận định là Lam Thiên Thiên nhân tình, là lớn cỡ nào khẳng định a? Nội tâm của hắn còn có chút mừng thầm. Lập tức chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn bắt đầu, cái này ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không chê Thiên Thiên là hai cưới. Bạch đại ca, ngươi đang nói bậy bạ gì? Lam Thiên Thiên một mặt xấu hổ trừng mắt Lâm Bất Phàm cùng Bạch Tuấn Kiệt hai người này một sướng một họa, diễn cho ai xem. Được rồi, thư bỏ vợ liền thư bỏ vợ đi. Nàng cũng không muốn lại cùng Lâm Bất Phàm quá nhiều dây dưa. Lam Thiên Thiên cầm thư bỏ vợ cẩn thận nghiêm túc nhìn về phía vẫn luôn biểu lộ bình thản, không nói một lời Lâm Phong, rụt rè nói, Lâm Phong đại ca, hiện tại ta đã không có hôn ước. Mặc dù nàng hiện tại rất muốn lớn tiếng nói với Lâm Phong, ta đã không có hôn ước trói buộc, có thể chính đại ánh sáng thích ngươi. Nhưng làm nữ nhi ra, nàng vẫn là thận trọng, không có khả năng trực tiếp làm rõ. Bất quá nếu là Lâm Phong thật đối nàng cũng cố ý, nhất định có thể minh bạch nàng là có ý gì. Đang nghe xong nàng về sau, mặc dù Lâm Phong chỉ là mỉm cười gật đầu, nhưng nàng trong lòng so ăn mật đường còn ngọt. Quả nhiên, Lâm Phong đại ca cũng là đối nàng cố ý. Phong Diệu Y ý nghĩ lúc này rất đơn giản, đó chính là Lam Thiên Thiên rốt cục cùng ái đồ giải trừ hôn ước, thật sự là quá vui vẻ. Lâm Bất Phàm nhìn thấy Lam Thiên Thiên một loạt biểu hiện về sau, đột nhiên phát giác tự mình trước đó giống như hiểu lầm thứ gì. Bạch huynh, Lam Thiên Thiên nhân tình không phải ngươi sao? Lâm Bất Phàm tại Bạch Tuấn Kiệt bên thai đệ thấp thanh âm nói. Bạch Tuấn Kiệt hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra hy vọng là ta, chỉ tiếc cùng Lâm Phong đại ca so ra, ta còn kém quá xa. Lâm Bất Phàm lập tức có chút mắt trợn tròn, hắn cảm giác tự mình giống như bị xáo lộ. Trước đó Lâm Phong nói cái gì cùng hắn hợp ý, cùng hắn lôi kéo làm quen, nói Lam Thiên Thiên không xứng với hắn. Chẳng lẽ cũng là vì kích hắn chủ động cùng Lam Thiên Thiên giải trừ hôn ước? Chương 80, hắn còn dám tới tìm ta. Tại đem Lâm Thủy Thành bên trong yêu nghiệt cũng diệt trừ về sau, Lâm Thủy Thành rốt cục khôi phục ngày xưa an bình. Nhưng chỉ có Lâm Bất Phàm biết rõ, còn có uy hiếp càng lớn hơn đang đợi bọn hắn. Chỉ cần một ngày không trị rõ ràng Phúc Hải Thần Quân mục đích, kia Lâm Thủy Thành coi như không lên là an toàn. Bất quá đối với Lâm Thủy Thành bách tính tới nói, thật vất vả có thể vượt qua sống yên ổn thời gian, Lâm Bất Phàm vẫn là không có ý định đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Tại ngày đó chém giết Hà Yêu về sau, đến tiếp sau còn có rất nhiều sự tình,
tỉ như giúp Lâm Thủy Thành bách tính sửa chữa phục hồi bị hao tổn phong ốc, bất quá những chuyện kia cũng có người của phủ thành chủ sẽ xử lý, cũng không cần Lâm Bất Phàm lo lắng. Lâm Bất Phàm mấy ngày nay đều ở nhà nghiên cứu viên kia chân long trứng hóa thạch. Đây đúng là một khỏa chân long trứng hóa thạch, nhưng lại đã sớm đã mất đi bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, ngoại trừ nội bộ ẩn chứa một tia huyết mạch chi lực bên ngoài, giống như cũng không có gì đặc biệt chỗ dùng. Bất quá đừng nhìn chỉ là ẩn chứa một tia huyết mạch chi lực, nhưng này thế nhưng là thuần túy chân long chi lực, nếu là bị đồng dạng người tu hành thôn phệ luyện hóa, có lẽ có thể như vậy diễn hóa thành chân long chi thể cũng khó nói. Chân long chi thể, kia thế nhưng là nhục thân mạnh nhất thể chất một trong. Nếu là thật sự có thể diễn hóa thành chân long chi thể, hắn nhục thân cường độ thậm chí đem vượt qua một chút ẩn chứa chân long huyết mạch đại yêu. Chỉ bất quá hắn tu hành phương thức đặc thù, cũng không biết rõ có hữu dụng hay không. Nhưng chỗ tốt liền bày trước mặt mình, không quản thành cùng không thành, vậy cũng phải thử một lần. Lập tức Lâm Bất Phàm không do dự nữa, thôi động linh lực đem trọn trái trứng bao vây lấy, không ngừng liên lụy nội bộ ẩn chứa kia tia chân long huyết mạch chi lực. Tại trải qua một phen cẩn thận nghiêm túc liên lụy về sau, Lâm Bất Phàm rốt cục đem kia tia chân long huyết mạch chi lực dẫn dắt ra. Trước mắt kia huyết mạch này chi lực giống như một cái kim sắc rồng nhỏ, sáng sáng rực rỡ, rất là đẹp mắt. Lâm Bất Phàm đơn giản thưởng thức sau khi, lập tức thôi động linh lực toàn lực luyện hóa trước mắt cái này kim sắc rồng nhỏ. Nhưng mà không đợi hắn luyện hóa bao lâu, trong cơ thể hắn lỗ đen tại cảm ứng được cái này tia chân long huyết mạch chi lực về sau, đột nhiên xuất hiện phóng xuất ra một cỗ to lớn hấp lực, trực tiếp liền đem cái này kim sắc rồng nhỏ hút vào hắn mệnh luân thế giới bên trong. Lâm Bất Phàm hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái này tia chân long huyết mạch chi lực cũng có trợ giúp diện hóa mệnh luân của hắn thế giới? Không có quá nhiều suy nghĩ, Lâm Bất Phàm ý thức lập tức tới ngay đến mệnh luân của mình thế giới bên trong. Cái gặp tại mệnh luân thế giới bên trong, từ hỗn độn linh dịch hội tụ mà thành sinh mệnh chi hải, lúc này thật tựa như một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông biển lớn, tản ra thăm thẳm thanh sắc quang mang, chiếu sáng cái này thiên địa. Mà đầu kia bị lỗ đen hút vào mệnh luân thế giới kim sắc rồng nhỏ, nhưng không thấy bóng dáng. Không ngừng tìm một phen về sau, Lâm Bất Phàm kinh ngạc phát hiện, mình bây giờ giống như chính là đầu kia kim sắc rồng nhỏ. Trước đó ý thức của hắn tiến vào mệnh luân thế giới bên trong đều là thượng đế góc nhìn, hiện tại rốt cục biến thành đệ nhất góc nhìn. Tại sinh mệnh chi hải chỗ sâu phát ra màu vàng nhạt quang mang quang điểm, đối với hiện tại hắn giống như có một cỗ lực hấp dẫn cực lớn. Kia là từ hỗn độn mẫu khí diễn hóa thành con suối, Lâm Bất Phàm cũng không biết rõ cỗ này lực hấp dẫn từ đâu tới đây, bất quá vẫn là không chút do dự bơi đi. Rất nhanh, Lâm Bất Phàm liền đi tới từ hỗn độn mẫu khí diễn hóa con suối trước mặt, sau đó liền giống như là tại chờ đợi, kiên nhẫn vừa đi vừa về du động. Tại Lâm Bất Phàm cảm giác bên trong, hỗn độn mẫu khí diễn hóa suối trong mắt giống như xuất hiện một cỗ cường đại sinh mệnh lực, không ngừng tản ra nồng đậm thanh sắc quang mang. Tại cảm nhận được cỗ này cường đại sinh mệnh lực về sau, mình bây giờ cảm xúc giống như có vẻ phi thường nhạy cẫng, khống chế không nổi tương lai hồi du động tốc độ không ngừng tăng tốc. Lập tức một gốc thanh sắc thực vật theo suối trong mắt nhô ra mầm tới. Mà hắn hiện tại ý thức khống chế kim sắc rồng nhỏ tựa như là tại chờ đợi gốc cây thực vật này, không ngừng tại thanh sắc thực vật chung quanh du động. Sau đó cái này gốc thanh sắc thực vật càng dài càng nhanh, Lâm Bất Phàm cũng rốt cục có thể xem rõ ràng diện mục thật của nó. Đây là một gốc hỗn độn thanh liên. Chân long bạn sinh hỗn độn thanh liên, cái này tại tương lai có lẽ sẽ trở thành Lâm Bất Phàm mệnh luân thế giới một cái sáng thế thần thoại. Hỗn độn thanh liên càng dài càng lớn, rốt cục tại một đoạn thời khắc nhô ra sinh mệnh chi hải mặt biển, ngạo nghệ đứng thẳng tại giữa thiên địa, xanh tươi ướt át, nụ hoa chấm nở. Lâm Bất Phàm lập tức cảm giác toàn bộ mệnh luân thế giới giống như trở nên không đồng dạng, theo hỗn độn thanh liên xuất hiện, mệnh luân thế giới bên trong rốt cục có sinh mệnh tồn tại. Tự mình cái này kim sắc rồng nhỏ tại chờ đợi hỗn độn thanh liên đồng thời, hỗn độn thanh liên giống như cũng đang không ngừng trả lại hắn, nồng đậm hỗn độn khí tức không ngừng tràn ngập toàn thân của hắn, hư ảo thân thể dần dần bắt đầu thực chất hóa, thể nội ẩn chứa lực lượng tựa như cũng tại kịch liệt tăng lên. Trên người hắn kim sắc quang mang cũng dần dần thấm vào một cỗ nhàn nhạt thanh sắc. Theo hỗn độn thanh liên không ngừng bồi dưỡng, có lẽ hắn đem không phải là một cái phổ thông chân long, mà là thiên địa đản sinh mới bắt đầu hỗn độn tổ long, hậu thế tất cả sinh mệnh tổ tiên. Lâm Bất Phàm đột nhiên phát hiện tự mình giống như có chút quá nhập đùa giỡn, lập tức đem ý thức của mình theo kim sắc rồng nhỏ bên trong kéo ra ra, khôi phục được thượng đế góc nhìn trạng thái. Mà kim sắc rồng nhỏ tại đã mất đi Lâm Bất Phàm ý thức khống chế, bắt đầu không ngừng hướng sinh mệnh chi hải dưới đáy rơi xuống. Bất quá này cũng khó không được Lâm Bất Phàm, hắn hiện tại chính là cái này mệnh luân thế giới chúa tể, trực tiếp dùng ý niệm của mình khống chế kim sắc rồng nhỏ thủ hộ lấy hỗn độn thanh liên. Kim sắc rồng nhỏ lập tức tựa như là có linh trí, linh động tại hỗn độn thanh liên bên người du động. Cả hai làm bạn tương sinh, kim sắc rồng nhỏ tựa như là hỗn độn thanh liên chất xúc tác, mà hỗn độn thanh liên tại sinh trưởng đồng thời cũng tại trả lại kim sắc rồng nhỏ, vô cùng hài hòa. Lâm Bất Phàm vô cùng hài lòng nhìn trước mắt đây hết thảy, sau đó ý thức liền ly khai mệnh luân thế giới. Ý thức vừa trở về bản thể, Lâm Bất Phàm cũng cảm giác mình bây giờ giống như có chút không đồng dạng. Toàn thân trên dưới tràn ngập mênh mông lực lượng, làn da mặt ngoài mơ hồ trong đó tản ra màu vàng kim nhàn nhạt xen lẫn thanh sắc quang mang. Lâm Bất Phàm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tại mệnh luân thế giới bên trong kim sắc rồng nhỏ tựa như là hắn một đạo hóa thân, kim sắc rồng nhỏ tại hỗn độn thanh liên bồi dưỡng trở nên cường đại đồng thời, bản thân hắn cũng trở nên cường đại. Nếu là mệnh luân thế giới bên trong kim sắc rồng nhỏ cuối cùng thật tiến hóa thành hỗn độn tổ long, hắn nhục thân có phải hay không cũng trở nên như vậy cường đại. Trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa hỗn độn chi lực, liền có thể đem toàn bộ không gian cũng áp sập. Nếu là thật sự có thể biến thành như thế, vậy cũng quá mạnh. Ngoại trừ tự thân nhục thân lực lượng chuyển biến bên ngoài, Lâm Bất Phàm phát giác mình bây giờ đối thể nội hỗn độn linh lực khống chế sử dụng cũng có khác biệt rất lớn. Mệnh luân thế giới bên trong cắm rễ tại trong con suối hỗn độn thanh liên, tựa như là hắn khác một đạo hóa thân. Hắn hiện tại, toàn thân trên dưới mỗi một cái địa phương tùy thời tùy chỗ đều có thể sinh ra linh lực, rốt cuộc không cần thông qua thể nội lỗ đen ngưng tụ linh lực, rút ngắn thật nhiều chuẩn bị thời gian. Đồng thời đối linh lực khống chế cũng càng phát tinh tế tinh chuẩn, một tơ một hào linh lực cũng sẽ không lãng phí. Đương nhiên, mạng hắn vòng thế giới bên trong ẩn chứa như biển đồng dạng linh lực dự trữ, làm sao lãng phí cũng dùng không hết. Nếu là nhớ không lầm, dựa theo bình thường tu hành phương thức, có thể như thế tinh tế tinh chuẩn khống chế linh lực sử dụng, là trúc cơ cảnh người tu hành đặc thù, vậy hắn hiện tại chí ít cũng tương đương với một tên trúc cơ cảnh người tu hành. Người tu hành chủ yếu có 3 cái phương diện, thân, linh, thần. Thân chính là nhục thân, linh chính là linh lực, thần chính là chỉ nguyên thần, cùng đến tiếp sau thần hồn. Thần là 3 người bên trong khó khăn nhất tăng lên tu luyện, bất quá vậy cũng là nguyên anh cảnh về sau mới cần cân nhắc sự tình. Hiện tại hắn mang theo cùng linh trên cũng có to lớn đột phá, đã cảm giác tương đương thỏa mãn. Ngay tại Lâm Bất Phàm đắm chìm trong tu luyện thành quả bên trong lúc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Thiếu gia, có vị gọi Lâm Phong công tử tìm đến ngài. Hắn còn dám tới tìm ta. Lâm Bất Phàm lập tức không đánh một chỗ, Lâm Phong vẫn là thứ nhất xáo lộ hắn người. Chương 81, lại gặp được một cái chi kỷ. Ta ngược lại muốn xem hắn đến tuột cùng còn muốn làm gì. Lâm Bất Phàm tức giận đẩy cửa phòng ra, thẳng đến đại sảnh mà đi. Tiếp khách trong đại sảnh, Lâm Bất Phàm mẫu thân ôn nhuyễn như ngay tại chiêu đãi Lâm Phong. Hoa! Vị này công tử dáng dấp tốt tuấn tú. Chớ đẩy ta, cái này vị trí là ta. Ngoài cửa mấy tên nha hoàn chen tại cửa sổ, chính một mặt hoa si bộ dáng liếc trộm bên trong đại sảnh Lâm Phong. Ôn nhuyễn như thấy thế, hướng Lâm Phong bất đắc dĩ nói, nhường Lâm công tử chê cười. Không sao. Lâm Phong tuấn mỹ phi phàm trên mặt lộ ra như gió xuân ấm áp nụ cười, có chút cửa trước bên ngoài bọn nha hoàn nhìn thoáng qua. Hắn nhìn ta á? Không biết xấu hổ, rõ ràng là đang nhìn ta. Ngươi mới không biết xấu hổ. Những nha đầu này là càng ngày càng không có quy tắc. Ôn Uyển như giờ phút này cảm thấy có chút mất mặt, dùng nhãn thần ra hiệu một cái bên người Trương quản gia về sau, Trương quản gia lập tức liền đi tới ngoài cửa. Các ngươi cũng rất nhàn đúng hay không? Vừa vặn còn thiếu mấy cái đánh nhà xí. Trương quản gia trừng mắt, 10 điểm nghiêm khắc nhìn trước mắt những nha hoàn này. Nhóm chúng ta mới không muốn đánh nhà xí. Bọn nha hoàn lập tức giải tán lập tức. Cuối cùng thanh tĩnh. Nhìn trước mắt khí chất bất phàm, phảng phất tiên trong họa người đồng dạng Lâm Phong, Ôn Uyển như tuân hỏi, "Lâm công tử, nghe nói ngươi cũng là người tu hành, không biết ngươi cùng con ta quan hệ như thế nào?" "Ta cùng phàm đệ lần thứ nhất gặp mặt, đã cảm thấy phi thường hợp ý, hôm nay gặp mặt bà mẫu, càng là rất cảm thấy thân thiết." Lâm Phong cười khanh khách nhìn xem Ôn Uyển như, phảng phất tựa như là một người nhà đồng dạng. Kia về sau mong rằng Lâm công tử có thể nhiều hơn chiếu cố nhà ta Phàm Nhi. Nghe được Lâm Phong sau khi trả lời, Ôn Uyển như trong lòng cũng an tâm không ít. Không biết do vì cái gì, vừa thấy được Lâm Phong, Ôn Uyển như cũng cảm giác đối phương vô cùng trầm ổn, là cái đáng tin cậy người. Mà lại nghe nói Lâm Phong thực lực tu vi cũng 10 điểm cường đại. Hiện tại Lâm Bất Phàm bước lên con đường tu hành, Ôn Uyển như cũng biết rõ Lâm Bất Phàm sẽ không ở nhà ở lâu, đi ra ngoài bên ngoài, có thể có Lâm Phong dạng này ổn trọng cường đại người chăm sóc. Nàng cũng có thể yên tâm không ít. Bá mẫu yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt phàm đệ. Lâm Phong thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Ôn Uyển Như. Ai muốn ngươi chiếu cố? Lâm Bất Phàm bất mãn thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Cái này Lâm Phong là càng ngày càng không hợp thói thường, xáo lộ hắn cùng Lam Thiên Thiên giải trừ hôn ước thì cũng thôi đi, dù sao hắn sớm muộn cũng muốn giải trừ hôn ước. Nhưng bây giờ lại còn đến nhà hắn lung lạc lòng người tới. Giả cho ai nhìn? Ôn Uyển Như thấy một lần Lâm Bất Phàm biểu hiện không lễ phép như vậy, cau mày nói, "Phàm Nhi, không được vô lễ." Lâm Bất Phàm có chút bất đắc dĩ, đầu tiên là trừng Lâm Phong một cái, sau đó cười ha hả nhìn về phía Ôn Uyển Như, mẹ, ta có việc muốn đơn độc cùng Lâm Phong thương lượng, ngài về trước tránh một cái.
Được, bất quá ngươi cũng không thể lại như thế không có phân tức.
Nói cho hết lời, Ôn Uyển Như mỉm cười hướng Lâm Phong gật đầu ra hiệu về sau, liền ly khai tiếp khách đại sảnh. Hiện tại tiếp khách trong đại sảnh chỉ còn lại Lâm Bất Phàm cùng Lâm Phong.
Lâm Phong, ngươi mục đích cũng đạt đến, còn tới tìm ta làm gì?
Lâm Bất Phàm một bên tra hỏi, một bên thảnh thơi rót cho mình chén trà.
Phàm đệ, ngươi hiểu lầm vi huynh.
Lâm Phong biểu lộ nhìn qua vô cùng thành khẩn.
Ngày đó gặp nước sông trừ hắc giao xà, Phong Diệu Y đang cao hứng rốt cục đem ái đồ hôn nước cho giải trừ. Nhưng đột nhiên ở giữa, ái đồ liền không để ý tới nàng.
Vốn còn muốn thừa này cơ hội dùng Lâm Phong thân phận kéo vào cùng ái đồ quan hệ, có thể chẳng biết tại sao liền thất bại. Về sau nàng cùng Bạch Tuấn Kiệt bọn người được an bài đến phủ thành chủ nghỉ ngơi, cũng là mấy ngày về sau, nàng mới từ Bạch Tuấn Kiệt trong miệng biết được, ái đồ là hiểu lầm nàng cùng Lam Thiên Thiên quan hệ. Lúc ấy nàng liền không nhịn được nghĩ đến giải thích, bất quá cảm ứng được ái đồ ngay tại luyện hóa chân long huyết mạch, cũng liền cố nén không đến quấy rầy. Rốt cục chờ đợi ái đồ tu luyện kết thúc, nàng liền không kịp chờ đợi tới cửa để giải thích.
Lâm Bất Phàm gặp Lâm Phong biểu lộ thành khẩn, ngựa khí chân thành tha thiết, không giống như là đang nói láo, cũng có chút cảm thấy chính mình có phải hay không quá vo đoán.
Mà lại Lâm Phong nếu là thật sự sáo lộ hắn, hiện tại cũng không cần giả mô hình giả thức tới cửa để giải thích, thế là nói ra, vậy ngươi hảo hảo giải thích một cái, ngươi cùng Lam Thiên Thiên là quan hệ như thế nào?
Chính như ta ngày đó nói, ta cùng Lam cô nương một đoàn người bất quá là bèo nước gặp nhau, gặp bọn hắn cũng là đến Lâm Thủy Thành trừ yêu, liền trùng hợp cùng bọn hắn đồng hành thôi.
Đang khi nói chuyện, Lâm Phong lắc đầu, thần sắc có vẻ tương đương bất đắc dĩ.
Chúng ta người tu hành không câu nệ tiểu tiết, ngày đó ta cùng Lam cô nương ngồi chung một con ngựa vào thành, lúc này mới bị Lâm Thủy Thành bách tính hiểu lầm ta cùng Lam cô nương quan hệ.
Lâm Bất Phàm nghĩ nghĩ, Lâm Phong giải thích hợp tình hợp lý.
Nói cho cùng vẫn là lời đồn hại người a.
Gặp Lâm Bất Phàm đã không sai biệt lắm tin, Lâm Phong cuối cùng lại tăng thêm một câu.
Chúng ta người tu hành, một lòng theo đuổi là thiên địa đại đạo. Thế tục ở giữa tình tình ái ái đều là trên con đường tu hành chướng ngại vật, vi huynh như thế nào lại tự hủy tiền đồ.
Phong Diệu Y nhưng thật ra là không muốn nói câu nói này, nhưng nàng biết rõ, ái đồ nghe câu nói này về sau, nhất định sẽ không gì sánh được đồng ý, lập tức liền có thể kéo vào quan hệ của hai người.
Quả nhiên, Lâm Bất Phàm đang nghe xong Lâm Phong câu nói này về sau, con mắt lập tức liền phát sáng lên.
Không nghĩ tới ngoại trừ Trương lão đầu bên ngoài, còn có người ý nghĩ cùng hắn như thế phù hợp.
Không nghĩ tới lại gặp được một cái chi kỷ.
Bây giờ lại nhìn Lâm Phong phiêu nhiên xuất trần hình tượng khí chất, phi thường phù hợp hắn nói những lời này.
Đã muốn tu hành, lại không thể có những cái kia cầu thí tình yêu.
Thì như Bạch Tuấn Kiệt, tốt bao nhiêu thiên phú, tốt bao nhiêu gia thế.
Cũng bởi vì Lam Thiên Thiên, hiện tại xem xét cũng không có cái gì tiền đồ.
Ai?
Nhìn thấy ái đồ không gì sánh được công nhận biểu lộ về sau, Phong Diệu Y tại nội tâm thật sâu thở dài.
Thật sự là nghiệp chướng A.
Lâm Phong đại ca thật có lỗi, trước đó là ta hiểu lầm ngươi.
Lâm Bất Phàm biểu lộ hơi có vẻ lúng túng nhìn về phía Lâm Phong.
Không sao.
Lâm Phong cười nhẹ khẽ lắc đầu, có vẻ vô cùng rộng lượng rộng rãi.
Đối với Lâm Phong hiện tại bộ dáng, Lâm Bất Phàm nội tâm tràn đầy kính nể cùng hướng tới.
Nhìn một cái khí này độ, cái này phong thái, đây mới là người tu hành chân chính nên có bộ dạng.
Lâm Phong có thể nói là hắn tương lai ước mơ muốn biến thành bộ dạng.
Giải thích xong, Lâm Phong đột nhiên nói với Lâm Bất Phàm.
Phàm đệ, đêm nay phủ thành chủ đem tổ chức tiệc ăn mừng, ta thụ Lam thành chủ nhờ vả, tới mời Phàm đệ tham gia.
Tiệc ăn mừng.
Lâm Bất Phàm nghĩ nghĩ, mặc dù hắn không phải rất muốn gặp đến Lam Thiên Thiên.
Bất quá Lam Thiên Thiên là cái thá gì, sao có thể bởi vì nàng liền cải biến hành trình, tốt xấu tự mình cũng là lần này Lâm Thủy Thành trừ yêu lớn nhất công thần.
Trên thực tế tiệc ăn mừng thư mời mấy ngày trước hắn liền nhận được, bất quá trước đó mấy ngày hắn cũng tại suy nghĩ chân long chứng hóa thạch sự tình. Cũng không có chính xác trả lời chắc chắn.
Đúng lúc kết thúc tu luyện, cũng không có chuyện gì, vừa vặn có thể tham gia tiệc ăn mừng buông lòng một cái.
Một phen sau khi tự định giá, Lâm Bất Phàm hướng Lâm Phong cười nói, vừa vặn nhàm chán, không đi ngu sao mà không đi.
Thời điểm cũng không sớm, không bằng chúng ta bây giờ liền lên đường đi.
Lâm Bất Phàm mắt nhìn dần dần mở tối sắc trời rồi nói ra.
Cũng tốt.
Lâm Phong gật đầu, muốn hay không mời bá mẫu cùng một chỗ tham gia.
Lâm Bất Phàm nghe vậy lắc đầu. Mẹ ta không ưa thích loại trường hợp này, mà lại mẹ ta hẳn tạm thời không muốn nhìn thấy cha ta.
Vài ngày trước Lâm Kình Thiên mang theo Hồ Nguyệt Nhi về nhà, trực tiếp liền bị Ôn Uyển Như đuổi ra ngoài, cho nên Lâm Kình Thiên hiện tại cũng ở tại phủ thành chủ, hơn nữa nhìn tình huống, thời gian ngắn hẳn là không về nhà được.
Chương 82, ta nhưng thật ra là tán tu, không có sư tôn.
Mau nhìn, đây không phải là Lâm Tiên Nhân sao?
Các ngươi xem, Lâm Tiên Nhân bên cạnh vị kia tuấn lãng công tử tựa như là ngày đó cùng với Lam Thiên Thiên gian phu. Nói cẩn thận. Lâm Tiên Nhân làm sao có thể các loại Lam Thiên Thiên gian phu cùng một chỗ. Ta ngược lại thật ra nghe nói Lâm Tiên Nhân đã cùng Lam Thiên Thiên giải trừ hôn ước. Lam Thiên Thiên loại nước này tính dương hoa nữ nhân, không giải trừ hôn ước chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết à? Bất quá khoan hay nói, Lam Thiên Thiên kia gian phu bộ dáng sinh thật đúng là tuấn tú, nếu là ta. Nếu là ngươi như thế nào? Cha ngươi cũng không phải thành chủ, xem chừng bị trộm tới nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Lâm Bất Phàm cùng Lâm Phong tại đi phủ thành chủ trên đường, không ngừng có bắt quái Lâm Thủy Thành bách tính đang nghị luận. Nghe những này càng ngày càng không hợp thói thường lời nói, Lâm Bất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Lời đồn hại người a. Lâm Phong thấy thế khẽ cười nói, Phàm đệ, chúng ta người tu hành tự tại tiêu giao, cần gì phải để ý tới những này phàm phu tục tử ngôn luận. Lâm Phong đại ca lòng dạ khí độ, ta mặc cảm. Lâm Bất Phàm ngượng ngùng cười cười, tình cảm bị hiểu lầm đội nón xanh người không phải ngươi, ngươi đương nhiên có thể như thế tự tại nhẹ nhõm. Lâm Bất Phàm kìm lòng không được tăng nhanh bước chân, không kịp chờ đợi muốn ly khai chỗ thị phi này. Lâm Phong sau lưng Lâm Bất Phàm, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, lập tức cũng tăng nhanh bước chân. Đi đến cùng Lâm Bất Phàm vai sóng vai lúc, Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói ra, "Phàm đệ, bất quá chỉ là một chút lời đàm tiếu thôi, so với vi huynh đã từng trải qua hết thảy, những này cũng không tính là cái gì." A Lâm Bất Phàm lập tức hứng thú, hắn còn tưởng rằng Lâm Phong loại này đối mặt bất cứ chuyện gì cũng mây trôi nước chảy trạng thái là trời sinh. Có thể nghe Lâm Phong lời nói ý tứ, cũng là đã từng trải qua một chút chuyện đặc biệt, mới có bây giờ phần này thong dong. Không biết rõ Lâm Phong đại ca có thể hay không nói cùng ta nghe. Nói cho hết lời, Lâm Bất Phàm lại vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Lâm Phong đại ca yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Vi huynh cho tới bây giờ không cùng người nói qua chính mình sự tình. Mắt thấy Lâm Bất Phàm mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, Lâm Phong ngựa khí đột nhiên nhất chuyển, khẽ cười nói, bất quá cùng Phàm đệ như thế hợp ý, Vi huynh cũng nghĩ cùng Phàm đệ chia sẻ một cái đã từng chuyện cũ. Hy vọng đối Phàm đệ có gợi ý tác dụng, không muốn giống ta, đợi đến mất đi lúc mới hối tiếc không kịp. Nói đến đây, Lâm Phong thần sắc nhìn qua có vẻ mười điểm thương cảm. Thấy tình cảnh này, Lâm Bất Phàm lòng hiếu kỳ bị câu lên, có thể để cho vẫn luôn mây trôi nước chảy, giống như không có chút nào tâm tình chập chờn Lâm Phong lộ ra loại này thương cảm biểu lộ, chắc là đối Lâm Phong ảnh hưởng lớn vô cùng sự tình. Gặp Lâm Bất Phàm vẻ mặt thành thật chính nhìn xem, Lâm Phong ung dung mở miệng nói, kỳ thật ta cũng không phải là ngay từ đầu chính là tán tu, ta đã từng cũng có một vị sư tôn. Lâm Bất Phàm nghe vậy yên lặng gật đầu, điểm này hắn vẫn là nghĩ tới, nếu là Lâm Phong từ vừa mới bắt đầu chính là tán tu, hắn khẳng định không có khả năng lợi hại như vậy, xem ra Lâm Phong thương cảm cố sự phải cùng hắn người sư tôn này có quan hệ. Hai người một bên hướng phủ thành chủ đi đến, Lâm Phong vừa mở miệng giảng thuật chuyện xưa của mình. Ta sư tôn là một vị nữ tử, nàng không chỉ có phong hoa tuyệt đại dung nhan, tu vi cũng mười điểm cường đại, trọng yếu nhất chính là đối với ta rất tốt, vô cùng ôn nhu. Nghe Lâm Phong miêu tả, Lâm Bất Phàm không khỏi nhớ tới tự mình sư tôn, đều là dạng này một vị phi thường tốt sư tôn. Phong Diệu Y đang giảng giải đồng thời, len lén liếc ái đồ một cái, thấy ái đồ bắt đầu nhập đùa giỡn, vội vàng tiếp tục mở miệng nói, sư tôn đã từng cũng từng có cái khác đồ đệ, bất quá cũng phản bội, sư tôn cũng bởi vậy nhận lấy đả kích lớn vô cùng. Tại kia đoạn thời gian, ta một mực làm bạn tại sư tôn bên người, giúp sư tôn đi ra kia đoạn tối không thấy mặt trời thời gian. Tê Lâm Bất Phàm càng nghe càng cấp trên, Lâm Phong trải qua làm sao cảm giác cùng tự mình giống thế. Lâm Bất Phàm không kịp chờ đợi đuổi theo hỏi, kia sau đó thì sao? Về sau ta thành sư tôn đồ đệ duy nhất, sư tôn đem toàn bộ tình cảm cũng đầu nhập vào trên người của ta, toàn thân toàn ý bồi dưỡng ta. Ta cùng sư tôn sớm chiều làm bạn, thời gian qua nhẹ nhõm lại vui vẻ, có thể từ từ, ta phát hiện ta đối sư tôn hiếu tâm giống như biến chất, sinh ra không nên có tình cảm. Nói được cái này, Lâm Phong đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Bất Phàm, trịnh trọng nói, Phàm đệ, ngươi sẽ xem thường ta, cảm thấy ta đại nghịch bất đạo sao? Lâm Bất Phàm bị hỏi có chút ngộng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới một mực nhìn qua cũng như vậy nghiêm chỉnh Lâm Phong, thế mà còn có qua thầm mến sư tôn đoạn chuyện cũ này. Bất quá hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì, cái này không phải liền là cùng loại dương quá cùng tiểu long nữ cố sự. Lâm Phong đại ca, nếu như ngươi thật chính ưa thích sư tôn, ta đề nghị ngươi trực tiếp ngả bài, bởi vì ngươi sư tôn khả năng cũng thích ngươi, nếu là ngươi ngả bài chậm, nói không chừng liền tiện nghi một vị nào đó long kỵ sĩ. Lâm Bất Phàm thật lòng đề nghị. Lâm Phong nghe vậy sửng sốt một cái. Phong Diệu Y có chút không hiểu Long Kỵ Sĩ là có ý gì, bất quá nghe ái đồ ý tứ, ái đồ đối đồ đệ cùng sư tôn đột phá quan hệ không chỉ có không mâu thuẫn, hơn nữa còn là cổ vũ, chuyện này đối với nàng thế nhưng là một cái to lớn tin tức tốt. Nàng trước kia một mực lo lắng ái đồ sẽ đối với sư đồ cái tầng quan hệ này có kiêng kỵ. bây giờ xem ra, ái đồ tư tưởng so với nàng có thể lớn mật nhiều. Nghe Lâm Bất Phàm về sau, Phong Diệu Y ngụy trang Lâm Phong cố ý lộ ra một bức phi thường hối hận bộ dáng, thở dài nói, nếu là sớm một chút nghe được Phàm đệ đề nghị, nói không chừng Vi huynh liền sẽ không tiếc nuối cả đời. Lâm Bất Phàm nghe vậy, nghĩ thầm sẽ không thật sự có Long Kỵ sĩ xuất hiện đi. Vậy liền quá ác tâm người. Lâm Phong thở dài về sau, tiếp lấy nói ra, từ khi phát hiện tự mình đối sư tôn sinh ra không nên có tình cảm về sau, ta liền tận lực cùng sư tôn Sơ Viễn, cuối cùng thậm chí trực tiếp ly khai sư tôn nhập thế lịch luyện. Ừm. Lâm Bất Phàm càng phát ra cảm thấy Lâm Phong trải qua cùng mình giống như. Sau đó thì sao? Lâm Bất Phàm hỏi. Về sau ta nghe nói sư tôn Cửu ra đi tìm sư tôn trả thù, ta lập tức liền chạy trở về, nhưng khi ta lúc chạy đến, hết thảy đều đã trưởng. Sư tôn mặc dù đem Cửu ra cũng chém giết, nhưng mình cũng bị trọng thương, đã không thể cứu vãn. Ta đến nay còn nhớ rõ sư tôn nằm tại trong ngực của ta, chính miệng nói với ta, nàng vẫn luôn biết rõ ta thích nàng, kỳ thật nàng một mực cũng là thích ta. Sư tôn một mực chờ đợi ta trở về, nghĩ đến cùng ta kết thành đạo lữ. Có thể ta một mực không quả quyết, lo lắng quá nhiều, cô phụ sư tôn một mảnh thành tâm. Lâm Phong một mặt yêu thương nhìn xem Lâm Bất Phàm, buồn bã nói, Phàm đệ, ngươi có sư tôn sao? Ngươi cũng chính ưa thích sư tôn sao? Phong Diệu Y chủ yếu là nghĩ thừa dịp hiện tại cảm xúc đúng chỗ, moi ra ái đồ. Nếu như ái đồ tại hắn một phen giảng thuật phía dưới liên tưởng đến tự mình, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Nhưng mà nhường nàng không nghĩ tới chính là, ái đồ tại không khí cảm giác mạnh như vậy tình huống dưới, vậy mà chứng trạc đàng hoàng nói ra, Lâm Phong đại ca thật có lỗi. Ta nhưng thật ra là tán tu, không có sư tôn. Phong Diệu Y kìa. Phong Diệu Y kèm chút tức hộc máu, vậy ta tính là gì? Lâm Bất Phàm ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, một khi hắn thừa nhận tự mình cũng có sư tôn, như thường tình huống dưới tất nhiên sẽ bị truy vấn sư tôn thân phận, vì để tránh cho loại này tình huống, còn không bằng trực tiếp không thừa nhận sư tôn tồn tại. Sư tôn thân phận đặc thù, dù là hắn cùng Lâm Phong lại hợp ý, hắn cũng không thể tùy tiện bại lộ sư tôn thân phận. Mà lại sư tôn là để ở trong lòng tôn kính, không phải cầm tới trên miệng nói, tin tưởng sư tôn cũng sẽ phi thường đồng ý hắn cẩn thận như vậy hành vi. Chương 83, người này thiết tuyệt đối không thể sụp đổ. Tại nghe xong Lâm Phong chuyện cũ về sau, Lâm Bất Phàm vốn cho là mình cùng Lâm Phong hẳn là sẽ càng thêm thân cận mới là. Dù sao Lâm Phong chính liền trong lòng bí mật cũng cùng hắn chia sẻ, đó là thật coi hắn làm người mình. Có thể để Lâm Bất Phàm không nghĩ tới chính là, tại cái đề tài này kết thúc về sau, Lâm Phong lại đột nhiên thần sắc trở nên 10 điểm lãnh đạm, đối với hắn hở hững lạnh lẽo. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra, suy nghĩ hắn giống như cũng không nói sai lời gì nha. Nói như thế nào trở mặt liền trở mặt, cũng không thông chi một cái. Lâm Bất Phàm hiện tại cảm giác chẳng biết tại sao, nhưng Phong Diệu Ý đó là thật mau tức nổ. Không chỉ có không có theo ái đồ trong miệng moi ra cái gì muốn nghe, còn lập tức liền sư tôn thân phận cũng không tồn tại. Mặc dù hắn biết rõ ái đồ chỉ là muốn ẩn tàng thân phận của nàng, nhưng là làm người trong cuộc, chính miệng nghe được ái đồ không thừa nhận thân phận của nàng, trong lúc này tâm vẫn là như bị dội cho bồn nước lạnh. Cái kia khó chịu nha. Dù sao thân phận của nàng bây giờ là Lâm Phong, cũng không phải Phong Diệu Y ỉa. Nàng có thể thỏa thích căn cứ tâm tình làm nhỏ tính tình. Lâm Phong âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, cùng ta Phong Diệu Y có liên can gì? Cứ như vậy, hai người không nói một lời. Tại loại này không khí ngột ngạt bên trong đi tới phủ thành chủ. Vừa tới phủ thành chủ cửa ra vào trước, Lam Bá Quang liền đón, hiển nhiên đã sớm chờ đã lâu. Lâm Hiền Điệt, cuối cùng đem ngươi trông. Lam Bá Quang mang theo một mặt áy náy nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Lâm Hiền Điệt, thiên thiên sự tình, là nhóm chúng ta Lam gia thua thiệt ngươi. Lam Bá Bá nói gì vậy chứ, về sau loại lời này thì không cần nói, bằng không ta cần phải tức giận. Lâm Bất Phàm giả mô hình giả thức hù dọa hai câu về sau, cả cười bắt đầu. Lam Thiên Thiên mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng cái này Lam Bá Bá, đúng là người tốt. Nguyên bản hơi có vẻ nặng nề chủ đề, bị Lâm Bất Phàm lấy đùa giỡn hình thức một quái, Lam Bá Quang tâm tình cũng cảm giác thư hoán không ít, bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Bất Phàm lắc đầu khẽ nở nụ cười. Nhìn trước mắt cười hì hì không có đang hình Lâm Bất Phàm, Lam Bá Quang ha to miệng, nguyên bản còn muốn nói thêm nữa hai câu, bất quá vừa nghĩ tới đã cùng Lâm Kình Thiên đạt thành ý nghĩ, cũng liền không nói lời gì nữa nói thêm cái gì. Trực tiếp kêu gọi Lâm Bất Phàm hướng trong thành chủ phủ đi đến. Cái này kinh hỉ vẫn là không muốn quá sớm lộ ra tương đối tốt. Lâm Bất Phàm bước dài tiến vào phủ thành chủ về sau, Lam Bá Quang mang theo lòng biết ơn hướng bên cạnh Lâm Phong nói ra, Lâm Phong công tử, đa tạ ngươi đem Lâm Hiền Điệt mang đến. Ừm. Lâm Phong không lạnh không nhạt lên tiếng về sau, liền trực tiếp hướng trong phủ thành chủ đi đến. Lam Bá Quang. Nhìn qua Lâm Phong ngạo nghễ bóng lưng, Lam Bá Quang cảm giác có chút nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ Lâm Phong không phải vẫn luôn nho nhã lễ độ, đối nhân xử thế cũng phi thường chu đáo sao. có thể là mẹ không? Lam Bá Quang cảm thấy có thể là tự mình quá mẫn cảm, suy nghĩ nhiều quá. Dù sao chẳng ai hoàn mỹ, luôn có không thể chu đáo thời điểm. Không thể bởi vì một cái nháy mắt sơ sẩy, liền phủ định một người cho tới nay biểu hiện, đây là phi thường hà khắc không nói lý hành vi. Tiệc ăn mừng tại phủ thành chủ hiến hội trong đại sảnh tổ chức, Lâm Bất Phàm vừa đi vào, một cái nho nhỏ bóng người liền nhào tới. Đánh đánh đánh. Cà ca hỏng. Một cái nam đồng cầm tiểu quyền quyền không ngừng đánh Lâm Bất Phàm đầu gối. Lâm Bất Phàm một mặt chẳng biết tại sao cúi đầu nhìn xem hắn, đây không phải hắn đã lâu không gặp tiểu lão đệ Lâm Bất Lãng nha. Lâm Thủy Thành sự kiện kết thúc về sau, tám vị tiểu nương cùng bảy cái bọn muội muội cũng về tới Lâm gia, duy chỉ có không có gặp hắn cái này năm tuổi đệ đệ, nguyên lai cùng lao cha ở cùng nhau tại phủ thành chủ. Lâm Bất Phàm đưa tay đem Lâm Bất Lãng bế lên, tuân hỏi Lãng A. Ai khi dễ ngươi, cùng ca nói, ca giúp ngươi giao hơn hắn. Ca ca hỏng. Nhưng mà nhường Lâm Bất Phàm không nghĩ tới chính là, Lâm Bất Lãng căn bản không để ý tới lời hắn nói, bị hắn ôm về sau, đang dùng tiểu quyền quyền đả hắn ngực, đánh phi thường hăng say. Lâm Bất Phàm mê hoặc. Cái này chẳng lẽ chỉ là đơn thuần tiểu hài ngứa ra, thiếu ăn đòn rồi. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng xử tại cửa ra vào chặn đường, nhanh nhập tòa đi. Lâm Kình Thiên không biết rõ từ cái kia địa phương xông ra, cau mày nhìn về phía hai người huynh đệ. Bên cạnh hắn, Thiên Tiểu Bá Mị Hồ Nguyệt Nhi đang kéo cánh tay của hắn. Vừa thấy được Hồ Nguyệt Nhi, Lâm Bất Lãng lập tức liền không lộn xộn, một bên giữ lại nước mũi, một bên dùng tròn căng mắt to nhìn chằm chằm Hồ Nguyệt Nhi. Sau đó Lâm Bất Lãng chậm rãi hướng Hồ Nguyệt Nhi duỗi ra hai cái tay nhỏ, một mặt tính trẻ con, ngại thanh mại khi nói ra, tiểu nương, ta muốn ăn sữa. Hồ Nguyệt Nhi có vẻ hơi chân tay luôn cuống, nháo cái đại hồng kiểm. Về nhà ăn ngươi mẹ ruột sữa đi. Lâm Kình Thiên không chút khách khí một cái hạt rẻ liền đập vào Lâm Bất Lãng trên đầu. Hoa hoa. Lâm Bất Lãng lập tức liền khóc giống lên. Lâm Bất Phàm đều không còn gì để nói, quả nhiên cùng hắn so ra, Lâm Bất Lãng càng giống là con ruột, hắn có vẻ là như vậy không hợp nhau. Bất quá xin nhờ, ta đây là tiên hiệp phim, không phải gia đình luân lý phim, không muốn cho ta chỉnh ra cái gì yêu con thiêu thần được không? Tại Lâm Kình Thiên một phen nghiêm khắc giáo huấn qua đi, Lâm Bất Lãng rốt cục không khóc. Thật mất thể diện. Lâm Bất Phàm tại nhập tòa lúc, cố ý cách bọn hắn xa xa. Tại tiệc ăn mừng bắt đầu trước, Lâm Bất Phàm kinh ngạc phát hiện, Lâm Phong vừa vặn ngồi tại hắn chính đối diện. Hai người bốn mắt đối lập, Lâm Phong hướng hắn cười cười, như gió xuân ấm áp. Lâm Bất Phàm phát hiện Lâm Phong giống như lại biến trở về nguyên lai cái kia nho nhã lễ độ, ổn trọng đáng tin Lâm Phong. Lâm Bất Phàm nghĩ thầm, chẳng lẽ Lâm Phong mỗi tháng cũng có nào đó đoạn thời gian tâm tình không tốt? Nếu như là thật, vậy hắn nhưng phải tính toán lấy thời gian. Không muốn tại Lâm Phong tâm tình không tốt thời gian, sờ lông mày của hắn. Nhân viên nhập tọa không sai biệt lắm về sau, tiệc ăn mừng cũng sắp bắt đầu, làm chủ nhân Lam Bá Quang một nhà là cuối cùng mới nhập tọa. Lam Thiên Thiên tự nhiên không cần nghĩ, khẳng định là ngồi tại Lâm Phong bên cạnh, sau đó Bạch Tuấn Kiệt sát bên Lam Thiên Thiên nhập tọa, Bạch Tuấn Kiệt tùy tùng Vi Bình thì ngồi sau lưng Bạch Tuấn Kiệt vị trí. Trước đó một mực không nói nhiều, nhìn điềm đạm đáng yêu, phi thường đáng yêu Thủy Tử Lăng, ngồi tại Lâm Phong một bên khác, làm Thủy Tử Lăng tốt bạn gái thân. Trình Tuệ không có gì bất ngờ xảy ra ngồi tại Thủy Tử Lăng bên cạnh. Nhìn trước mắt chỗ ngồi sắp xếp lần, Lâm Bất Phàm sờ lên cái cằm, khoe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Loại này tình huống, xem ra Lam Thiên Thiên cùng Thủy Tử Lăng hẳn là quan hệ cạnh tranh. Lam Thiên Thiên hắn còn có thể lý giải, dù sao trước đó liền rõ ràng lộ ra đối Lâm Phong lòng ái mộ. Có thể cái này Thủy Tử Lăng, trước đó trừ Hà Yêu lúc liền tồn tại cảm không mạnh, cũng không có để lộ ra đối Lâm Phong có cái gì đặc biệt ưu ái. Làm sao hiện tại liền cùng Lam Thiên Thiên trở thành cạnh tranh quan hệ? Nếu là nhớ không lầm, cái này Thủy Tử Lăng cùng Lam Thiên Thiên thế nhưng là đồng môn tốt bạn gái thân. Bây giờ xem ra, thật đúng là một đôi nhựa tợ lặt tiệp hoa tỉ muội. Nếu như là như thường nam tử đối mặt loại này tình huống, kia trong lòng đã sớm vui nở hoa rồi. Thì như Bạch Tuấn Kiệt, hiện tại đối Lâm Phong cũng đấu kỵ muốn chết. Có thể Lâm Phong cũng không phải nam tử, thân phận chân thật của hắn là Phong Diệu Y. Phong Diệu Y hiện tại phi thường nghĩ hét lớn một tiếng. Nhường bên người hai cái tiểu biểu nện đều cút đi. Nhưng nàng không thể làm như thế, bởi vì thân phận của nàng bây giờ là Lâm Phong, cái kia nho nhã lễ độ, khí độ bất phàm Lâm Phong. Mặc dù nàng trước đó lấy Lâm Phong thân phận tại ái đồ trước mặt xử một cái nhỏ tính tình, nhưng này cũng tại hợp lý có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nếu như nàng hiện tại gào thét lớn nhường Lam Thiên Thiên cùng Thủy Tử Lăng lan đi, kia nàng Lâm Phong người thiết coi như triệt để sập. Phải biết ái đồ hiện tại đang nhìn xem nàng đây. Tại ái đồ trước mặt, người này thiết tuyệt đối không thể sụp đổ. Chương 84, không nói ngươi, ngồi xuống. Phàm ca ca, ta rất nhớ ngươi a. Phàm ca ca. Đối diện Lâm Phong cho hay, Lâm Bất Phàm đang coi trọng kính lúc, một cái thân ảnh nho nhỏ đột nhiên nhào tới Lâm Bất Phàm trong ngực. Lâm Bất Phàm bị giật nảy mình, bất quá túi đầu như thế xem xét về sau, trên mặt lộ ra cưng chiều nụ cười. Bổ nhào vào trong ngực hắn tiểu nữ hài gọi Lam Huyên Huyên, là Lam Thiên Thiên muội muội, hiện nay bất quá mới 10 tuổi. Bất quá Lam Huyên Huyên nhưng so sánh Lam Thiên Thiên đáng yêu nhiều.